Chương một nấu bát cháo, chương một nấu bát cháo, vùng đan điền truyền đến nóng rực nói nói, giống như có đoàn lửa tại đốt. Vân Phong hỗn loạn, dốc hết toàn lực phát động mí mắt, ý thức tại hỗn độn biên giới lặp đi lặp lại lôi kéo. Hắn muốn tỉnh. Ta đi trước. Ta cũng đi, về sau chuyện của hắn, đừng có lại tới tìm ta. Ngũ sư đệ, hắn đối với ngươi tuy có ngày xưa tình cảm, nhưng ngươi đã sớm còn đủ. Thật muốn tiếp tục giúp hắn. Ngươi nghĩ rõ ràng. Tiếng bước chân xa dần, trung quanh rất nhanh an tĩnh lại. Vân Phong rốt cục xốc lên nặng nề mí mắt, lọt vào trong tầm mắt là bụi bẩn đá xanh nóc nhà. Trước người đứng đây cái mặc màu xanh tông môn đệ tử phục người trẻ tuổi, mang trên mặt vẻ lo âu. Đây là hắn đưa vào sư môn ngũ sư đệ, Trương Nguyên Ý cũng là hiện tại toàn bộ trong tông môn một cái duy nhất còn đuổi theo gọi hắn đại sư minh người. Vân Phong hồi tưởng một chút đã từng làm qua chuyện hồ đồ, xác thực trách không được các sư đệ sư muội trái tim băng giá. Hắn tựa hồ làm một trận đã lâu ngộng, trong ngộng hắn lấy chủ tù nhập đạo. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, hắn đồng thọ cùng trời đất, túi giới tử dưỡng dục linh thú linh thực đều đã tự thành một phương tiểu thế giới. Lại tại một ngày biết được chính mình sẽ có một kiếp khó, một sợi nguyên thần xuất hiếu, lần nữa mở mắt tỉnh lại chính là nhìn thấy trước mắt. Khó trách hắn trước đây chưa từng phát giác, tiểu thế giới này hắn, khí vận bị đoạn, cơ duyên bị trộm, chậm thêm chút, đem thần hồn câu diệt. Vân Phong trong lòng hơi động, vùng đan điền mặc dù đau nhức, lại có một sợi yêu ớt dòng nước gấm đang chậm rãi vận chuyển. Hắn thần đỉnh, theo nguyên thần cùng nhau tiến nhập cố này cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ trong thân thể. Có thần đỉnh, coi như bộ thân thể này đan điền đã hủy, sau này tu luyện cũng không phải vấn đề. Lại tu luyện từ đầu, tu thành đại đạo, kiếp nạn tự nhiên hóa giải. Đại sư Minh, ngươi uống trước lớp nước. Trương Nguyên Ý bưng cái sứ thô bát nước đưa qua. Vân Phong tiếp nhận bát nước, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ấm áp dòng nước lướt qua khô cạn yết hầu, cuối cùng để hắn tìm về mấy phần khí lực. Đại sư Minh, vừa rồi ngươi hôn mê bất tỉnh thời điểm, sư Minh cùng các sư muội đều đến xem qua. Trương Nguyên Ý nói, lại tục một bát nước, bọn hắn cũng phi thường lo lắng ngươi, bởi vì đều có chuyện quan trọng tại thân, vừa mới đi. Vân Phong làm sao nghe không ra trong lời nói trình độ, chỉ là an ủi ngữ điệu thôi. Hắn lắc đầu, tiếp nhận đưa tới nước, bưng bát nước, không tiếp tục uống, ngược lại nhìn về phía Trương Nguyên Ý, ngươi ăn cơm chưa? Trương Nguyên Ý sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ hỏi cái này, vô ý thức há miệng, a. Hắn quẹt mắt liếc qua nhanh chóng đảo qua đại sư Minh đan điền, mày nhăn lại. Đại sư Minh tu vi rơi xuống luyện khí 3 tầng, bây giờ không có tích cốc năng lực, thêm nữa bản thân bị trọng thương, nghĩ đến là thật đói chết. Đại sư Minh đừng nóng đội, lục sư muội đi thiện đường phong hoán linh cháo, lập tức liền về. Trương Nguyên Ý tranh thủ thời gian giải thích. Vừa dứt lời, cửa ra vào truyền tới tiếng băng khẽ. Lục sư muội Lâm Sương túi đầu đứng tại cửa ra vào, trong tay nắm chặt cái bố đại tử, gặp Vân Phong tỉnh, dương mắt hướng Trương Nguyên Ý đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Nguyên Ý hướng phía Vân Phong cười cười, thấp giọng nói câu ta đi xem một chút, bước nhanh đi ra cửa. Hai người vừa tới trong viện, Lâm Sương ủ rũ cúi đầu nói, Thiện Đường Phong nói không rảnh nấu cháo, liền cho điểm ấy mét, để chính chúng ta nấu. Nàng đem bố đại tử hướng trên mặt đất ném một cái, hừ lạnh nói, ngươi xem một chút gạo này, tất cả đều là bình thường nhất phàm mễ, ngay cả một tia linh khí đều không có. Muốn đổi linh mễ, đến cầm linh thạch hoặc phù lục đi đổi mới được. Trương Nguyên Ý trong nháy mắt sù lông, khinh người quá đáng. Thiện Đường Phong vốn là trông coi toàn tông môn đồ ăn, đặc biệt là chiếu cố những cái kia không có khả năng tích cốc đệ tử. Bọn hắn đây là ý gì? Rõ ràng khi dễ người. Ai muốn bọn hắn điểm ấy phàm mễ ta sẽ không chính mình đi phàm nhân viên chợ mua, cần phải đi tìm bọn họ. Ngươi nhỏ giọng một chút. Lâm Sương cuống quýt túm hắn một thành, hạ giọng, bị bên trong người nghe thấy, lại muốn đi Thiện Đường Phong tìm phiền toái, đến lúc đó càng thua thiệt vẫn là chúng ta chính mình. Nàng nuốt nuốt huyệt thái dương, trong giọng nói mang tới mấy phần không kiên nhẫn, trước như vậy đi, ta hiện tại nào có công phu đi một chuyến nữa phàm nhân viên chợ mua ăn uống. Trương Nguyên Ý hỏa khí trong nháy mắt bị dội tắt, bả vai sụt xuống, đi theo trùng điệp thở dài. Bọn hắn mạch này bây giờ thế đơn lực bạc, nào còn dám đắc tội trong tông môn người. Hơi không cẩn thận, tình cảnh sẽ chỉ càng khó. Ta đi nhóm lửa nấu một chút, để hắn chờ đợi. Lâm Sương cúi thấp đầu, quay người đi ra ngoài. Chờ một chút. Vân Phong đi ra cửa, nói ra, gạo này là cho ta nấu cháo. Ta tới đi. Lâm Sương bước chân ngừng tạm, có chút nghi hoặc. Nhưng nàng không hỏi nhiều, chỉ là đem bố đại tử hướng trên mặt đất vừa để xuống, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Nhìn ra được, nàng rất không chào đón Vân Phong. Nếu không phải Trương Nguyên Ý phó thác nàng đi hỗ trợ, nàng căn bản sẽ không đi chuyến này. Vân Phong đảo qua chỗ này, nhà chỉ có 4 bức tường sân nhỏ. Trước kia nguyên chủ bái nhập sư môn lúc chính là trúc cơ, về sau đột phá kết đan, lại kết thành nguyên anh, càng thêm không cần ăn những đồ ăn kia. Chỗ sân nhỏ này bên trong liền không có nhà bếp. Thằng đến tu vi ngã về luyện khí kỳ, lại không muốn đi Thiện Đường Phong, mới đem một gian phòng chống đổi thành nhà bếp. Kết quả còn đốt đi 2 lần. Cuối cùng vẫn là Trương Nguyên Ý tại góc sân lũy cái đất bếp lò, đem chúng quanh vật dễ cháy rõ ràng đến sạch sẽ, mới tính có cái an toàn nấu cơm địa phương. Vân Phong đi lên trước, nhặt lên trên đất túi gạo. Đại sư Minh, ta tới đi. Trương Nguyên Ý vội vàng đuổi theo, ngươi thương còn chưa tốt, mau trở lại phòng nghỉ ngơi. Ta đến liền tốt, ngươi đi trước trận bản phong lên lớp, vận điệu sự tỉnh của riêng mình đi thôi. Vân Phong ngữ khí bình tĩnh. Trương Nguyên Ý gấp đến độ lắc đầu, ta việc học quan trọng, đừng chậm trễ. Vân Phong đánh gây hắn, khoe miệng mang theo tia tiểu ý, tan học trở về, vừa vận nếm thử ta làm cháo. Trương Nguyên Ý vẫn là không yên lòng, nhìn hắn chằm chằm lại nhìn. Thằng đến xác nhận Vân Phong khí sắc sắc thực ổn định, mới cẩn thận mỗi bước đi lo lắng rời đi. Hắn bây giờ trúc cơ hậu kỳ, đã sớm không cần ăn cơm. Đại sư Minh sợ là chịu đả kích quá lớn, lúc này mới có nảy một lời. Vân Phong đi đến nơi hẻo lánh đất trước bếp lò, nhìn xem phía trên tối đen nồi sắt, bên cạnh hai bạc thanh thủy chiếu đến tiên quang, cũng là sạch sẽ. Hồi lâu chưa từng dùng qua như thế một mạc đơn giản nấu nướng công cụ. Vân Phong xốc lên nắp nồi, múc nước cọ nồi, động tác lưu loát, đưa tay đánh ra một cái dẫn hỏa quyết, tuổi khô đôm đốp giấy lên. Hắn luyện khí 3 tầng tu vi, có thể sử dụng đơn giản một chút cơ sở pháp thuật. Bất quá, muốn đạt tới hắn đã từng nấu nướng lúc lấy linh khí tia điều khiển đao cụ nguyên liệu nấu ăn nồi cố hiệu quả, tu vi hiện tại còn kém một chút. Trương Nguyên Ý vừa tới trận bàn phòng, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Trong đầu hắn hiện lên vừa rồi đại sư Minh cái kia bình tĩnh đến gần như đạm mạc thần sắc. Thứ Nguyên Anh tu vi lần lượt rơi xuống về luyện khí. Bây giờ, đan điền hủy hết, ngay cả một lần nữa chút cơ hy vọng cũng bị mất. Loại thời điểm này, làm sao có thể bình tĩnh? Chỉ có một loại khả năng, đó chính là ai mạc chi tâm lớn hơn chết. Đại sư Minh sẽ không phải nghĩ còn đi. Trương Nguyên Ý nhất thời vội vàng hoảng, quay người liền chạy ngược về. Dừng lại. Một tiếng quát chói tai từ sau lưng truyền đến. Chính đụng vào đến đây giảng bài Bạch Thanh Hạc trưởng lão. Lập tức sẽ lên lớp, ngươi vội vàng hấp tấp hướng đi đâu? Trương Nguyên Ý gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thật sâu xoay người hành lễ, sư thúc, đệ tử có chuyện quan trọng, nhất định phải lập tức trở về Vạn Pháp Phong một chuyến. Bạch Thanh Hạc nhìn hắn một mặt sốt ruột, cuối cùng là khoát tay áo, đi thôi. Tạ sư thúc. Trương Nguyên Ý lời còn chưa dứt, dưới chân linh kiếm đã ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo thanh hồng sông thẳng tới chân trời. Bạch Thanh Hạc nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, vuốt râu thở dài một tiếng. Thiên phú như vậy, lại rơi đến kết cục như thế, cũng là đáng thương đứa nhỏ này, nếu là bọn họ sư phụ còn tại, cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Bạch Thanh Hạc ngưng thần tĩnh khí, quay người đi vào học đường, nguyên bản ồn ào trong phòng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chương 2 ăn bát cháo, chương 2 ăn bát cháo. Trương Nguyên Ý ngự kiếm phi hành, từ trận bản phong hướng Vạn Pháp Phong đổi. Dùng tốc độ nhanh nhất phi hành, cũng bỏ ra tiếp cận một khắc đồng hồ thời gian. Vừa xuống đất, Trương Nguyên Ý đã nhìn thấy đại sư Minh Vân Phong đang đứng tại trước bếp lò. Đưa lưng về phía hắn, nhìn qua nồi sắt, không lúc ních, thần sắc chuyên chú đến có chút khác thường. Tại Trương Nguyên Ý nhìn không thấy địa phương, trong không khí mỏng manh thiên địa linh khí chính hướng Vân Phong trên thân hội tụ. Cái kia linh khí chui vào thể nội, bị vùng đan điền lơ lửng thần đỉnh thu nạp, hóa thành từng sợi ôn hòa dòng nước ấm, chậm chạp chữa trị bộ thân thể này kinh mạch bị tổn thương cùng vết thương cũ. Lúc này, trên bếp lò nồi sắt chính bốc hơi nóng, bên trong hầm lấy cháo ừng ực rung động. Trải qua thần đỉnh chi lực tầm bổ, bình thường gạo trắng tại trong nước sôi quay cuồng, lộ ra bánh nhuận quan trạch, tản mát ra so linh mẹ còn nồng đậm mấy lần thanh hương. Vân Phong nhìn xem trước mặt nồi sắt, có chút không vừa ý cái nồi sắt này ấm lên quá nhanh, nấu cháo lúc tức giận điên rồi trình độ bốc hơi đến nhanh chóng, lửa nhỏ lại dễ dàng bị nóng không đồng đều, nấu không ra cháo thượng thừa nhất cảm giác. Nhưng dưới mắt không có khác đồ dùng nhà bếp, chỉ có thể trước đem liền dùng. Khoe mắt liếc qua liếc thấy ngự kiếm mà đến Trương Nguyên Ý, Vân Phong lập tức ngắc, đến rất đúng lúc. Mới ra nổi, nhân lúc còn nóng ăn. Trương Nguyên Ý còn tại tròn váng, người còn không có đứng vững, một bát bốc hơi nóng cháo đã đưa tới trước mặt. Đáng tiếc không có gió ướp thức nhắm phối thêm, hương vị đơn điệu chút. Vân Phong tại hắn đối diện băng ghế đá tòa hạ, chính mình cũng bưng lên một bát. Chờ sau này điều kiện tốt, lại chậm chậm đặt mua những này. Nghe được về sau hai chữ, Trương Nguyên Ý lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đại sư Minh không đi tuyệt lộ, còn có sống tiếp tưởng niệm. Căng cứng thần kinh vừa buông lỏng, nồng đậm mùi gạo trong nháy mắt chui vào xoang mũi. Cái kia cố ấm áp hương khí giống như là mang theo ma lực, chỉ là nghe cũng là người ta cảm giác ấm áp dễ chịu. Dù là trước mặt là một bát nhìn như thường thường không có gì lạ cháo, cũng hận không thể để cho người ta lập tức nếm thử. Trương Nguyên Ý vội vàng cầm lấy thìa gỗ, múc một muỗng đưa vào trong miệng. Tê. Hắn bỗng nhiên hấp khí, đầu lưỡi chuyển đến một trận nói nói. Không đối. Hắn sớm đã trúc cơ, điểm ấy nhiệt độ làm sao có thể nóng đến hắn? Chẳng lẽ là ảo giác? Nghi hoặc còn không có tiêu tán, tùy theo mà đến là cả một cái chấn kinh. Mềm nát hạt gạo tại đầu lưỡi nhẹ nhàng ép mở, thuần túy mệ hương trong nháy mắt chiếm lấy toàn bộ khoang miệng, không có chút nào hôn tạp vị. Một dòng nước ấm thuận tiết hầu trượt xuống, thẳng đến dạ dày bụng, hóa thành ấm áp năng lượng khuyết tán toàn thân, phảng phất cả người ngâm vào ôn nhuận linh tuyển bên trong. Tại chính hắn cũng không từng phát giác địa phương, hắn trời sinh hư nhược hồn phách, đều tại cố này ấm áp ở bên trong lấy được y mắng tầm bổ. Trương Nguyên Ý mở to hai mắt nhìn, thìa dừng tại giữa không trung, khó có thể tin nhìn về phía Vân Phong, lớn, đại sư Minh, cháo này Vân Phong đang túi đầu thổi tan cháo nóng mặt khí, ngụm nhỏ ăn. Hắn điều động thần đỉnh chi lực nấu nướng, thần đỉnh đang hấp thu đồ ăn tinh hoa trả lại nhục thân đồng thời, cũng sẽ đem tinh thuần linh khí rót vào trong đồ ăn. Bát cháo này nhiệt độ, tu sĩ tầm thường căn bản gánh không được, chỉ có nhục thân cường hãn kim đan cảnh mới có thể không nhịn. Dầm. Trương Nguyên Ý cầm chén đáy cuối cùng một ngụm cháo đào vào trong miệng, chép miệng lấy đầu lưỡi sợ hai thán phục, đây cũng quá ăn ngon. So Thiện Đường Phong Linh Mễ cháo còn hương. Trong nồi còn có. Vân Phong chỉ bếp lò. Kết quả là, chỉ thấy Trương Nguyên Ý tại cái bàn cùng cái nồi ở giữa xuyên tới xuyên lui, một bát tiếp một bát múc cháo. Thằng đến uống liền năm bát, hắn mới sở lấy tròn vo bụng dừng lại, có chút quấn bách gãi đầu một cái. Chính mình sớm đã tích cốc, lại đem đại sư Minh cháo uống hơn phân nửa, mà lại hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cháo ẩn chứa ôn hòa linh khí, đôi này đại sư Minh thương thế xác nhận có thể hòa hoãn một chút. Trương Nguyên Ý ánh mắt quét về phía cái kia thấy đáy nồi, rơi vào cạnh nồi chén kia đơn độc để đó cháo bên trên. Vân Phong gặp hắn ánh mắt nhìn sang, nói chén này là cho lục sư muội, là nàng từ Thiện Thực Phong cầm về gạo trắng. Trương Nguyên Ý gật đầu, đây là tự nhiên, hẳn là. Chỉ là, đại sư Minh, ta vừa rồi ăn nhiều như vậy, thật sự là không thể khống chế lại chính mình, vốn nên lưu thêm cho đại sư Minh cùng lục sư muội. Trương Nguyên Ý mười phần không có ý tứ, một mặt áy náy. Không sao. Vân Phong buông xuống cái chén không, ngựa khí bình tĩnh, bất quá là chén cháo thôi, sau này muốn ăn, tùy thời có thể làm. Làm phiền ngũ sư đệ đi một chuyến, đem bát cháo này cho lục sư muội đưa đi. Vân Phong nói ra. Hắn bây giờ cũng không thể ngự kiếm phi hành, lục sư muội lâm xương nơi ở tại sườn núi chỗ. Hắn bỏ xuống núi đi đưa một bát cháo, chỉ sợ còn chưa đi đến, cháo liền đã mắt ấu. Trương Nguyên Ý vội vàng nhận lấy, lại không lập tức lên đường. Hắn nhìn về phía Vân Phong, trong ánh mắt có nghi hoặc, tìm tòi nghiên cứu, còn có một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Từ khi đại sư Minh Tu Vi ngã về luyện khí kỳ, liền cả ngày nghĩ đến một lần nữa trúc cơ. Tháng trước càng là để lên tất cả tài nguyên, xông vào thí luyện bí cảnh. Đoạn thời gian kia, hắn mỗi ngày hướng sư môn hồn đăng điện chạy, thời khắc lưu ý lấy đại biểu đại sư Minh hồn đăng kia. Ngày đó, hồn đăng đống nhiên ảm đạm, hắn lập tức tiến đến tiếp ứng. Nhìn thấy là trọng thương hôn mê đại sư Minh, đăng điển cũng bị hủy. Đại sư Minh hôn mê mấy ngày nay, Trương Nguyên Ý cũng lưu ý lấy hồn đăng biến hóa. Nhìn xem hồn đăng một lần nữa sáng lên, quang mang thuần túy không hỗn tạp, không có tà túy phụ thể âm tà chi khí. Nhị sư Minh cũng tới nhìn qua, hắn chuôi kia chuyên khắc âm hồn tà túy chạm ma kiếm không có chút nào dị động. Đại sư Minh vẫn là ban đầu đại sư Minh, khí chất cũng chưa từng biến qua. Nhưng bây giờ, Trương Nguyên Ý cau mày, trong đầu rối bời. Vân Phong đống nhiên mở miệng, lần này đi sân thí luyện, ta phải một phần đại năng truyền thừa cơ duyên. Hắn dương mắt nhìn về phía Trương Nguyên Ý, ánh mắt kiên định, ngũ sư đệ, tin tưởng đại sư Minh. Sau này, ta nhất định sẽ mang theo chúng ta vạn pháp phòng, trở lại Linh Hư Tiên Tông đệ nhất phong vị trí. Vâng. Trương Vân Ý lập tức cảm xúc bành trướng, tất cả lo nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói. Thì ra là thế, khó trách đại sư Minh nấu cháo đều mang linh khí, đúng là được đại năng truyền thừa. Đại sư Minh tại thí luyện trong bí cảnh liều mạng, cuối cùng là thời gian không phụ người khổ tâm, đạt được một phần cơ duyên. Đại sư Minh, ta tin tưởng ngươi. Trương Nguyên Ý nói đứng thẳng người, ánh mắt không gì sánh được kiên định. Đúng lúc này, một trận cười nhạo âm thanh từ cửa sân truyền đến. Tin hắn, sợ không phải bị đánh hỏng đầu óc. Lâm Sương ôm cánh tay đứng tại cửa ra bảo. Vân Phong cười, lục sư muội đến rất đúng lúc, vừa nấu xong cháo, mau tới đây nếm thử. Ai mà thèm uống ngươi cháo? Lâm Sương ngữ khí hừng hực. Trương Nguyên Ý vội vàng hòa giải, lục sư muội khẳng định là lo lắng đại sư Minh, cố ý tới xem một chút. Ai nói? Lâm Sương nghiêng đầu sang chỗ khác, tóc rủ xuống che khuất nửa gương mặt. Ta là tới nhìn hắn chết chưa, miễn cho chiếm bạn pháp phong địa phương, chướng mắt. Trương Nguyên Ý mau tới trước hòa giải, trước đối với Vân Phong thấp giọng nói, lục sư muội luôn luôn dạng này, mạnh miệng mềm lòng. Quay đầu lại xông Lâm Sương dương lên trong tay cái chén không, sư muội ngươi thực sự nếm thử. Đại sư Minh lần này nấu cháo, so Thiện Đường Phong Linh Mễ cháo còn hương. Không uống. Lâm Sương thái độ cứng ngạnh, bước xuống một câu, ngươi nếu có thể xuống đất đi bộ, sau này ta sẽ không lại tới. Nàng ánh mắt đảo qua Vân Phong, ngữ khí băng lãnh, cuối cùng khuyên ngươi một lần, an phận đợi tại Vạn Pháp Phong, đừng tiếp tục cho chúng ta gây chuyện. Chúng ta thực sự không có tinh lực chiếu cố ngươi phế nhân này. Sư muội. Trương Nguyên Ý nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Phong, gặp đại sư Minh trên mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, trong lòng nhịn không được thở dài. Đại sư Minh, lục sư muội nàng cũng là có nỗi khổ tâm, trước kia nàng không phải như thế. Vân Phong đưa tay vỗ vỗ Trương Nguyên Ý bả vai, ta biết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Sương rời đi phương hướng, hỏi, trên mặt nàng thương như thế nào? Tìm được chữa trị phương pháp sao? Trương Nguyên Ý nghe vậy trùng điệp thở dài, cái kia thương bên trong sông vào xuyên tâm yêu độc, căn bản chữa không xong. Hỏi qua y tu, nói nhất định phải dùng lục gia yêu đan làm dẫn, lại phối hợp ẩn dưỡng lục thân linh dược mới có thể triệt để chữa trị. Lục sư muội yêu độc không rõ, mỗi lần tu luyện đều được nhịn xuyên tim thấu xương đau. Yêu khí mỗi ngày ăn mòn thần trí, cứ thế mãi, chỉ sợ muốn sinh sôi tâm ma a. Trương Nguyên Ý ngữ khí lo lắng. Vân Phong, vậy chúng ta tìm đến lục gia yêu đan cùng ẩn dưỡng lục thân linh dược, đến cho lục sư muội chữa thương. Trương Nguyên Ý trầm mặc. Hắn nhìn xem đại sư Minh lòng tin tràn đầy mặt, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Thật vất vả nhìn thấy đại sư Minh tỉnh lại, khôi phục chút đã từng sư phụ còn tại thời điểm bộ dáng. Hắn không có khả năng vào lúc này dội nước lạnh. Chỉ là lục gia yêu đan, liền muốn 100,000 linh thạch, tăng thêm những linh dược kia, ít nhất phải 200,000 linh thạch. Bọn hắn sư Minh đệ mấy cái, trừ phi đem nhị sư Minh bản mệnh linh kiếm bán, nếu không căn bản thu thập không đủ số tiền này. Mà nhị sư Minh, bây giờ cũng ai? Chương 3 gà ăn mày Trương Nguyên Ý trong lòng cảm thấy, đại sư Minh chỉ sợ thu hoạch được là chủ tu phương diện cơ duyên, có thể chủ tu lại ở đâu là dễ dàng như vậy. Chủ tu tu luyện, cần không ngừng mà nấu nướng. Lấy linh hỏa làm dẫn, chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn là liệu, ngày qua ngày nấu nướng tu luyện. Bọn hắn sư môn, bây giờ ngay cả nhất tiết kiệm tiền kiếm tu nhị sư Minh đều thở không dậy nổi. Chớ nói chi là lại thờ một cái chủ tu, cung cấp các loại linh quả linh sơ cho đại sư Minh tiến hành tu luyện. Bất quá, Trương Nguyên Ý nhìn đại sư Minh cao hứng, những lời này liền nén ở trong lòng, cũng không nói ra miệng. Chỉ cần đại sư Minh có thể tỉnh lại, cho dù là chủ tu cũng tốt. Trước khi đi, Vân Phong gọi lại hắn, "Ngũ sư đệ, nếu ngươi hôm nay xuất tông môn, giúp ta mang chút đồ ăn hạt giống trở về, các loại gia vị cũng mang hộ điểm." "Tốt." Trương Nguyên Ý lập tức đáp ứng. Hắn hôm nay vốn là dự định đi phiên chợ bày quẩy bán hàng bán chợ bàn, vừa vặn tiện đường. Linh Hư Tiên Tông phụ cận, mỗi 10 ngày liền có vài chỗ chợ đêm đèn đuốc sáng trưng. Lâm Thời chống lên trên sạp hàng bày đầy đan dược phụ lục, pháp khí vật liệu, tông môn đệ tử ra bán tự chế vật hoán linh thạch, đang tán tu thì tại nơi này tìm tòi cần thiết. Trương Nguyên Ý am hiểu làm mấy loại ít lưu ý lại thực dụng sơ giai chợ bàn, mỗi lần đều có thể bán được không sai. Hắn nhanh nhẹn thu bày, cầm vừa kiếm lời linh thạch, đi mấy cái quen biết bán xương thú cùng thú huyết quầy hàng mua hắn làm trận bàn nguyên liệu. Vừa kiếm được tay linh thạch, trên người mình còn không có che nóng hồi đâu, liền tiêu xài một nửa. Làm xong những này, Trương Nguyên Ý mới chạy tới Phạm Nhân phiên chợ. Tới gần Phạm Nhân Vương triều địa giới, chỉ có vào ban ngày có phiên chợ. Nhưng cách Tiên Sơn gần địa phương, trong đêm có khác một chỗ phiên chợ, nghe nói là thuận tiện đại ẩn ẩn tại thành thị cao nhân vãng lai xây lên. Trương Nguyên Ý tại trên phiên chợ đi dạo, trong lòng tính toán minh bạch. Đại sư Minh đã đi chủ tu chi lộ, về sau nấu nướng tu luyện định cần đại lượng nguyên liệu nấu ăn. Linh thực tài bọn hắn bây giờ mua không nổi, hắn liền chọn lấy hai cái gà béo, một cái giỏ trứng gà, còn có hủ tiếu tạp hóa cùng tươi mới rau quả. Những này phàm vật dùng bạc liền có thể mua, trên người hắn có góp nhặt bạc vụn, thiếu chính là tu luyện dùng linh thạch. Hy vọng đại sư Minh không cần ghét bỏ những này, hắn vừa mới bắt đầu học vẽ trận pháp thời điểm, cũng là dùng thanh thủy tại mặt bản vẽ bùa văn. Chờ sau này có điều kiện, hắn tích lũy chút linh thạch, cho đại sư Minh mua tốt hơn tu luyện vật liệu. Phiên chợ chủ quán gặp Trương Nguyên Ý mua đồ vật, tay vừa nhấc, vật kia liền biến mất không thấy, liền biết được Trương Nguyên Ý là tiên sư, cố ý cho Trương Nguyên Ý lại đưa chút rau quả. Trương Nguyên Ý không muốn chiếm tiện nghi này, sư phụ nói vạn sự vạn vật đều có nhân quả. Hắn bây giờ nghèo đến không có khả năng thiếu bất luận cái gì nhân quả, lại từ túi chứa vật lấy ra chút bạc vụn đưa tới, mới quay người rời đi. Từ phàm nhân phiên chợ ngự kiếm trở về, nghĩ đến đại sư Minh trọng thương chưa lành, hắn trải qua chính mình bảy quẩy bán hàng bán trận bàn địa phương, lần nữa dừng lại. Hoa hai cái linh hạch, mua bốn cái thanh tâm quả sen, dùng tươi mới lá sen gói kỹ lưỡng, mang theo trở về. Vân Phong này sẽ ngay tại trong phòng ngồi xuống tĩnh tu, thần thức phát giác được Trương Nguyên Ý tới gần, mở mắt. Trương Nguyên Ý đẩy cửa vào, mở ra túi chứa vật ra bên ngoài móc đồ vật, "Đại sư Minh, trước dùng những này phàm tài chấp nhận lấy, chờ ta làm nhiều chút trận bàn bán, lần sau liền mua cho ngươi mang linh khí nguyên liệu nấu ăn tu luyện." Vất vả ngũ sư đệ. Vân Phong chân tâm thật ý nói lời cảm tạ. Trương Nguyên Ý gãi gãi đầu cười, "Đại sư Minh không chê liền tốt. Hôm nay như không có việc gì, không bằng lưu lại ăn bát bữa ăn kia." Vân Phong chỉ trên bàn nguyên liệu nấu ăn. "Bữa ăn kia?" Trương Nguyên Ý ngẩn người, lập tức gật đầu, "Tốt." Trở về cũng là trong phòng khách trận bàn, tại cái này đợi vừa vặn. Vân Phong quay người, tại bếp lò bên cạnh bận đột, trong tay nắm nuốt một đoàn bùn nhão lặp đi lặp lại chơi đùa. Hắn xử lý nguyên liệu nấu ăn đồng thời, thể nội thần đỉnh tô tỉnh, từng tia từng sợi thiên địa linh khí thuận đầu ngón tay dung nhập nguyên liệu nấu ăn. Trương Nguyên Ý ngồi tại trước bàn đá túi đầu khắc họa trận bàn, ngòi bút linh lực lưu chuyển, rất nhanh liền đắm chìm trong đó, không có lưu ý đại sư mình động tác. Chờ hắn khắc họa xong một cái trận cơ lúc lần đầu, lập tức ngây ngẩn cả người. Trên bàn đá nhiều cuộn rửa sạch sẽ cây mận cùng đào tử, vỏ trái cây bên trên còn mang theo óng ánh giọt nước. Bếp lò bên cạnh chẳng biết lúc nào có thêm một cái lửa nhỏ trồng, ngọn lửa đôm đốt nhảy lên. Đại sư Minh nói làm bữa ăn khuya, hẳn là chính là tẩy chút hoa quả. Hắn bây giờ đi chủ tu chi lộ, không phải nên nắm chặt thời gian nấu nướng tu luyện sao? Nhưng nghĩ lại, đại sư Minh khó được tinh thần tỉnh lại, coi như tạm thời không tu luyện cũng không quan hệ. Trọng thương chưa lành vốn là hẳn là nghỉ ngơi, chỉ cần có thể từ tinh thần xa suốt bên trong đi tới liền tốt. Chính hắn cũng không từng phát giác, những ý nghĩ này lần lượt toát ra. Hắn lần lượt cho đại sư Minh tìm lý do thời điểm, trong lòng đã nhiều chút bất đắc dĩ. Cứ thế mãi tính ngược lại, cuối cùng cũng có một ngày triệt để bộc phát. Gặp đại sư Minh cầm lấy một bản ố vàng sách cũ là xem, thần sắc thanh thản, Trương Nguyên Ý liền cũng một lần nữa cúi đầu xuống, đầu ngón tay linh lực lần nữa rót vào trận bàn. Trương Nguyên Ý tại trên trận pháp nhất đạo, bận rộn liền sẽ tiến vào một loại cảnh giới băng ngã. Hắn được công nhận trận pháp kỳ tài. 13 tuổi năm đó, Trương Nguyên Ý mới vào sư môn. Chỉ học qua mấy ngày cơ sở trận pháp lý luận, chỉ bằng lấy hơn người ngộ tính xông qua sư phụ bày ra trung giai huyễn trận. Toàn bộ linh hư tiên tông, không ai không tán thưởng hắn thiên phú dị bẩm. Có thể trời cao đấu kỵ anh tài, hắn trời sinh hồn phách suy yếu, tối kỵ tâm thần động đãng. Bản này không phải bệnh nan y liễu, dùng thiên tài địa bảo tầm bổ nhục thân, ôn dưỡng hồn phách, liền có thể như thường tu luyện. Hết lần này tới lần khác sư phụ mất tích, lưu cho bọn hắn túi chữa vật bị đoạn. Những năm này, sư minh sư muội liên tiếp xảy ra chuyện, hắn lần lượt tâm thần đều đức, đem thật vất vả nuôi lên hồn lực hao tổn đến không còn một mảnh. Bây giờ mỗi lần bày trận hoặc chế tác trận bàn, hắn đều thường cảm giác tinh lực không tốt, linh lực tiêu hao. Gặp gỡ hao tổn linh lực trung giai trận bàn, càng là lại đột nhiên mẹ ra tinh huyết. Quả thực là hao phí huyết khí của mình tại chế tác trận bàn. Nhưng không có cách nào, đến chế tác trận bàn mới có thể hoán linh thạch. Tiết hầu đột nhiên phun lên một câu ngai ngái, Trương Nguyên Ý bỗng nhiên ngửa đầu ấm ức, ngạnh sinh sinh đem huyết khí để ép trở về. Hắn sợ Vân Phong nhìn ra dị dạng, đội vàng buông xuống trận bàn, nắm lên trên bàn chén nước mãnh liệt rót một ngụm. Đấy chén thoảng qua một tia đỏ sẫm tơ máu, hắn tay mắt lanh lẹ đem trọn chén nước uống xong, tiện tay cầm lấy cái đào tử đưa tới, "Đại sư Minh, ngươi ăn." Vân Phong tiếp nhận đào tử, nhìn về phía Trương Nguyên Ý thân là một cái chu thần, ngũ giác nhạy cảm, đối với mùi máu tanh đặc biệt nhạy cảm. Hắn ở trong lòng có chút thở dài. Ăn xong đào tử, Vân Phong đứng dậy đi hướng đống kia vừa dập tắt đống lửa, từ trong cho tàn đào ra cái đen như mực cục đất, bên ngoài còn bọc lấy đốt cháy khét lá sen. Trương Nguyên Ý lập tức hiếu kỳ, "Đại sư Minh, đây là cái gì?" "Gà ăn mày." Vân Phong nhấc trưởng vật khí, vỗ qua phía trên phù bụi. "Gà ăn mày." Trương Nguyên Ý nhãn tỉnh sáng lên, "Ta nhớ ra rồi. Trước kia đi phàm tục thành trấn làm nhiệm vụ lúc gặp qua. Nguyên lai đại sư Minh đã sớm đang chuẩn bị ăn, là chính hắn không có chú ý." Vân Phong đầu ngón tay linh lực khẽ nhúc đích, ngoại tầng cháy đen sắc bùn răng rắc vỡ ra, lộ ra bên trong kim hoàng bóng loáng thịt gà. Lá sen xé mở trong ngáy mắt, nồng đậm mùi thịt hòa với lá sen thanh hương đập vào mặt, nóng hôi hổi bên trong lại có màu vàng nhạt linh khí quanh quẩn. Thơm quá. Trương Nguyên Ý nhịn không được kinh hô, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Vân Phong kéo xuống một cái đùi gà đưa cho hắn, chính mình cũng cầm lấy một cái khác. Tươi non thịt gà vào miệng tan đi, ấm áp nước canh tại đầu lưỡi nổ tung, một dòng nước cấm thuận huyết hầu trượt xuống, trong nháy mắt huyết tán đến toàn thân. Trương Nguyên Ý chỉ cảm thấy vừa rồi chế tác trận bản tiêu hao linh lực, hao tổn huyết khí, tại dòng nước cấm này bên trong bay nhanh bổ túc, ngay cả hồn phách đều cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu. Hắn một bên ăn như hổ đói, một bên mơ hồ không rõ hô, "Đại sư Minh, người quá lợi hại, gà này thơm quá." "Hảo hảo lần." có ngươi truyền thừa này tại, chúng ta nhất định có thể trọng trấn vạn pháp phong. Nhất định có thể. Vân Phong cắn thịt gà, nhìn xem sư đệ trong mắt giấy lên ánh sáng, khóe miệng cũng không nhịn được giơ lên ý cười. Chương 4 rau xanh bánh, chương 4 rau xanh bánh ăn xong gà ăn mày, Trương Nguyên Ý mút lấy ngón tay, một mặt vẫn chưa thỏa mãn, đại sư minh, ngươi làm linh thực hiệu quả cũng quá bất hợp lý. Nếu không phải gà này là hắn tự tay mua về phàm kê, hắn đơn giản muốn coi là dùng linh cầm làm nguyên liệu nấu ăn. Linh lực bổ đến so sơ giai hồi linh đan còn nhanh. Vân Phong xoa xoa tay, nếu hiệu quả không tệ, ngày mai làm nhiều chút, cho mặt khác sư đệ sư muội cũng đưa chút. Trương Nguyên Ý do dự một chút, nói ra, mấy ngày nay Vạn Pháp Phong liền thừa ba người chúng ta, ta, đại sư minh, còn có lục sư muội. Nhị sư minh cùng tam sư minh kết bạn đi thải linh cỏ, tứ sư minh, thất sư muội đều ra ngoài lịch luyện. Vậy trước tiên cho lục sư muội đưa một phần. Vân Phong gật đầu. Trương Nguyên Ý nhãn tỉnh sáng lên, đội văn nói, đại sư minh làm linh thực có thể khôi phục linh khí, nói không chừng cùng ẩn dưỡng lục thân linh dược có dị khúc đồng công chi diệu. Không chừng có thể làm dịu lục sư muội yêu độc. Hắn lời nói này đi ra, đã là vì ủng hộ đại sư minh, cũng là hắn đáy lòng vẻ chờ mong, cứ việc ngay cả mình đều cảm thấy hy vọng xa vời. Hôm sau ngày mới sáng, Trương Nguyên Ý đi trận bản phong lên lớp trước, cố ý vây quanh Vân Phong sân nhỏ. Vân Phong từ trong đống lửa đào ra gà ăn mày, cố ý để hắn mang cho Lâm Sương. Trên bếp lò ấm lấy liên tử canh, bên cạnh bày biện vừa sắp tốt rau xanh bánh, kim hoàng súp giòn bốc hơi nóng. Cái này hai phần ngươi cầm. Vân Phong đem liên tử canh cùng rau xanh bánh lô hàng thành hai hộp, một phần ngươi trên đường ăn, một phần khác cùng gà ăn mày cùng một chỗ mang cho lục sư muội. Trương Nguyên Ý nhìn xem đóng gói tốt hộp cơm, chóp mũi khẽ nhúc nhích, lại là cái kia cố câu người hương khí. Hắn dùng sức gật đầu, yên tâm đi đại sư mình, cam đoan đưa đến. Hôm nay tuyệt không thể đến trễ bỏ lỡ trận bàn phong sư thuốc giảng bài. Trương Nguyên Ý cầm lên hộp cơm cùng Vân Phong đội vàng tạm biệt, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ chút. Vân Phong gọi lại hắn, giữa chưa có thời gian liền trở lại ăn cơm, tại trên lớp học hảo hảo nghe giảng bài, chớ suy nghĩ lung tung. Ân. Trương Nguyên Ý trùng điệp đáp ứng, hốc mắt hơi nóng. Hắn trước bước nhanh đi ra Vân Phong tiểu viện, mới ngự cất cánh kiếm hướng giữa sườn núi bay đi. Lâm Sương chỗ ở giấu ở giữa sườn núi trong lầu cát. Đó là Vạn Pháp Phong rộng rãi nhất một nơi, trước cửa còn có phiến thanh u u hồ sen. Có thể giờ phút này lầu các đại môn đóng chặt, truyền đến Lâm Sương thanh âm băng lãnh, "Ngũ sư minh, ngươi tới làm cái gì?" "Ta tới cấp cho ngươi đưa đại sư minh làm ăn." Trương Nguyên Ý đứng ở ngoài cửa, dương lên trong tay hộp cơm. "Ta nói qua, ta sẽ không ăn hắn làm gì đó." Lâm Sương thanh âm mang theo kiềm chế lửa giận. Tối hôm qua lúc tu luyện, yêu độc phát tác thấu xương đau đớn lần nữa quét sạch toàn thân. Nếu không phải Vân Phong năm đó quyết sách sai lầm, nàng như thế nào bị yêu thú chảo thương gương mặt? Nếu không phải vì cho Vân Phong tìm kết lại kim đan linh dược, bọn hắn như thế nào gặp phải yêu thú vây công? Nàng chúng xuyên tâm yêu độc, kết đan phá toái, tu vi rơi xuống đến trúc cơ. Nhị sư minh suýt nữa mất mạng, nuôi một năm thương còn chưa tốt, không thể không bỏ lỡ kiếm tu thí luyện cơ hội. Lục sư muội, đại sư minh hắn thật thay đổi. Trương Nguyên Ý vội la lên, hắn được cơ duyên, về sau nhất định sẽ mạnh lên, sẽ trị tốt thương thế của ngươi. Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Bình một tiếng vang trầm, giống như là có vật nặng đập vào trên khung cửa. Trương Nguyên Ý, ngươi cam nguyện tiếp tục thụ hắn che đậy lợi dụng, chính ngươi đi làm đoan đại đầu này, đừng có lại đến phía ta. Đem chính mình hao hết tâm huyết đổi lấy linh thạch, đều đưa cho tên phế vật kia, cho hắn mua linh thảo đáng lượng, còn trông cậy vào hắn lần nữa chút cơ. Trương Nguyên Ý, ngươi đem những tài nguyên này đặt ở trên người mình, ngươi đã kết đan, ngươi muốn cho hắn đi theo làm tùy tùng, ta mặc kệ, đừng đến phía ta, nếu không, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi sư mình. Trương Nguyên Ý ở ngoài cửa trung điệp thở dài, đem hộp cơm đặt ở trên thềm đá. Lục sư muội, đây là đại sư mình cố ý làm cho ngươi linh thực, đối với thân thể tốt. Ta thả cửa, ngươi nhớ kỹ ăn. Hắn đứng đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu quay người ngự kiếm rời đi. Lâm Sương nghe ngoài cửa tiếng bước chân xa dần, rốt cuộc nhịn không được, nằm ở trên hai đầu gối nghẹn ngào khóc giống. Cái gì cũng bị mất, đã từng vinh quang, sư phụ che chở, sư minh muội tín nhiệm, tất cả đều không có. Khóc giống ở giữa, Lâm Sương chóp mũi bỗng nhiên giật giật. Một tia như có như không hương khí tiến vào xoang mũi, thanh đạm lại câu người. Lâm Sương thút thít phân biệt một lát, mới phản ứng được là cửa ra vào đống đồ vật kia tán phát hương vị. Đáng giận. Lâm Sương bỗng nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng đi tới cửa. Đều nói rồi không cần. Trương Nguyên Ý càng muốn đặt ở cái này trước mắt, nàng muốn đem những vật này ném đi cho chó ăn. Có thể vừa kéo cửa ra, một cỗ càng dày đặc hương khí đập vào mặt, bá đạo tiến vào phế phủ. Bụng lại không tự chủ lộc cộc kêu một tiếng. Lâm Sương cắn răng trừng mắt về phía trên thềm đá hộp cơm, ta ngược lại muốn xem, Trương Nguyên Ý nói, hắn đến cơ duyên là cái gì? Đừng lại là lừa gạt người đồ vật, lừa gạt Trương Nguyên Ý thằng ngốc kia. Cũng tốt gọi Trương Nguyên Ý đầu góc thanh tỉnh điểm. Nàng một thanh cầm lấy một cái rau xanh bánh, hung hăng cắn xuống một ngụm. Vân Phong làm rau xanh bánh cực kỳ đơn giản, rau quả cắt đinh, trộn lẫn bên trên dịch trứng nhào bột mì phấn điều thành hồ rán, múc một muôi đổ vào dầu nóng trong nồi nhẹ nhàng để ép, sắp đến phần đáy kim hoàng, có thể trông thấy ở giữa xanh biết rau quả hạt, tiếp tục mặt sắp đến hai mặt xốp giòn vàng liền có thể một ngụm này xuống dưới. Lâm Sương con mắt trong nháy mắt trợn tròn, kinh ngạc đến mi phong đều hướng ở giữa tụ lại, ngoài giòn trong mềm ra bánh mang theo tiêu hương, rau quả trong veo hòa với dịch trứng thuần hương ở trong miệng nổ tung, ngai 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 nàng căn bản không dừng được, không đầy một lát liền đem bốn cái rau xanh bánh ăn đến tinh quang, ngay cả đầu ngón tay dính mảnh vụn đều liếm sạch sẽ. Lâm Sương thần sắc trên mặt một trận mất tự nhiên. Nhìn như vậy đến, đại sư minh làm linh thực, giống như thật có ít đồ. Thậm chí so với nàng trước kia nếm qua những cái kia giá trị trên trăm linh thạch linh thực, còn tốt hơn ăn gấp trăm lần. Đông nhiên, gương mặt vết sẹo truyền đến một trận kỳ dị ngứa ý, Lâm Sương đưa tay, đầu ngón tay treo giữa không trung lại cứng đờ, không dám đụng vào. cái kia ngừa y chớp mắt là qua, ngay sau đó lại là quen thuộc thấu xương đau đớn đánh tới. Nhưng nàng dám khẳng định, vừa rồi ngừa y cũng không phải ảo giác. Chẳng lẽ là vừa rồi rau xanh bánh có tác dụng, để rót vào nàng cốt nhục yêu độc, có từng kia buông lòng dấu hiệu. Lâm Sương lập tức lắc đầu bác bỏ. Y Dị Tu cũng đã sớm nói, chữa trị thương thế của nàng ít nhất phải lục gia yêu đan làm dẫn, còn muốn đại lượng linh dược. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, nàng sau đó mỗi ngày ăn đại sư minh làm đồ ăn, há không là có thể trị tốt. Lâm Sương lắc đầu, nàng thở sâu, ánh mắt rơi vào ống trúc trang liên tử canh bên trên. Liên tử canh, nàng trước kia đến qua. Nếu là tuyển dụng ngũ phẩm linh nguyệt liên chỗ sản xuất hạt sen, do Kim Đan chủ tu tự tay chế biến, có thể an thần rõ ràng thần thức, đối với thần thức tổn thương có làm dịu hiệu quả. Nhưng này trung quy là dự thiện, không so được chân chính đan dược linh dược. Lâm Sương múc một muôi, chậm rãi uống xong. Hơi lạnh canh thang lướt qua yết hầu, thuận thực quản chảy đến trong dạ dày, lại giống một dòng suối trong giống như tản ra. Hôm qua gượng ép tu luyện lúc ư chắn kỳ kinh bắt mạch, truyền đến căng đau cảm giác thế mà giảm bớt mấy phần. Nàng lông mày lặng lẽ giãn ra, một ngụm tiếp một ngụm uống vào, bất chi bất giác chỉ thấy đáy. Cuối cùng, nàng nhìn về phía cái kia bao lá sen bao lấy đồ vật, đầu ngón tay khẽ run mở ra. Tê. Kim hoàng bóng loáng thịt gà bại lộ ở trong không khí, nhiệt khí lôi cuốn lấy nồng đậm mùi thịt bay thẳng xoắn mũi. Lâm Sương hoàn toàn nhịn không được, kéo xuống một cái đùi gà nhét vào trong miệng. Tươi non thịt gà tại đầu lưỡi tan ra, ấm áp linh lực thuận huyết hầu lan tràn toàn thân, những nơi đi qua, yêu độc mang tới nhói nhói lại thật hóa giải không ít. Nàng ăn đến hồn nhiên quên hết tất cả, ngay cả khóe miệng dính giọt nước sôi đều không có phát giác. Thằng đến đem toàn bộ gà ăn mày gặm đến chỉ còn xương cốt, Lâm Sương mới sở lấy bụng lấy lại tinh thần, trên mặt nổi lên vẻ phức tạp. Liên tục 3 phần đồ ăn đều thể hiện ra không tầm thường. Lâm Sương coi như trong lòng lại mâu thuẫn, cũng không thể không thừa nhận, đại sư minh phần cơ duyên này, có lẽ thật có thể trở thành vạn pháp phong truyền cơ. Chương 5 canh hạt sen chương 5 canh hạt sen chương nguyên ý tại ngự kiếm bay hướng trận bản phong trên đường. Hắn đã đem rau xanh bánh ăn đến tinh quang, cẩn thận cất kỹ trang canh hạt sen hồ cơm, dự định xong tiết học sau lại từ từ ăn. Hắn từ vạn pháp phong xuất phát, bay qua từng tòa ngọn núi, mỗi lần đều có loại buồn vô cớ cảm giác. Vạn pháp phong, ai có thể nghĩ tới, tòa kia bây giờ có cấp tại tông môn địa giới tích ngoài rìa đỉnh núi nhỏ, bên trong ở, đã từng đều là linh hư tiên tông chói mắt nhất nhân vật. Nhớ năm đó, vạn pháp phong độc chiếm tông môn linh mạch hội tụ chi địa, đệ tử trên núi tùy tiện thổ nạp, tu vi đều có thể tiến triển cực nhanh. Trúc cơ, kết đan, bất quá là vấn đề thời gian. Mà bây giờ vạn pháp phong trải qua 3 lần tông môn thi đấu, lần lượt xê dịch vị trí, cuối cùng rời đến cái kia linh khí nhất là mỏng manh nơi hẻo lánh. Linh hư tiên tông tổng cộng có 36 ngọn núi, trừ thiện đường phong, thí luyện ngọn núi, các loại 6 tòa cơ sở phong mạch vị trí cố định. Mặt khác 30 ngồi ngọn núi, mỗi trăm năm tông môn thi đấu đều phải tiến hành một lần tẩy bài. Có thể hay không giữ vững chính mình sở tại ngọn núi vị trí, chính là đều bằng bản sự. Linh hư tiên tông tọa lạc tại trên linh mạch, mà linh khí hội tụ chi địa bên trong cũng chia cấp độ. Cái kia linh khí nồng nặc nhất địa phương, tài nguyên tốt nhất, tự nhiên mà vậy lưu cho tư chất mạnh nhất đệ tử. Tông môn thi đấu kết thúc, linh hư tiên tông đoạt thừa kỳ thái thượng trưởng lao sẽ xuất quan, di động 30 ngọn núi, bất quá trong nháy mắt. Linh hư tiên tông 36 ngọn núi, trước 6 ngọn núi đều là hạch tâm trọng địa. Trong đó huyền trận phong càng là trận pháp thánh địa, hắn mới vừa vào tông môn lúc, sư phụ cố ý đem hắn phó thác tới đó, do tông môn mạnh nhất trận pháp sư tự mình giảng bài. Có thể sư phụ xảy ra chuyện, hắn một lần khảo hạch thất bại, liền bị trục xuất huyền trận phong lớp học. Bây giờ có thể tại trận bản phong học tập, toàn bộ nhờ Bạch Thanh Hạc trưởng lão đặc biệt tu lưu. Nơi này mặc dù cũng chủ tu trận pháp, lại càng thiên về trận bản chế tác, kém xa huyền trận phong phong quang. Nguyên ý, ngươi hôm qua đột nhiên chạy về đi, có phải hay không là ngươi đại sư huynh lại xảy ra chuyện? Bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc, Trương Nguyên ý quay đầu, là Chu Việt. Hai người bọn họ bình thường sẽ giao lưu trận bản chế tác tâm đắc, được cho có thể nói lên nói bằng hữu. Đại sư huynh của ta không có việc gì, hắn bây giờ lại được cơ duyên mới. Sau này không đợi Trương Nguyên ý nói xong, một đạo khắc tranh chua tiếng đùa cợt liền trên bảo, Trương Nguyên ý, ngươi lừa ai đó? Ngươi đại sư huynh kia, hiện tại toàn tông môn người nào không biết là cái phế vật. Nói chuyện tu sĩ, ôm cánh tay cười nhạo nói, ta nói ngươi đừng quá chết đầu óc, hắn bất quá là mang ngươi tiến tông môn, lại không cứu mạng ngươi. Mỗi ngày cùng cái lao mụ tử giống như trở về hầu hạ, việc học rơi xuống một mảng lớn, theo ta thấy, ngươi không bằng dứt khoát đi cho hắn làm nô tài tính toán. Ngươi im miệng. Trương Nguyên ý bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Hắn vẫn hận trừng mắt đối phương, lửa giận trong lòng thẳng hướng xông lên. Đại sư huynh bây giờ biến hóa, nói ra những người này cũng sẽ không tin. Tốt. Các ngươi chờ lấy. Trương Nguyên ý âm thầm cắn răng, trong lồng ngực kìm nén một cố kình. Các loại đại sư minh nhất phi trùng thiên, một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm, nhất định phải để những người này nhìn xem. Hán đại sư minh, hán Trương Nguyên ý, còn có toàn bộ vạn pháp phòng, đều cũng không phải mặc người khi nhục thứ hèn nhát. Hán thở sâu, quay người ngồi trở lại vị trí của mình, lười nhắc lại để ý tới người kia. Người kia gặp hán bộ này dáng vẻ khó chơi, tựa như một quyền đánh vào trên đông, lập tức cảm thấy tự chốt nhục nhã. Nhưng hắn vẫn không cam lòng bĩu môi, thanh âm đệ thấp lại cố ý để người ở chung quanh nghe gặp, không thừa nhận thì sao? Đại sư minh của ngươi đan điền đều phế đi, chính là cái từ đầu đến đuôi phế nhân, cả một đời cũng đừng nghĩ xoay người. Hắn những lời này giống tôi độc trầm, hung hăng vào Trương Nguyên ý trong lòng. Đại sư minh có được cơ duyên, có thể đan điền bị phế là làm bằng sắt sự thật, thọ nguyên nhất định so với thường nhân ngắn. Không, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Hắn nghe nói qua, có loại giá trị ngàn vạn linh thạch bổ thiên đan, có thể tu bổ phá toái đan điền. Chỉ cần hắn liều mạng học trận pháp, sớm ngày đột phá kim đan cảnh, chế tác cao giai trận bản bán, nhất định có thể kiếm lời đủ linh thạch, cho đại sư minh đổi về bộ thiên đan. Trương Nguyên Ý nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm quyết tâm. Lúc trước hắn bởi vì chiếu cố đại sư Minh rơi xuống không ít việc học, hôm nay nghe được đặc biệt chuyên chú, ngay cả Chu Việt đưa tới nghi hoặc ánh mắt đều không có lưu ý, giữa chưa nhớ tới Vân Phong để hắn trở về ăn cơm. Trương Nguyên Ý do dự một chút, cuối cùng vẫn là lưu tại trận bàn phòng. Hắn từ túi chứa vật xuất ra canh hạt sen, ấm áp vị ngọt vào cổ họng, trong nháy mắt xua tán đi mọi mệt, tinh thần lại so bình thường tốt hơn mấy lần. Toàn bộ giữa trưa không có nghỉ ngơi, đều đang vùi đầu nghiên cứu trận pháp đồ phổ. Buổi chiều thực thao khóa, đi vào là Nguyên Ngự sư thúc. Hắn mới vừa vào cửa, ánh mắt tựa như lao giống như thổi qua Trương Nguyên Ý, sắc mặt âm trầm. Có ít người nếu là không có thành tâm học trận bàn chế tác, đều có thể sớm làm rời khỏi, đừng tại đây chiếm vị trí. Trương Nguyên Ý như ngồi bàn trông, trước đó vài ngày vì chiếu cố hôn mê đại sư mình, hắn hướng học đường mời mấy ngày giả, xem ra là để Nguyên Ngự sư thúc bất mãn. Ta chỉ biểu thị một lần, đều cho ta mở to hai mắt đi lại. Nguyên Ngự không nhìn hắn nữa, lấy ra trận bàn vật liệu, bút trong tay khẽ động, linh động trận văn đường con thuận ngòi bút chạy xuôi mà ra, màu đỏ tươi thú huyết tại trên trận bàn uốn lượn du đầu, tản mát ra nhàn nhạt linh quang. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đầu ngón tay pháp quyết biến ảo, cuối cùng đống nhiên thu bút bấm niệm pháp quyết, thành. Trên trận bàn quang mang lóe lên một cái rồi biến mất tất cả đường vân. Hiện tại, các ngươi chiếu vào trình tự tự mình làm. Nguyên Ngự đem trận bàn đặt ở bục giảng, đứng chắp tay. Trong giảng đường lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, có người âm thầm tiêu khổ. Vừa rồi trình tự nhanh như thiểm điện, rất nhiều chi tiết căn bản không thấy rõ. Nhưng người nào cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể kiên trì cầm tài liệu lên, sầu mi khổ kiểm bắt đầu nếm thử. Trương Nguyên Ý lấy ra tối hôm qua tại phiên chợ mua xương thú huyết, ngưng thần bắt đầu chế tác trận bàn. Nguyên Ngự vừa rồi biểu thị hạch tâm phù văn, là hôm trước trên lớp giảng nội dung. Mấy ngày kia Trương Nguyên Ý chính trông coi hôn mê đại sư mình, xin nghỉ không có lên lớp, giờ phút này hoàn toàn sợ không được yếu lĩnh. Càng làm vội vã hồi tưởng, đầu thì càng chận chận nói nói, giống như là có châm tại trong huyệt thái dương quái. Hắn gắt gao cắn đầu lưỡi, ép buộc chính mình tỉnh táo. Hắn nhất định phải học được những trận pháp này. Không phải vậy làm sao kiếm được càng nhiều linh thạch, làm sao để cho mình đột phá kết đan, làm sao cho đại sư Minh đổi được bổ thiên đan. Trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng Nguyên Ngự sư thúc đặt bút góc độ, linh lực lưu chuyển tiết tấu, còn có phủ văn kia kết thúc công việc lúc độ cong. Phốc một ngụm máu tươi không hề có điểm báo trước phun tại trên trận bàn, nhuộm đỏ chưa hoàn thành đường vân. Trung quanh truyền đến vài tiếng trầm thấp cười nhạo, có người liếc qua liền hờ hững cúi đầu, không ai nguyện ý xen vào việc của người khác. Chu Việt cau mày xích lại gần, nhỏ giọng hỏi, người vẫn tốt chứ? Muốn hay không ngừng một chút, nghỉ một lát. Trương Nguyên Ý lắc đầu, vừa dùng tay áo lau đi khóe miệng vết máu, liền đối đầu Nguyên Ngự ánh mắt lạnh như băng. Nguyên Ngự hướng trong tay hắn trên trận bàn mắt nhìn, thần sắc trên mặt nhỏ không thể thấy dịu đi một chút, há miệng lại nói, không được đừng ngược trống, chết tại ta chỗ này, ta mặc kệ nhà xác. Chu Việt, đưa hắn về Vạn Pháp Phong. Vạn Pháp Phong ra mấy người các ngươi đệ tử, thật sự là đem Vạn Pháp hai chữ mặt đều mất hết. Phúc lời này giống trọng truy nện ở Trương Nguyên Ý tim, trước mắt hắn tối sầm, lại một ngụm máu tươi phun tới. Chương 6 canh đầu cá, chương 6 canh đầu cá. Vân Phong đang ở sân phía sau, lật cả thổ địa chuẩn bị trồng rau. Gặp có người viện Trương Nguyên Ý trở về, hắn không rõ tình huống, vội vàng tiến lên. Chu Việt đem người đỡ đến trên băng ghế đá, ngươi chính là Nguyên Ý đại sư huynh đi. Nguyên Ý tại chế tác trận bàn lúc đột nhiên thổ huyết, Nguyên Ngự sư thúc để cho ta đưa hắn trở về, người đưa đến, ta còn có lớp nghiệp cáo từ trước. Vân Phong đỡ lấy lung lay sắp đổ Trương Nguyên Ý, nhìn về phía Chu Việt, tốt, đa tạ ngươi đưa hắn trở về, ngươi là? Ta gọi Chu Việt, là trận bàn phong đệ tử. Chu Việt nói xong, liền ngự kiếm phi hành rời đi. Trương Nguyên Ý sắc mặt trắng bệch, bờ môi không có chút huyết sắc nào, khóe miệng còn mang theo chưa khô vết máu. Vân Phong đem hắn nâng vào nhà, tại trên giường nằm xuống, sư đệ, ngươi trước chậm chạp điều tức. Hắn quay người pha chén ấm áp trà xanh, cho Trương Nguyên Ý uống xong. Nhìn xem Trương Nguyên Ý sắc mặt thoáng hòa hoãn, mới rời khỏi gian phòng, quay người tiến nhập nhà bếp. Sáng hôm nay, Vân Phong cố ý bỏ ra 2 canh giờ, thu thập ra tiền viện bên trái phòng trống. Ở bên trong mua thêm Trương Nguyên Ý mang về đồ làm bếp, lại làm 2 cái tủ gỗ, cất giữ khô ráo nguyên liệu nấu ăn cùng các loại gia vị, xem như miễn cưỡng có cái ra dáng nhà bếp. Chỉ là bếp lò còn không có triệt để tu sửa tốt, tạm thời chỉ có thể sử dụng góc sân đất lò. Vân Phong nhấc lên góc tường thùng gỗ, bên trong một đầu to mọng cá mẹ hoa chính vùng vẩy cái đuôi, tóe lên nhỏ vụn bọt nước. Đây là hắn giữa trưa tại sân nhỏ hậu phương trong hồ nhỏ phát hiện, lúc này liền mò một đầu đi lên. Đất lò bên trong thêm vào củi lửa, ngọn lửa đốm nốt liếm láp lấy đáy nổi. Vân Phong đem thùng gỗ đặt ở tớt bên cạnh, giơ tay chém xuống ở giữa, đầu cá cùng thân cá lưu loát tách rời. Phá bảy, đi nội tạng, động tác nước chảy mây trôi. Cuối cùng dùng thanh thủy lặp đi lặp lại cọ rửa sạch sẽ, mang cá bên trong cắt miệng càng không thể buông tha. Đầu cá dùng để nấu canh đầu cá, có kiện não nâng cao tinh thần, cũng có thể làm dịu đau đầu các loại công hiệu. Nếu là thêm xuyên cung hoặc thiên ma, hiệu quả sẽ tốt hơn. Những dược liệu này chỉ có thể chờ đợi về sau từ từ mua thêm. Đất trên lò nồi sắt thiêu đến có chút bốc khói, hắn múc môi dầu hạt cải xối nhập. Vân Phong đem đầu cá cắt ra mặt hướng bên trên, để vào trong nồi sắt chế, váng dầu trong nháy mắt nổ tung. Tư tư tiếng vang bên trong, thịt cá hương khí dần dần tràn ngập ra. Đợi một mặt sắt chí kim vàng sốt giòn, hắn mới trở mặt tiếp tục, lần này để ra cá hướng lên trên, đem thịt cá sắc đến ngoài cháy trong mềm. Trong toàn bộ quá trình, thân đỉnh không ngừng tản mát ra ôn hòa linh khí, lặng yên không một tiếng động rót vào thịt cá vân ra, đem hàm ngư bên trong tạp chất loại bỏ, lưu lại tinh thuần nhất tẩm bổ chi lực. Đem nước sôi đổ vào trong nồi, nước canh trong nháy mắt quay cuồng thành trắng nồng sữa sắc. Chuyển thành lửa nhỏ chậm hầm, màu ngà sữa tôm mì nổi lên tinh mịn bờ biển, hương khí càng thuần hậu. Ước chừng nấu một khắc đồng hồ, Vân Phong ra nhập hành, gừng, tỏi cùng một chút muối gia vị. Trong thời gian này, Vân Phong cố ý đi trong phòng nhìn chuyến Trương Nguyên Ý. Trương Nguyên Ý giống bị ủy khuất hài tử, tự lẩm bẩm: "Đại sư huynh, ta muốn sư phụ, ta không muốn cho sư phụ mất mặt." "Đại sư huynh, người rõ ràng là tông môn lập tông đến nay trẻ tuổi nhất nguyên anh tu sĩ, không đến 200 tuổi đã kết anh, vì cái gì hiện tại có thể như vậy a?"
"Vì cái gì a?"
Vân Phong ngồi ở một bên, nhẹ giọng trấn an: "Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy đều sẽ khá hơn. Ta đi cấp ngươi thỉnh canh cá, uống ngủ một giấc, tỉnh lại liền có cơm nóng ăn." Xanh đậm hành thái cùng rau thơm lơ lửng ở trắng nồng tô mì bên trên, Vân Phong bưng chén canh vào nhà lúc, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, làm cái tiểu pháp thuật đem nhiệt khí phơ tán. Ven bắt nhiệt độ đuổi bạn, Trương Nguyên Ý miệng nhỏ uống vào. Ấm áp canh cá trượt vào yết hầu, một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, nguyên bản căng cứng thần kinh giãn ra. Cũng không lâu lắm, hắn liền mơ màng ngủ thiếp đi. Vân Phong rời khỏi gian phòng, trở lại trước bếp lò. Nhìn xem trên tất còn lại thịt cá, hắn dự định làm đạo tỏi hương lát cá. Dưới mắt nguyên liệu nấu ăn có hạn, trừ con cá này, cũng chỉ có cải trắng cùng cà tím, không còn mặt khác thức ăn mặn. Nay cũng không phải Trương Nguyên Ý cho hắn mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm, không có nghĩ qua mua mặt khác, mà là cân nhắc mua quá nhiều loại thịt đặt ở trong túi chứa vật, một hồi suy bị, hai sẽ thả hỏng. Sư phụ lưu cho Trương Nguyên Ý túi chứa vật bị ướt, mà Vân Phong chính mình cao giai túi chứa vật bị hắn cầm lấy đi bán. Sớm tại lần thứ nhất trọng thương, tu vi từ nguyên anh ngã về kim đan lúc liền bán sạch, khi đó vì chữa thương, cơ hồ móc rỗng hơn phân nửa thân ra. Bây giờ hắn chỉ còn lại có phổ thông túi chứa vật, phổ thông túi chứa vật chỉ có thể chứa vật công năng, bên trong cất giữ đồ vật vẫn sẽ căn cứ thời gian trôi qua mà biến chất. Dưới mắt chính vào tháng 9 nắng gắt cuối thu, thời tiết oi bức đến mức rất, mang về loại thịt thả không được 2 ngày liền sẽ biến chất bốc mùi. Vân Phong một bên đem thịt cá phiến thành phiến mỏng, một bên ở trong lòng tính toán, đến mau chóng làm cái có thể ướp lạnh giữ tươi trận pháp, không phải vậy nguyên liệu nấu ăn tổn chữ quá phiền phức. Mà lại chính hắn cũng nên xuống núi một chuyến, tự mình mua sắm chút nguyên liệu nấu ăn mới được. Trương Nguyên Ý là bị một cỗ câu người mùi thơm kèm tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, lần theo mùi thơm hạ giường, bước chân phủ phiếm đi ra khỏi phòng. Trong viện, trời chiều kim huy rơi vào bếp lò bên cạnh thân ảnh bên trên, Vân Phong chính tướng tỏi hương lát cá thịnh ra nổi. Bóng loáng nước canh bọc lấy đạn thoải mái lát cá, rơi vào bát sứ lúc đụng vào nhau, nhẹ nhàng gậy một cái, nhìn thấy người thèm ăn mở rộng. Trước mắt bếp lò, phản phất liền là đại sư minh chiến trường. Không có linh khí khuấy động, không có kiếm ảnh tung bay, có thể phần kia trầm tĩnh chuyên chú khí độ, lại làm cho trong lòng người không hiểu sinh ra một cỗ kính sợ. Đại sư minh Vân Phong quay đầu cười cười, tỉnh. Vừa bạn, đồ ăn vừa làm tốt. Hắn đem xảo kỹ đồ ăn bưng lên bàn, nhanh đi rửa cái mặt, chúng ta ăn cơm. Trên bàn đá giờ phút này bày biện ba đạo đồ ăn, tỏi hương lát cá hiện ra bóng loáng, giấm đường cà tím bọc lấy bóng ánh nước tương, sang cải trắng xào xanh biết nhẹ nhàng khoan khoái, bên cạnh còn để đó một cắt nấu hầm đến trắng nồng canh đầu cá, nóng hôi hổi mà bốc lên lấy hương khí. Vân Phong xoa xoa tay, ngươi gọi một chút lục sư muội. Trương Nguyên Ý liên tục gật đầu, hắn biết lục sư muội Lâm Sương sớm đã đem đại sư minh linh khí ấn ký từ truyền âm phủ bên trên xóa đi, căn bản không thu được đại sư minh truyền âm. Trương Nguyên Ý cho lục sư muội phát đi truyền âm, hắn suy nghĩ một chút, nói, ta cái này đi gọi nàng. Nói, liền hướng giữa sườn núi lầu các mà đi. Có thể chờ hắn đến Lâm Sương chỗ ở, lại phát hiện cửa phòng đóng chặt, không có mưa hay. Đang buồn một lúc, truyền âm phủ đống nhiên sáng lên, Lâm Sương thanh âm lạnh như băng từ đó truyền đến, ta ở bên ngoài chém giết yêu thú, đừng đến thì ta. Trương Nguyên Ý hậm hực đi trở về, trong lòng âm thầm thở dài. Vân Phong gặp hắn một người trở về, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là thản nhiên nói, người không đến, coi như xong, chúng ta trước bắt đầu ăn đi. Trương Nguyên Ý sớm đã bị đầy bàn hương khí nết đến con sâu thèm ăn tán loạn, nghe vậy lập tức không kịp chờ đợi tòa hạ. Gặp đại sư Minh đã kẹp lên một mảnh thịt cá đưa vào trong miệng, hắn cũng không còn khách khí, cầm lấy đũa liền ăn như gió cuốn đứng lên. Chương 7 toán hương lát cá, chương 7 toán hương lát cá nô. Cái này toán hương lát cá cũng quá ăn ngon, cái thứ nhất xuống dưới, Trương Nguyên Ý liền không nhịn được tán thưởng. Lát cá chân mềm đạn răng, toán hương cùng ngư tiên hoàn mỹ dung hợp, một chút mùi tanh đều không có, tươi đến đầu lưỡi đều muốn hóa. Hắn lại kẹp cục đường giấm cà tím. Vân Phong đem cà tím cắt thành cuộn dao khối, mỗi một khối đều khỏa đầy bóng ánh sáng long lanh nước tương. Cắn một cái ngoài giòn trong mềm, chua ngọt nước tương thuận cả tím khe hở chảy ra. Ở trong miệng tan ra nồng đậm tư vị, liên đối cơm đều có thể nhiều đào hai cái. Sang cải trắng xào càng là nhẹ nhàng khoan khoái rảnh ấy, bắt đầu ăn ngọt lịm, mang theo rau quả bản thân tương ngon. Trương Nguyên Ý ăn đến quên cả trời đất, cơ hồ không để ý tới cùng đại sư Minh nói chuyện. Đùa tại ba cái bản đồ ăn ở giữa xuyên tới xuyên lui. Không đầy một lát, liền đem tất cả đồ ăn đều ăn đến sạch sẽ, ngay cả canh đầu cá uống hết đi cái út sấp. Vung xuống bắt đũa, Trương Nguyên Ý đánh cái thỏa mãn ở một cái. Trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nói đến lục sư muội không có tới, một phần kia chính là hắn. Có thể ăn càng nhiều cơm nước xong xuôi, Vân Phong chuẩn bị thu thập bát đũa. Trương Nguyên Ý vội vàng đứng người lên, ta tới đi đại sư minh. Ngươi làm những này đồ ăn đã đủ vất vả. Hắn nói liền đưa tay đón chén dĩa, rõ ràng đầu ngón tay linh lực khẽ nhúc nhích liền có thể sử dụng pháp thuật sạch sẽ. Lại nhất thời ở giữa không có kẹo góc, chân thật bưng lấy bát đũa hướng nhà bếp đi. Đúng lúc này, cửa sân bỗng nhiên vang một tiếng. Một bóng người mang theo nộ khí bật vào. Còn chưa thấy rõ bóng người, tiếng giống giận dữ liền truyền đến, ngũ sư đệ, ngươi đang làm cái gì? Trương Nguyên Ý nghiêng đầu nhìn một cái, kinh hỉ nói, "Tứ sư minh, ngươi trở về." Tới chính là Trương Nguyên Ý tứ sư minh Sở Cô Huyền. Sở Cô Huyền áp chế không nổi nộ khí, nói, "Vân Phong, có ngươi như thế khi đại sư minh sao? Ngươi thành một tên phế nhân, còn muốn Nguyên Ý đến hầu hạ ngươi." Nói, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Trương Nguyên Ý một chút, đem hắn kéo ra phía sau, lại xông Vân Phong, giống, "Ngươi thế nào không chết tại trận kia thí luyện bên trong?" Trương Nguyên Ý bị lôi kéo một cái lảo đảo, vội vàng quát tay, "Tứ sư minh ngươi đừng nói như vậy." "Đại sư minh hắn ngươi im miệng." Sở Cô Huyền đánh gãy hắn, ngữ khí vừa vội vừa tức, "Ngươi chính là quá thành thật, mới bị hắn dô đến xoay quanh. Ngươi bây giờ còn chưa kết đan, tuổi thọ của mình còn thừa lại bao nhiêu năm, chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Ngươi đã không có khả năng lại ăn tăng vào đàn, ta cùng nhị sư minh sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi tìm tới để cho ngươi trùng kích kết đan đan dược. Lần này, tuyệt đối không có khả năng lại cho tên phế vật này. Vân Phong, ngươi nếu là còn có như vậy một tia nhớ tình nghĩa đồng môn, đừng lại lợi dụng Nguyên Ý. Hắn đã đem tư nguyên của mình tặng cho ngươi đủ nhiều. Ngươi thật muốn nhìn hắn thọ nguyên hao hết?" Sở Cô Huyền đảo qua Trương Nguyên Ý cầm trong tay chén rượu, hừ lạnh một tiếng, "Là, có chuyện gì là bây giờ ngươi không làm được, đều thành một tên phế nhân, còn muốn Nguyên Ý đến hầu hạ ngươi." Vân Phong không hề tức giận, chỉ là bình tĩnh mở miệng, "Tứ sư đệ vừa trở về, trước nghỉ ngơi một chút đi, Nguyên Ý là tự nguyện hỗ trợ, không phải ai hầu hạ ai." "Tự nguyện?" Sở Cô Huyền cười lạnh một tiếng, "Hắn tự nguyện nấu cơm cho ngươi rửa chén. Vân Phong, ngươi muốn chút mặt được hay không? Tính toán, ta lười nhắc cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi." Sở Cô Huyền nhìn về phía Trương Nguyên Ý, "Ta mang ngươi đi." "Tứ sư minh." Trương Nguyên Ý gấp, "Không phải như ngươi nghĩ. Đại sư minh hắn được cơ duyên, hiện tại tu chính là chủ tu chi đạo, cơm hôm nay đồ ăn đều là hắn làm linh thực, ta sau khi ăn, trước đó thổ huyết hao tổn linh lực đều bù lại." "Linh thực?" Sở Cô Huyền cười nạo, nhìn từ trên xuống dưới Vân Phong, liền hắn, "Làm linh thực? Vũ sư đệ ngươi có phải hay không bị hắn rót thuốc mê?" Lời còn chưa dứt, Sở Cô Huyền quanh thân kim đan uy áp đống nhiên tản ra. Mặc dù bởi vì thân chúng kịch độc không cách nào hoàn toàn thi triển thực lực, có thể cái kia bốn cổ phần đan tu sĩ khí thế như Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía Vân Phong hung hăng đập tới. Bực này uy áp, tuyệt không phải luyện khí ba tầng có thể tiếp nhận. Vân Phong nhíu nhíu mày. Trương Nguyên Ý vội vàng ngăn tại Vân Phong trước mặt, ý đồ thay Vân Phong chống đỡ uy áp, "Tứ sư minh, ngươi thật hiểu lầm. Năm đó đem đan dược cho đại sư minh, là ta tự nguyện. Đại sư minh hắn càng cần hơn cái đan, mà lại đại sư minh hiện tại thật không giống với lúc trước. Hắn làm linh thực có linh khí, ta vừa rồi sau khi ăn, cảm giác đều thoải mái hơn, ngươi không tin có thể tra linh lực của ta." Nhìn xem Trương Nguyên Ý ngăn tại trước người, Sở Cô Huyền uy áp đốn đông nhiên. Có thể cái kia nộ khí lại ép không được đi lên tuôn ra, ngươi còn tại bảo vệ cho hắn. Hắn có thể có nửa điểm lo lắng cho ngươi qua. "Ta không phải che chở hắn, ta nói là sự thật." Trương Nguyên Ý ngữ khí kiên định, "Tứ sư minh, ngươi lại tin tưởng đại sư minh một lần." Sở Cô Huyền hừ lạnh một tiếng, ngữ khí quyết tuyệt, "Đi, ngươi muốn nhận tên phế vật này khi đại sư minh, ngay cả ta người sư minh này đều không nhận đúng không?" "Tốt." Hắn hít sâu một hơi, lực kịch liệt chập trùng, giống như là đang cực lực áp chế cái gì, lại như là triệt để thất vọng. "Ta hôm nay trở về, vốn là cố ý cho ngươi đưa chế tác trận bàn vật liệu." Sở Cô Huyền bên chân trống rỗng xuất hiện hai cái bình lớn. "Chém giết tứ giai yêu thú lấy tươi mới thú huyết, thích hợp nhất ngươi trong bức tranh giai trận bàn, ngươi nếu khăng khăng muốn cùng hắn liên lụy không rõ, sau này ngươi sự tình, ta sẽ không bao giờ lại nhúng tay." Sở Cô Huyền hôm nay về tông môn, chém giết một chút yêu thú, thu được một chút tươi mới thú huyết, đang chuẩn bị đưa cho Trương Nguyên Ý đi trước trận đường phong các loại Trương Nguyên Ý tân học, lại nghe nói hắn tại lớp học thổ huyết được đưa về bạn pháp phong. Gấp đến độ lập tức chạy tới. Nhưng chưa từng nghĩ Trương Nguyên Ý cùng cái tôi tớ một dạng, cho Vân Phong đi theo làm tùy tùng. Sở Cô Huyền thu hồi quanh thân khí thế, quay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. "Thứ sư minh, ngươi nghe ta giải thích a." Trương Nguyên Ý gấp đến độ dậm chân. Hắn liền vội vàng đuổi theo, vừa chạy ra hai bước, chỉ thấy Sở Cô Huyền mũi chân một chút, ngự cất cánh kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Trương Nguyên Ý đứng tại cửa sân, nhìn qua trống rông bầu trời, bả vai sụ xuống. Vân Phong đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, nhìn xem cái kia đạo biến mất kiếm quang lắc đầu. Hắn mấy cái này sư đệ sư muội, thật sự là cả đám đều cá tính trương dương, bây giờ cũng là từng cái thảm hoa dạng trống chất. Tứ sư đệ Sở Cô Huyền, hay là trong đó hơi thông tình đạt lý một vị. Nghĩ đến tam sư đệ cùng thất sư muội, Vân Phong chỉ cảm thấy huyệt thái dương tình thịch trực ngày. Thật sự là một cái so một cái khó làm. Hắn nuốt nuốt mi tâm, đem tạp nhạp suy nghĩ đè xuống. Thôi, gấp cũng vô dụng. Hắn làm hết sức mình, nghịch thiên mệnh chính là. Dưới mắt trước làm tốt chính mình sự tình, dụng tâm tu luyện chủ đạo, dùng thần đỉnh chi lực chữa trị khỏi thân thể, cũng giúp các sư đệ sư muội tu bổ tổn thương. Một lúc sau, bọn hắn luôn có thể phát giác được biến hóa, không cần nóng lòng cái này nhất thời. Bây giờ hắn chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, thần thức bị bộ thân thể này áp chế đến lợi hại, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại nguyên anh sơ kỳ cường độ. Nhưng cái này đã đủ rồi, nguyên anh kỳ thần thức đủ để cho hắn thấy rõ rất nhiều thường nhân sơ sót chi tiết. Tựa như lục sư muội Lâm Sương, hắn gặp Lâm Sương lần đầu tiên, liền cảm thấy ra trên người nàng dị dạng. Cái kia dị dạng cũng không phải là đến từ nhục thân yêu độc, mà là giấu ở hồn phách chỗ sâu. Tựa như một bức vốn nên trôi chảy bức tranh, bị người ngạnh sinh sinh dội cho mực, lại vẽ mấy đạo ngân sâu. Cái này cùng Trương Nguyên Ý trời sinh hồn phách yếu đuối hoàn toàn khác biệt. Nguyên Ý yếu là căn cốt bên trong mang tới, giống tiên tiên không đủ mầm non, cần cẩn thận tẩm bổ mới có thể trưởng thành. Mà chính hắn, còn có Lâm Sương, hồn thể bên trong không trọn vẹn càng giống là ngày kia bị người động tay chân. Bị một loại nào đó âm độc bí thuật hạ cấm chế, chặt đứt vốn nên trôi chảy khí vận, còn lựa bịp thiên đạo. Mặt khác sư đệ sư muội, chính là muốn cải biến những này, nghịch tiên đạo mà đi, gặp tác động đến. Chương 8 đầu rắc muộn mặt chương 8 đầu rắc muộn mặt Trương Nguyên Ý gặp đại sư Minh rơi vào trầm tư, cho là hắn bị tứ sư Minh lời nói vừa rồi khí đến, đội vàng an ủi. "Đại sư Minh ngươi đừng để trong lòng, tứ sư Minh chính là ta không sao." Vân Phong lấy lại tinh thần, cười vô vô bờ vai của hắn, "Hắn cũng là quan tâm ngươi, ta minh bạch." Hắn dừng một chút, nhìn xem Trương Nguyên Ý đáy mắt lo lắng, nói ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt rồi một ngày. Gặp Trương Nguyên Ý còn muốn nói điều gì, Vân Phong lại nói đúng rồi, hai ngày nữa có rảnh rỗi, ta muốn xuống núi một chuyến chọn mua chút nguyên liệu nấu ăn, ngươi có rảnh rỗi, đến lúc đó theo giúp ta đi một chuyến. Hắn bây giờ muốn xuống núi xuất tông môn, chỉ có thể dựa vào hai cái chân đi. Tiến vào lần kia chí mạng thí luyện trước, Vân Phong còn có một cái thay đi bộ phong hành hạt giấy, một thanh nương theo nhiều năm bản mệnh pháp kiếm. Có thể tất cả đều di thất tại mảnh kia sân thí luyện bên trong, hiện tại trên thân quả nhiên là nghèo rất mừng tơi. Trương Nguyên Ý nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng gật đầu, tốt tốt. Trời tối ngày mai thế nào? Xế chiều ngày mai ta không có lớp, chúng ta có thể sớm một chút xuống núi, thuận tiện đi dạo chơi. Đi. Vân Phong đáp ứng, vậy ngươi buổi sáng ngày mai tới ăn điểm tâm. Ân. Trương Nguyên Ý dùng sức gật đầu, trở về chính mình sân nhỏ, trong lòng đã bắt đầu chờ mong sáng mai mỹ thực. Chỗ ở của hắn ngay tại Vân Phong sân nhỏ phía dưới không xa, là ở giữa tiểu xảo phòng trúc, trong viện còn bày biện hắn bình thường khắc họa trận bàn dùng bàn đá. Trở lại phòng trúc, Trương Nguyên Ý lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn xuất ra ban ngày chưa hoàn thành trận bàn, chám lấy sở cô huyền đưa tới tươi mới thú huyết, thử hồi tưởng nguyên ngự sư thúc ban ngày đặt bút quy tích. Kỳ quái là, trước đó làm sao đều không nghĩ ra linh lực dính liền điểm, giờ phút này không gây so rõ ràng. Ngòi bút lúc rơi xuống trôi chảy đến không thể tưởng tượng nổi, liên đối linh lực vận chuyển đều so ngày xưa thông thuận mấy lần. Trận văn tại thú huyết nhuộm dần bên dưới dần dần sáng lên hồng quang. Cuối cùng một bút lúc rơi xuống, toàn bộ trận bàn đỗng nhiên vụ vụ một tiếng, tản mát ra nhàn nhạt linh quang. Thành, ta thành công. Trương Nguyên Ý bưng lấy trận bàn đỗng nhiên đứng lên, thương phấn đến nhảy lên cao ba thước. Thế mà cứ như vậy thành. Ba ngày tại trên lớp học còn bởi vì linh lực hỗn loạn thổ huyết, giờ phút này lại có thể trôi chạy khắc họa trung dài trận văn. Biến hóa này đến mức như thế rõ ràng, Trương Nguyên Ý lập tức đem công lao quy về đại sư Minh làm linh thực. Đáng tiếc, chính là tứ sư Minh không nghe giải thích của hắn. Thương phấn qua đi, Trương Nguyên Ý lần nữa ngồi xuống, nhờ ánh trăng tiếp tục khắc họa trận bàn mới. Lúc này Vạn Pháp Phong, mặt khác mấy chỗ sân nhỏ vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Đỉnh núi đại điện từng là Vạn Pháp Phong một chỗ náo nhiệt chi địa, giường cột chạm trổ, gạch ngọc trải đất. Từ còn sót lại rộng rãi bố trí bên trong, vẫn có thể nhìn thấy năm đó cường thịnh vinh quang. Bây giờ trong điện không có mùi ai, lại dị thường sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn. Chỉ là không có ngày xưa náo nhiệt, cả tòa đại điện như bị một lớp bụi sương mù bao phủ, có cố khó mà diễn tả bằng lời cô đơn cùng suy bại. Xuống chút nữa, dãy kia tiền viện tầm mắt quán đạn, hậu viện cất giấu rừng trúc hồ sen trong sân, Vân Phong đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, nhờ ánh trăng an tĩnh đọc sách. Sáng sớm hôm sau, Vân Phong làm đậu rác một mặt. Xanh biết đậu rác bọc lấy bóng loáng nước tương, nào bột mì đầu cuốn ở cùng một chỗ tản ra mùi hương đậm đặc. Mì sợi không dính, không đóng, kình đạo ngon miệng. Đậu rác giòn non, mỗi cái đều chân sang sáng đặc biệt mê người. Vân Phong còn in dấu mấy cái hạt vừng bánh, vỏ ngoài sốt giòn, cắn mở sau hạt vừng hương khí tại trong miệng răng môi lưu hương. Vân Phong đem hạt vừng bánh gói kỹ, để Trương Nguyên Ý mang đến lên lớp. Trương Nguyên Ý hôm nay việc học thuận lợi, đợi đến buổi chiều việc học kết thúc, Trương Nguyên Ý ngự lấy một chiếc linh quang lưu chuyển thuyền gỗ nhỏ trở về. Hắn rơi vào cửa sân, xông Vân Phong gắt, đại sư Minh, lên đây đi. Trúc cơ tu sĩ ngự vật phi hành linh lực lực khống chế đã tương đương thuần thục, không chỉ có thể ngự kiếm, phàm là pháp khí đều có thể ngự sử. Chỉ là đa số tu sĩ càng thói quen trực tiếp ngự kiếm phi hành, đứng tại bản mệnh linh kiếm bên trên vãng lai xuyên thẳng qua, đã nhanh gọn lại có thể tùy thời ứng đối đột phát tình huống, không cần thiết ngoài định mức đặt mua phi hành pháp bảo. Đương nhiên, cũng không thiếu đặc lập độc hành hạng người, ngự bảo bình, thảm bay thậm chí quạt xếp phi hành đều có, xa xa nhìn lại cũng là thành một đạo kỳ cảnh. Vân Phong đứng tại thuyền gỗ nhỏ bên trong đứng vững, Trương Nguyên Ý thuần thục thôi động linh lực, một chu liền chở hai người chậm rãi lên không. Trong núi gió phất mặt mà đến, mang theo cỏ cây thanh hương. Cách phàm nhân phiên chợ lần cận một chút, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp tảng đá xanh xếp thành khu phố hỗn lượn tại thành trấn ở giữa, dòng người như dệt, tiếng giao hàng mơ hồ có thể nghe. Một chu rơi vào phiên chợ bên ngoài, Trương Nguyên Ý thu pháp khí, hai người tiến nhập rộn rộn ràng ràng đám người. Nhìn xem đại sư Minh quen cửa quen mẻo tiến hàng thịt chọn lấy tươi mới thịt ba chỉ, lại đi ép xưởng ép dầu mua hai cân dầu hạt cải. Cuối cùng lại đi vào tiệm bán thuốc, đối với đương nhiên thuộc về hoàng kỳ các loại một đống hắn gọi không ra tên dược liệu chăm chú chọn lựa, Trương Nguyên Ý thấy một mặt mới lạ. Trương Nguyên Ý đi theo Vân Phong sau lưng, không có chút nào không kiên nhẫn, trở về tông môn trên đường, mới cùng Vân Phong nói lên tại trận bán phong chuyện lý thú. Lại qua mấy ngày, cả tòa Vạn Pháp Phong vẫn như cũ chỉ có Vân Phong cùng Trương Nguyên Ý hai người. Trương Nguyên Ý đa số thời điểm đi trận bán phong lên lớp. Vân Phong cô đơn tại sân nhỏ sau khai khẩn một khối ruộng, trồng lên một chút cải trắng cùng củ cải trắng. Nhà bếp tại mấy ngày nay lục tục không ngừng tu chỉnh bên dưới, rốt cục đại công cáo thành. Hôm nay, Vân Phong làm nhiều hai món ăn, kêu lên Trương Vân Ý tới dùng cơm. Trương Vân Ý tới sớm, không biết làm gì, liền tiếp tục ngồi ở trong viện khắc họa trận bàn. Lâm Sương tiến vào trong viện, thấy cảnh này, trong lúc nhất thời, nàng có chút hoảng hốt. Từng có lúc, nàng cùng đại sư Minh cũng là dạng này. Sư Minh muội bọn họ ngồi vây quanh ở trong sân, đại sư Minh tu vi cao nhất, tổng cầm kiếm gỗ tay nắm tay dạy bọn họ chiêu thức. Nàng vừa tiến vào sư môn, khi đó còn chưa tích cốc, đại sư Minh cũng dạng này tại trước bếp lò bận rộn, chỉ là khi đó đồ ăn. Hồi tưởng lại, cũng cảm giác trong mồm tràn lan lên một cỗ mùi khét lẹt mà. Về sau, lúc đó còn chưa tích cốc bọn hắn, chỉ có thể chạy tới thiện đường phong tìm ăn. Nào sẽ nàng bị ngoại ngọn núi đệ tử khi dễ, đại sư Minh cái thứ nhất đứng ra che chở nàng. Tu luyện gặp được bình cảnh lúc, cũng là đại sư Minh tiên nhẫn chỉ điểm. Nhưng bây giờ, Lâm Sương vô ý thức sờ sờ gò má vết sẹo, lại là một trận toàn tâm nhói nhói. Vân Phong vừa đem cuối cùng một bản giấm đường sườn nướng thịnh đi ra, liền lưu ý đến đứng tại cửa sân Lâm Sương. hắn ngữ khí tự nhiên chào hỏi, "Lục sư muội, ngươi trở về." Không giống với Vân Phong ngữ khí bình thản, Trương Nguyên Ý ôm đầu kêu rên một tiếng, "A, Lục sư muội, ngươi tại sao trở lại?" Lâm Sương ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Trương Vân Ý, "Làm sao? Vạn pháp phong cửa, ta không thể vào. Hay là nói, không chào đón ta trở về?" "Làm sao lại thế?" Trương Vân Ý cười ngượng ngùng. Trong lòng lại tại bụng trộm nói thầm, tất cả mọi người không tin đại sư Minh làm linh thực có bao nhiêu tuyệt, chỉ có một mình hắn phát hiện bực này mỹ vị. Hiện tại, lập tức lại có một người muốn cùng chính mình phân đại sư Minh làm mỹ vị. Mong đợi đồng thời, có loại khó chịu cảm giác. Lần trước Trương Nguyên Ý cho Lục sư muội đưa gà ăn mày, Lục sư muội luôn miệng nói không ăn. Về sau đi ngang qua nàng cửa ra vào, Trương Nguyên Ý ngay cả xương gà đều không có tìm tới. Một lần kia, Trương Vân Ý là nghĩ đến, nếu là Lục sư muội không có đem cái kia gà ăn mày vứt bỏ, chính là hắn. Hắn còn cố ý chạy một chuyến, kết quả cái gì cũng không có thấy. Đoán chừng đều tiến Lục sư muội trong bụng. Chương 9 giấm đường sườn nướng, chương 9 giấm đường sườn nướng. Lâm Dương nhìn qua Vân Phong ôn hòa ánh mắt lại đảo qua trên bàn đá bốc hơi nóng đồ ăn. Chóp mũi quanh quẩn hương khí, cào đến trong lòng ngứa. Nàng biết hầu nhẹ nhàng giật giật, khó chịu dưới đất thấp lấy đầu, từng bước một chuyển tiến sân nhỏ. Trên băng ghế đá tọa hạ, tóc dài rủ xuống, che khuất nửa gương mặt. Đầu nàng chôn đến cực thấp, tóc trán cơ hồ muốn đụng phải bên bát. Vân Phong tự nhiên cho nàng được bắt canh sương sườn, trong canh tung bay hầm đến xốp giòn nát củ khoai. Trương Nguyên Ý ở một bên phụ một tay, đem giấm đường sườn nướng, rau xanh xào đều hướng trước mặt nàng đẩy. Lâm Sương do dự một chút, kẹp lên một cục đường giấm sườn nướng đưa vào trong miệng. Cái kia giấm đường sườn nướng trồng chất tại trên mâm sứ, màu sắc chân sáng sáng, vung lấy lấm ta lấm tấm hạt mè, còn tùy ý tán lạc xanh biết hành thái. Một chút quét tới, rất là cảnh đẹp ý vui. Lâm Sương cắn một cái, chua ngọt nước tương tại đầu lưỡi nhấm mở. Sương sườn chất thịt non mịn nhiều chất lỏng, trong nháy mắt xua tán đi giữa răng mùi khô khốc. Nàng lông mi run rẩy, con mắt không tự chủ được bày ra. Lại ăn cái kia dây mướp trứng tráng, nhìn xem thanh thanh đạm đạm. Bắt đầu ăn tư vị không bằng sườn xào chua ngọt bá đạo như vậy, sẽ không một cửa vào liền chiếm trước vị giác. Lại là dây mướp mềm mại, trứng gà chân mềm, mang theo nhàn nhạt thanh hương, ăn khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Còn có con cá kia phiến, Lâm Sương từng không ra cách làm, hoặc là nói nàng cũng nói không ra làm sao làm, chỉ biết ăn lấy phi thường tươi non. Trong đó có một đạo nổ hàng, nàng cũng ăn không ra dùng cái gì làm, chỉ ăn đi ra có thịt. Sắc ngoài xốp giòn giòn, bên trong tươi non nhiều chất lỏng. Về sau nghe Trương Nguyên Ý hỏi tới, nghe đại sư Minh nói mới biết được đó là nổ cá hộp, lại là dùng cả tím cùng thịt làm thành. Trong thời gian kế tiếp, ba người cơ hồ là phong quyển tàn vân giống như, đem thức ăn trên bàn quét sạch sành sanh. Trương Nguyên Ý ăn đến nhanh nhất. Lâm Sương mặc dù ăn đến chậm, trong chén lại không còn lại nửa điểm nước canh. Ngay cả Vân Phong đều nhiều thêm nửa bát cơm. Vung xuống bát đũa, Trương Nguyên Ý tò mò hỏi, "Lục sư muội, ngươi mấy ngày nay đi đâu? Truyền âm phủ đều liên lạc không được ngươi." Lâm Sương xuất ra một cái túi chữ vật, đặt ở trên bàn đá giao cho Vân Phong. Giọng nói của nàng ồ ồ, bên trong là nhất giai, nhị giai thịt yêu thú, tươi mới, đủ ngươi hiện giai đoạn chủ tu luyện một chút dùng. Vân Phong trừng mắt lên mắt, mang theo chút nghi vấn. Lâm Sương dịch ra ánh mắt, lại lấy ra một cái khác túi chữ vật đưa cho Trương Nguyên Ý, "Ta giết hai đầu yêu thú cấp 3 đổi chút linh thạch, đây là còn lại thú huyết, còn có hai mảnh xương thú, tính chất cứng rắn, dùng để bày trận với bạn." Trương Nguyên Ý kích động đến kém chút từ trên băng ghế đá nhảy dựng lên, hận không thể tiến lên cho Lâm Sương một cái to lớn ôm. "Lục sư muội, ta liền biết ngươi nhất là mạnh miệng mềm lòng." Hắn vội vàng từ chính mình trong túi chữ vật xuất ra một bình nhỏ thú huyết đẩy trở về. "Lục sư muội, mấy ngày trước đây tứ sư minh vừa cho ta không ít thú huyết, những này ngươi cầm lấy đi hoán linh thạch đi, ngươi tu luyện cũng cần tài nguyên." Lâm Sương lườm cái kia bình thú huyết một chút, không có nhận, ngựa khí nhàn nhạt, "Ta không dùng được, ngươi bảy trận hao tổn máu nhanh, giữ lại chính mình dùng." Nàng dừng một chút, nói bổ sung, "Còn có, ngươi trước tiên đem đồ vật bên trong lấy ra chính mình thu, túi chứa vật ta muốn dẫn trở về." Trương Nguyên Ý chán một tiếng, có chút quấn bách vô vô cái óc. "Thế nào nói sao, là thật nghèo a. Trước kia bọn hắn sư huynh đệ ở giữa tặng lễ, cao giai túi chứa vật nói cho liền cho, con mắt đều không nháy mắt. Hiện tại phổ thông túi chứa vật đều được 10 phần chân quý sử dụng." Trương Nguyên Ý cũng không khách khí, xuất ra bên trong cất giữ thú huyết xương thú rời nhập trong túi chứa vật của mình, đem túi rỗng còn cho Lâm Sương. Lâm Sương đứng người lên, vỗ vỗ trên áo bào không tồn tại cho bụi, "Ta đi dọn dẹp chỗ ở, có việc đưa tin." Trương Nguyên Ý nhìn xem Lâm Sương bóng lưng, lại nhìn mắt trên bàn đá một cái khác túi chứa vật. Hán, đại sư Minh cũng không cần trả lại túi chứa vật. Mấy ngày trước đây còn nói dọa chết cũng không tới nhìn phế vật kia một chút, Lục sư muội, thật là cùng là một người." Lâm Sương rời đi Vân Phong sân nhỏ, nắm đuốt truyền âm phủ, hít sâu một hơi. Nàng do dự một chút, hay là cho những sư minh khác sư muội phát đi tin tức, đại sư minh được chủ tu đại năng truyền thừa, có cơ duyên mới, hắn bây giờ biến hóa rất lớn, ta cảm thấy đại sư minh là thật thay đổi tốt hơn. Tam sư minh hồi âm cơ hồ là lập tức truyền về, hắn bây giờ ngay cả ngươi cũng lừa gạt. Thứ sư minh theo sát phía sau, ngươi bị Trương Nguyên Ý uy hiếp. Nhị sư minh cùng thất sư muội truyền âm phủ, từ đầu đến cuối không có sáng. Lâm Sương nhẫn mại tính tình tái phát giải thích, là thật, đại sư minh làm linh thực có thể tẩm bổ nhục thân, ta vừa mới liền thử. Tam sư minh, lục sư muội, ta cùng nhị sư minh mau tìm đến lục giai linh thảo. Đổi đan dược có thể làm dịu ngươi yêu độc, chớ có lại bị hắn lừa gạt, chờ chúng ta trở về. Lần này, tứ sư minh không có đáp lại. Biết truyền âm giải thích không dùng, Lâm Sương liền thu hồi truyền âm phủ. Hắc hắc, sau lưng đột nhiên lại gần cái đầu, Trương Nguyên Ý nháy mắt ra hiệu. Ánh mắt kia sáng loáng biết ta nào sẽ giải thích, ngươi không nghe, có bao nhiêu biệt khuất đi. Lâm Sương quay đầu chừng hắn, khoe miệng lại không nhịn xuống, khó được câu lên một vòng nhạt meo ý cười, nhanh đến mức giống ảo giác. Trăng sáng phong thanh, một đêm tĩnh mịch. Sáng sớm hôm sau, Vân Phong liền từ Lâm Sương cho trong túi chứa vật lấy ra một khối yêu thú cấp 2 thịt. Chất thịt căng đầy lại bọc lấy không ít da thịt, cắt miếng xào hoặc lốt đều không thích hợp nhất quấy đánh thành bùn trộn đi ra thịt, làm đạn non viên thịt. Trương Nguyên Ý tới thời điểm, chính gặp Vân Phong kéo tay áo đánh thịt nát, một truy lên xuống. Hắn liền vội vàng tiến lên, "Đại sư huynh, ta tới giúp ngươi." Vân Phong lại ngay cả khoát tay, "Không cần, ngươi nghỉ ngơi." Hắn không phải là vì khách sáo mặt ngoài chối từ, mà là hắn cần tất cả đều từng bước một tự mình làm, không giả tay tại người, làm ra linh thực mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Bất quá Trương Nguyên Ý tới, Vân Phong liền ngừng tay, quay người làm lên hôm nay bữa sáng. Đáy chén trải một tầng chắc quá thủy mầm đậu xanh, mò lên nấu đến gân đạo mì sợi trải lên đi, dải lên đỏ rực ớt bột cùng bạch chi ma. Bạch chi ma bị hắn cầm tay gỗ truy nghiền ép lên một lần, dầu nóng một rồi, càng có thể kích phát nó hư khí. Múc một muôi dầu nóng, rồi xuống đi. Xoẹt xoẹt hơi nước bốc lên, quả ớt tiêu hương hòa với hạt vừng thuần hậu nằm mở, hương đến người chót mũi ngứa. Cô này rội dầu xoẹt tiếng vang lên, Trương Nguyên Ý bụng liền lộc cộc kêu lên. Ma cửa sân còn truyền đến một đạo khác nuốt nước miếng thanh âm. Trương Nguyên Ý bỗng nhiên quay đầu, gặp Lâm Sương chẳng biết lúc nào đứng ở đó. Hắn giống hộ ăn gà mái giống như cầm chén hướng sau lưng một dấu, "Lục sư muội, ta tới trước, chén này là của ta." Lâm Sương nhắm lại mắt, hít sâu một hơi. Nàng hiện tại không cảm thấy đại sư mình đáng ghét, bây giờ khiến người chán ghét phiền một người khác hoàn toàn. Vân Phong lại múc một muỗng thịt vụn trải tại trên bát mì, nhỏ mấy giọt hừng giấm, mang lên nóng tốt rau xanh lá, cầm đũa từ đáy chén qua tới. Ngay ngắn mì sợi trong nháy mắt quả đầy chân sang sáng nước ép ớt, treo nhỏ vụn thịt vụn, đỏ đến tỏa sáng, thương đến câu hồn. Chương 10 mì du bắt chương 10 mì du bắt ngươi. Vân Phong cầm chén đưa cho Trương Nguyên Ý, lại cầm lấy một cái khác bát, "Lục sư muội chờ một lát, lập tức liền tốt." Trương Nguyên Ý bưng lấy bát, đưa vừa bước lên mì sợi. Chỉ thấy Lâm Sương yên lặng đi đến bên cạnh cái bàn đá tòa hạ, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bếp lò, tiết hầu lại nhẹ nhàng giật giật. Trương Nguyên Ý cắn xuống một cái, vô sự tự thông phụt phụt lấy mì sợi. Hắn một bên nhấm nuốt một bên nuốt, thẳng đến đem mì sợi phụt phụt xong nửa cái, mới khẽ ngẩng đầu. Trương Nguyên Ý là từ giữa đó cắn nước, gặp chỉ còn lại có nửa cái mì sợi, mới hậu chi hậu giác, "Đại sư minh, trong chén này mặt mới một cây mì sợi à?" Vân Phong cười gật đầu, trong tay chén thứ hai đã làm tốt. Lâm Sương yên lặng bưng đi qua, ngồi trên băng ghế đá ngụm nhỏ ăn, tóc dài rủ xuống che khuất nửa gương mặt, nhấm nuốt động tác nhẹ mà nhanh, giống con ăn bụng mèo ly hoa. Vân Phong không có vội vã ăn, thừa dịp bọn hắn ăn mì công phu, quay người hướng trong nồi đổ dầu. Dầu ấm dần dần hăng, hắn nắm lên một đoàn thịt yêu thú bùn, đầu ngón tay bóp một chen. Mượt mà viên thịt liền lăn tiến chảo dầu, ầm một tiếng nổ tung kim hoàng văng dầu. Lâm Sương khỏe mắt liếc qua liếc thấy cái kia băng thịt, nhận ra chính là nàng tối hôm qua mang về thịt yêu thú, khóe miệng đường cong lại nhu hòa chút. "Đại sư minh, cái này nổ ra tới có thể ăn chưa?" Trương Nguyên Ý đối xong cuối cùng một bộ mặt, tiến đến cạnh nồi trông mong hỏi. "Có thể." Vân Phong vừa gật đầu nhắc nhở coi chừng nóng. Cái kia nóng chữ còn chưa rơi xuống đất, Trương Nguyên Ý đã đoạt lấy một cái vừa mò lên viên thịt nhét vào trong miệng. "Hoa a a." Nóng nóng nóng, hắn điểm lấy chân le lưỡi, mơ hồ không rõ hô, "Tốt lần tốt lần." Lâm Sương nhịn không được bật cười. Thịt này hoàn sát thực ngoài cháy trong mềm, cắn nát xốp giòn bỏ ngoài, bên trong nước thịt liền ở trong miệng nổ tung. Vân Phong đem nổ tốt viên thịt phân tiến hai cái túi giấy dầu sắp xếp gọn, chính mình lưu lại một đĩa nhỏ. "Các ngươi nếu là cảm giác linh lực không tốt, đầu nào không đốn, ăn được hai viên có lẽ có thể có chút tác dụng." Trương Nguyên Ý sau khi nói cảm ơn bưng lấy túi giấy dầu liền hướng trận bàn phong chạy, bước chân nhẹ nhàng giống như đạp gió. Lâm Sương cũng đem túi giấy dầu mang theo, rời đi tông môn, hướng yêu thú ẩn hiện địa phương tìm kiếm. Nàng đến lại bắt giết chút cao gia yêu thú, đổi càng nhiều linh thạch, cho đại sư Minh mua tốt hơn nguyên liệu nấu ăn. Buổi sáng đều tại trong bận rộn vượt qua. Vân Phong ngồi một mình ở trong viện, giữa trưa đổi việc đĩa chính mình phát mầm đậu xanh, phối thêm một bát ớt đỏ xào thịt thú vật, liền trà xanh từ từ ăn. Ánh nắng xuyên thấu qua chút ảnh rơi vào trên bàn đá, thời gian cũng là trải qua hài lòng an ổn. Lúc này trận bàn phong lớp học. Nguyên Ngự vung tay lên, to bằng một bàn tay trung giai trận bàn liền lơ lửng giữa không trung. Linh quang lưu chuyển ở giữa, hoa văn phức tạp nhìn thấy người quán mắt. Trương Nguyên Ý trong lòng âm thầm tiêu khổ. Bọn hắn cái này trên lớp học đệ tử đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Trung giai trận bàn đối với bọn hắn tới nói, thật là khó khăn vô cùng. Dù là thần thức có thể cưỡng ép nhớ kỹ phù văn, thể nội linh khí cũng chưa chắc chịu đựng được hoàn chỉnh các họa, chớ nói chi là khốn trận này đường vân giống mê cung giống như, một bước sai từng bước sai. Đây là trung giai trong trận pháp, đơn giản nhất mấy cái một trong, các ngươi tận lực đem nó khắc họa đi ra, nếu là không có khả năng, cũng không cần cưỡng cầu. Trương Nguyên Ý nhìn chằm chằm trận bàn nhìn nửa ngày, vừa nhúng lên thú huyết, đã cảm thấy huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, tâm thần trở nên hoảng hốt. Trung quanh các sư đệ cũng sầu mi khổ kiểm, đã có người lặng lẽ từ bỏ, nằm ngoài trên bàn đá than thở. Trương Nguyên Ý chợt nhớ tới Vân Phong lời nói, thừa dịp Nguyên Ngự sư thúc không chú ý, bụng trộm mở ra túi giấy dầu, ném đi hai viên viên thịt ở trong miệng. Răng rắc một tiếng, ngoài giòn trong mềm viên thịt tại đầu lưỡi bắn ra thịt tươi, một cô ôn hòa linh khí thuận tiết hầu trượt xuống, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Vừa rồi căng cứng thần kinh kỳ dị bừng lòng, trong đầu hỗn độn trận văn quý tích lại như bị thanh thủy tẩy qua bình thường, trở nên rõ ràng. Trương Nguyên Ý con mắt bỗng nhiên sáng lên, nắm khắc bút tay vững như bàn thạch. Ngòi bút chám máu rơi xuống, linh lực thuận đầu ngón tay chảy xuôi, tại trên trận bản phát họa ra trôi chảy đường vân. Trước đó làm sao đều không vòng qua được bế tắc, giờ phút này lại một mạch mà thành, ngay cả linh khí dính liền rất nhỏ tiết điểm đều xử lý đến vừa đúng. Nguyên Ngự sư thúc ở bên tuần tra, ánh mắt đảo qua hắn trận bàn lúc, bước chân dừng một chút, tán thưởng chăm chú nhìn thêm. Cuối cùng một bút kết thúc công việc trong nháy mắt, trận bàn ông một tiếng run rẩy, màu vàng nhạt linh quang đống nhiên sáng lên. Trương Nguyên Ý buông xuống khắc bút, thở phào một hơi. Trung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, mấy cái sư đệ lại gần nhìn, vài mặt chấn kinh. Trương Nguyên Ý, ngươi thế mà làm được? Vừa rồi nhìn ngươi còn sầu mi khổ kiểm, làm sao đột nhiên liền khai thiếu? Nguyên Ngự sư thúc đi tới cầm lấy chật bàn, tán thưởng gật đầu, không sai, linh lực dính liền so với lần trước còn nhiều, tâm thần cũng chìm đến xuống tới, xem ra ngươi gần nhất tiến bộ rất lớn. Hắn dương mắt nhìn về phía đám người, nếu Nguyên Ý có thể thành, các ngươi cũng nên dùng nhiều tâm, đêm nay trở về, đem các ngươi am hiểu nhất khốn trận khắc vào trên chật bàn, ngày mai chúng ta thực chiến phá trận. Trên mặt mọi người nhìn về phía Trương Nguyên Ý vẻ kinh ngạc, lập tức biến thành buồn khổ. Trương Nguyên Ý làm bộ toàn diện nhìn không thấy, hắc hắc cười không ngừng, trong lòng trong bụng nở hoa. Không phải cái gì tiến bộ lớn, rõ ràng là đại sư Minh làm biên thịt lập được công. Cái này linh thực không chỉ có ăn ngon, thế mà còn có thể để thần tỉnh não trợ đốn ngộ, quả thực là khắc trận bản thần trợ công. Tương tự tình huống, ngay tại nơi núi rừng sâu xa trình diễn, Lâm Sương mới vừa cùng một đầu yêu thú cấp 3 chém giết xong, trường kiếm trụ ngực kịch liệt chập trùng, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nàng chính thở phì phò muốn nhận đi yêu thú thi thể, hai đạo bóng đen đột nhiên từ phía sau cây thoát ra, một trái một phải ngăn chặn đường đi. Hai người này không nói hai lời, liền hướng Lâm Sương công tới. Không chỉ có muốn cướp nàng vừa giết yêu thú, còn muốn giết nàng đoạt bảo. Nàng xem ra thân tượng trên có bảo vật người sao? Toàn thân trên dưới đều đụng không ra hai kiện pháp bảo. Đối phương thế công đột nhiên nổi lên, kiếm quang mang theo ác độc linh lực đâm tới. Lâm Sương vốn là thể lực không tốt, miễn cưỡng tránh thoát hai chiêu liền đã hiểm tượng hoàn sinh, mắt thấy là phải bị kiếm khí quét trúng. Nàng chợt nhớ tới Vân Phong sáng sớm lời nói, cái khó lo cái khôn, lấy ra trong tay áo túi giấy dầu, nhanh chóng lấp hai viên viên thịt tiến miệng. Nước thịt nổ tung trong ngay mắt, một cỗ ôn hòa linh khí thuận tiết hầu tràn vào đan điền, vừa rồi hao tổn chống không linh lực lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Lâm Sương ánh mắt mãnh liệt, trường kiếm phản chọn, linh lực đống nhiên một phát. Người ăn đang dược gì? Tu sĩ áo đen kinh hô, rõ ràng mới vừa rồi còn hấp hối người, làm sao đột nhiên linh lực tràn đầy đứng lên? Giết nàng! Đem đan dược đoạt tới. Một người khác gào thét nào tới, thế công so vừa rồi cứng cỏi mấy lần. Lâm Sương lại không cùng bọn hắn liều mạng. Nàng từng là tu sĩ kim đan, bây giờ tu vi mặc dù ngã về trúc cơ, thần thức lại còn tại kim đan tiêu chuẩn. Thần thức quét qua, lập tức bắt được phía trước có tứ gia yêu thú khí tức. Nàng mũi chân một chút, mượn linh lực khôi phục tình thế bỗng nhiên tăng tốc, cố ý đem hai người hướng yêu thú xảo huyệt phương hướng dẫn. Sau lưng công kích đều bị nàng linh hoạt tránh đi, tu sĩ áo đen tiếng mắng chửi càng ngày càng gần, nhưng thủy chung kém nửa bước đuổi không kịp. Giống, một tiếng đinh thai nhức góc thú giống vang lên, tứ gia yêu thú hung sát chi khí đập vào mặt. Tu sĩ áo đen chỉ lo truy sát Lâm Sương, chờ phản ứng lại lúc, đối diện liền đụng phải tứ gia yêu thú uy áp. Lâm Sương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng không quay đầu lại, mượn yêu thú nổi giận hỗn loạn, mấy cái lên xuống liền biến mất ở chỗ rừng sâu. Thằng đến chạy ra vài dặm, nàng mới tựa ở trên cây thở, xuất ra một viên viên thịt nhét vào trong miệng. Mùi thịt hòa với linh khí tại đầu lưỡi tản ra, vừa rồi kịch chiến mỏi mệt dần dần biến mất. Chương 11, gân đầu ba não chương 11, gân đầu ba não bóng đêm khắp bên trên thềm đá, đem vạn pháp phong trúc ảnh kéo đến nghiêng dài. Trương Nguyên Ý ngự kiếm trở về, vừa tới gần sườn núi, chỉ thấy đại sư Minh cửa sân đứng thẳng thân ảnh. Kiếm quang kết thúc, Trương Nguyên Ý tập trung nhìn vào, lại là lục sư muội Lâm Sương. Trương Nguyên Ý nhảy xuống pháp kiếm, Lâm Sương vẫn đứng tại cửa ra vào không lúc đích. Nàng mũi giày hạ dẫm lên khỏa hòn đá nhỏ, bị qua lại xoa lan lộn, góc cạnh đều nhanh san bằng. Lục sư muội. Trương Nguyên Ý cố ý thả nhẹ bước chân đến gần, gặp nàng ngẩng đầu lườm chính mình một cái, lại cúi đầu xuống tiếp tục dùng mũi chân xoa cục đá. Trương Nguyên Ý nhịn không được nheo mắt lại, kéo dài điệu, ngươi đứng tại cái này nửa ngày bất động, không phải là không dám tiến vào à? Lâm Sương mũi chân dừng lại, cục đá lộc cộc lăn qua một bên. Nàng dương mắt lặng lẽ đảo qua đi, ngựa khí cứng rắn, mang theo điểm không dễ dàng phát giác chuẩn dạng, ai nói ta không dám? Ta có cái gì không dám? Trương Nguyên Ý nín cười, cố ý theo nàng, đúng đúng đúng, chúng ta vạn pháp phong lợi hại nhất lục sư muội, liền không có không dám sự tình. Lâm Sương mắt tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ánh mắt trôi hướng trong nội viện, lại nhanh chóng thu hồi, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên trôi kiếm đường vân. Trong nội viện truyền đến Vân Phong thanh âm, là ngũ sư đệ trở về. Lục sư muội cũng tại. Mau vào, thú cốt thang vừa hầm tốt. Hai người đi vào sân nhỏ, một hồi nhỏ xíu phốc lỗ âm thanh liền tiến vào lỗ tai. Lần theo mùi thơm và tiếng vang nhìn lại, lò trên đài hai cái hũ đang bốc hơi nóng. Hơi nước theo cái nắp trong khe hở tranh trước sợ sau chui ra, giữa không trung ngưng tụ thành thật mỏng sương mù. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt hương khí ở trong viện xen lẫn, người tiến xoang mũi nhưng lại kinh vị rõ ràng. Một cỗ giống mưa bụi mông lung lúc núi xa, hơi nước như băng gấm quấn lên chóp mũi, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng khoan khoái đến khiến lòng người một luận. Một cỗ khác thì giống tà dương rội tiến chim hót hoa nở sân gốc, nồng đậm không bị cản trở mùi thịt đâm đến người chóp mũi ngứa, nhiệt tình đến ngăn không được. Vân Phong đưa tay xốc lên hai cái hũ cái nắp, xương trắng dọn dâng lên. Bên trái là trắng sữa thuần hậu thú cốt thang, xương cốt bên trên thịt hầm đến xốp giòn nát, nhẹ nhàng đụng một cái liền run rẩy lắc lư. Bên phải là ngực phát hỏa gân đầu ba não, gân thú bụng, thú tâm tại nồng dầu đỏ tương bên trong lan lộn, nước tương treo ở nguyên liệu nấu ăn bên trên, sáng đến chói mắt. Xử lý ngươi mang về yêu thú, Vân Phong cười chỉ cái hũ, nhìn về phía Lâm Sương nói. Lớn xương cốt nấu canh, cơ bắp những này liền hầm thành gân đầu ba não. Trên bàn đá sớm đã bày xong cái khác đồ ăn, chặt tiêu miếng cá đỏ sáng mê người, chua cay sợi khoai tây hiện ra bóng loáng, rau xanh xào đậu rác xanh biết tươi non, còn có một cái bồn lớn bốc hơi nóng thú cốt thang. Vừa ngồi xuống, Vân Phong liền cười đưa tay, bắt đầu ăn a. Trương Nguyên Ý đua đã sớm ngao ngoe muốn động, nghe vậy lập tức kẹp lên một khối gân thú. Gân thú phía trên còn liên tiếp béo gầy giao nhau thịt thú vật, tại nghiêng nghiêng kim hoàng dưới nắng chiều hiện ra bóng loáng con trạch. Nhập khẩu khẽ cắn, gân thú đánh đến răng có chút run lên, thịt thú vật sức mạnh nhịn ai, thịt mỡ lại tan ra như vậy mềm mại. Nước tương hương thuần túy dày, bọc lấy mỗi một tia vân già, liền nửa điểm thịt thú vật mùi tanh đều không có, chỉ còn thuần túy mùi thịt tràn ngập tại trong miệng. Trương Nguyên Ý thoải mái nhắm mắt lại, không tự chủ được phát ra một tiếng than thở, thế gian này, tại sao có thể có như thế như vậy mỹ vị? Hắn ăn đến miệng bên trong ố ố rung động, đũa căn bản không dừng được. Một ngụm gân đầu ba não phối nửa ngụm cơm, lại kẹp một đũa chua cay sợi khoai tây, khoai hàm nhét càng phồng. Lâm Sương cũng túi đầu ăn đến chuyên chú, đũa kẹp lên một khối tuyết trắng thịt cá, dưới đáy còn suýt lấy chặt tiêu nước canh. Nhập khẩu trong ngáy mắt, tinh tế tỉ mỉ thịt cá tại đầu lưỡi nhẹ nhàng tan ra, mang theo ngon trong veo. Mà nước canh hương cay theo sát phía sau tại trong miệng lan tràn, cay đến đầu lưỡi có chút run lên, nhưng lại tươi đến làm cho người không nỡ đình chỉ đũa. Nàng lại kẹp một đũa chua cay sợi khoai tây. Màu vàng sợi khoai tây bên trong khảm lẻ tẻ đỏ lạt tiêu vòng cùng trắng non tỏi phiến, nhan sắc sáng rõ. Cắn một cái hạ, cảm giác giòn tan. Vị chua hơi cay tư vị theo yết hầu đi xuống, càng ngai kia cỗ chua cay sức lực càng đủ giống miệng bên trong ngậm lấy một đoàn giấm cùng lạt tiêu hỏa diễm, lại làm cho người không dừng được. Thức ăn trên bàn thấy đấy, Trương Nguyên Ý mới thoáng nhìn bên cạnh chén kia bốc hơi nóng thú cốt thang. Vân Phong đang bưng chén, mỹ tư tư bốn bảo, nước canh màu ngà sữa, tung bay mấy hạt hành thái, uống vào ấm áp. Vân Phong từng đi cái nào đó tiểu thế giới chờ qua, hắn còn tại bên trong thế giới nhỏ kia học rất nhiều nguyên liệu nấu ăn phối hợp phương pháp, liền như hoa quả thịt nướng, vạn vật đều có thể nấu canh chờ một chút. Mà người ở đó, giảng cứu cái gì dinh dưỡng cân đối, nói xương canh mỡ cao muốn uống ít. Chỉ có thể nói, một phương thế giới một phương người. Bọn hắn tu luyện, mỗi ngày đều có sức lực dùng thoải mái, luyện không hết pháp quyết, như thế điểm năng lượng, luyện mấy bộ kiếm pháp liền tiêu hao hết. Bất quá Vân Phong uống xong một chén canh, vẫn là hơi hơi khắc chế một chút, ngừng bữa. Trương Nguyên Ý như châu hút nước, uống xong canh, kẹp lên trong chén xương thú, tiến đến bên miệng toát phía trên còn sót lại mùi thịt cùng nước canh. Xương cốt bên trên có xó xỉnh khe hở, bên trong kẹp lấy một nhỏ sợi thịt băm không có gặp tới. Trương Nguyên Ý dứt khoát để đũa xuống, trực tiếp bên trên tay cầm lên xương cốt. Đầu ngón tay vừa chạm đến xương thú, liền cảm giác ra dị dạng, cái này xương cốt sở lấy so bình thường nhị giai xương thú xúc cảm muốn càng nhuận một chút. Trương Nguyên Ý giơ xương cốt cẩn thận chu đáo. Chỉ thấy trải qua đun nhừ xương thú hiện ra nhàn nhạt trắng muốt quang trạch, xương mặt bóng loáng như ngọc. Dùng đầu ngón tay gõ gõ, còn phát ra thanh thúy thành khẩn âm thanh, so cùng giai nhị giai xương thú cứng rắn không chỉ một sao nửa điểm. Đại sư Minh, cái này xương cốt, ta có thể mang đi sao? Trương Nguyên Ý hỏi. Vân Phong dương mắt nhìn trong tay hắn xương cốt, cười gật đầu, đương nhiên có thể, ngươi hữu dụng thì lấy đi. Thừa dịp Trương Nguyên Ý suy nghĩ xương thú cấp vụ, Lâm Sương đem cuối cùng mấy cây đậu rắc quét sạch sành sanh. Xanh biết đậu rắc giòn non nhiều chất lỏng, nhấm nuốt lúc răng rắc nhẹ vang lên phảng phất tại trong đầu quen quần. Lâm Sương không hiểu ưa thích loại này cắn xuống lúc giòn vang, cực kỳ giống lúc trước huy kiếm chém giết đê giai yêu thú lưu loát, lại giống chạm trừ những cái tia lỏng mang ý đồ xấu nhân tộc bại hoại lúc, một đao hạ xuống dứt khoát, gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lâm Sương để đũa xuống, nhìn xem Trương Nguyên Ý bảo bối dường như đem xương cốt lau sạch sẽ ôm vào trong lòng, lại nhìn một chút Vân Phong trong chén uống thừa canh đấy. Nàng đỗng nhiên mở miệng, ta ngày mai lại mang chút yêu thú trở về. Trương Nguyên Ý liên tục gật đầu, đồng thời cơ lấy cái thìa liền hướng trong chén vớt xương cốt. Đem tất cả xương cốt đều gặm xong, Trương Nguyên Ý tại một đống xương thú bên trong chọn lựa lựa, tuyển ra ba khối tráng kiện nhất thẳng tắp. Hắn vui tươi hớn hở thu hết tiến trong ngực, kia bảo bối bộ dáng, dường như cất không phải gặm thừa xương cốt, mà là hiếm thấy chân bảo. Một cơm nước xong xuôi, Trương Nguyên Ý tay chân lanh lẹ hỗ trợ thu thập xong bát đũa, ôm một đống xương thú, một trận gió dường như chạy về chính mình phòng trước. Trước dùng thanh thủy đem xương cốt cọ rửa đến sạch sẽ, lại cầm dao khắc cẩn thận từng ly từng tí phá lên bên trên lưu lại thịt băm cùng tạp chất. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Trương Nguyên Ý hít sâu một hơi, đem một khối trận bàn nhét vào trên bàn đá. Đầu ngón tay hắn ngưng khởi linh lực, thao túng xương thú trên không trung lơ lửng một lát, hướng phương vị khác nhau rơi xuống. Lên. Hắn khẽ quát một tiếng, thử thôi động thể nội linh lực. Trong chốc lát, màu xanh nhạt linh quang theo xương thú bên trong tuôn ra, tại phía trên bàn đá sen lẫn thành mạng, một đạo nửa trong suốt trận pháp bình chướng trong nháy mắt triển khai. Bình chướng bên trên linh quang lưu chuyển, so lúc trước hắn dùng bình thường xương thú bày trận pháp dày đặc mấy lần. Trương Nguyên Ý ánh mắt bá mà lộ ra, kích động đến kém chút bố bàn, thành. Thật thành. Hắn lại thử hướng bình chướng bên trên rót vào linh lực, bình chướng lại nổi lên kim quang nhàn nhạt, cứng rắn độ so vừa rồi lại tăng lên mấy phần. Cái loại này phẩm chất, đừng nói sơ giai trận pháp, coi như cầm lấy đi cùng trung giai trận pháp so cũng không chút thua kém. Đại sư Minh, vĩnh viễn đại sư Minh. Trương Nguyên Ý cười đến không ngậm miệng được. Chương 12, xương canh xương cốt chương 12, xương canh xương cốt ngày thứ 2 trận bản phong học đường, gió núi vòng quanh có cây khí tức lướt qua trống trải sân bãi, bầu không khí lại phá lệ khẩn trương. Dựa theo nguyên ngự sư thúc phân phó, các đệ tử sáng sớm liền tề tụ phía sau núi, trên bàn đá bày đầy trận bàn, xương thú cùng đao khác, trên mặt mỗi người đều mang nghiêm trọng. Hôm nay thực chiến diễn luyện huyễn trận nguyên ngự sư thúc đứng tại trong sân, thanh âm nghiêm túc. Giữa mọi người cách ba trượng bố trận, một canh giờ sau cộng đồng xuống trận, tại ai trong trận pháp tiêu tốn thời gian lâu nhất, ba hạng đầu nhớ giáp đẳng thành tích. Theo hắn ra lệnh một tiếng, linh lực ba động như gợn sóng khuyết tán ra đến. Trận văn tại mặt đất sáng lên ánh sáng nhạt, thanh, bạch, vàng nhạt linh quang xen lẫn. Nguyên một đám huyễn trận tại xương sớm bên trong cấp tốc thành hình, ẩn có mê vụ, tính tượng, ảo cảnh hư ảnh lưu chuyển. Một canh giờ sau, hơn 30 huyễn trận nối thành một mảnh. Mảnh này chống trải trong sân, lập tức biến nguy cơ từ phía. Nguyên ngự sư thúc đưa tay ra hiệu, vào trận. Đám người nối đuôi nhau bước vào cái thứ nhất huyễn trận, trong trận lập tức mê vụ tràn ngập, tiếng bước chân tại trong sương mù biến mờ mịt. Bố trí xuống trận này đệ tử cùng ở hạt chót, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, tim nhảy tới cổ rồi, đây chính là hắn hao phí 3 tháng mới học thành mê tung trận, có thể ngàn bạn muốn trèo chống lâu một chút. Nguyên Ngự đứng tại cuối cùng, đứng chắc tay, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn xem trong trận động tĩnh. Trong sương mù, mấy người hết nhìn đông tới nhìn tây, xì xào bàn tán thảo luận chỗ sơ hở, nhưng thủy chung không ai điểm trúng mấu chốt. Bố trận đệ tử lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng vừa muốn giơ lên, liền nghe trong trận truyền đến rõ ràng thanh âm, phía đông khối thứ 3 bố trận xương thú chỗ phương bị, là sơ hở, nơi đó yếu kém nhất. Sương mù ứng thanh tán đi một góc, lộ ra Trương Nguyên ý mặt. Đám người đồng loạt nhìn sang, bố trận đệ tử biến sắc, vừa muốn mở miệng, lại nghe Nguyên Ngự lạnh lùng mở miệng, "Không tệ, kế tiếp." Hắn liếc mắt vậy đệ tử, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, "Ngươi dùng tứ giai xương thú vài sơ giai mê tung trận, có biết cao giai xương thú linh khí quá thịnh, tại đê giai trong trận pháp căn bản là không có cách hoàn toàn thu liễm, linh lực tiết ra ngoài phương vị, chính là sơ hở lớn nhất." Vậy đệ tử mặt đỏ lên, cúi đầu xuống không dám nói nữa. Đám người bước vào cái thứ hai huyễn trận, trong trận quang ảnh và mèo, lại xuất hiện vô số lối rẽ. Chẳng được bao lâu, Trương Nguyên ý thanh âm lại vang lên, góc cây bắt trận văn dính liền có sai, linh khí lưu chuyển lên, từ nơi đó pha trận nhất dùng ít sức. Vừa dứt lời, một hồi linh lực hỗn loạn chấn động truyền đến, huyễn trận đứng thanh lung lay. Cái thứ ba huyễn trận là kính tượng mê trận, trong trận tràn đầy các đệ tử hư ảnh, từng cái cầm đao tương hướng, khó phân thật giả. Đám người đang bị hư ảnh cuốn đến luôn cuống tay chân, liền nghe Trương Nguyên ý chắc chắn thanh âm truyền ra, trận này hạch tâm huyễn tượng là kính tượng, nhảy vào ở giữa trong mặt nước, liền có thể phá trận. Theo hắn linh lực điểm nhẹ, trong trận kia mặt như ẩn như hiện mặt nước hiện hiện nhàn nhạt gợn sóng, tất cả hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Liên tục 6 cái trận pháp, Trương Nguyên ý đều trước tiên điểm phá sơ hở. Đám người theo lúc đầu kinh ngạc, dần dần biến thành chết lặng. Nhất là những cái kia bố trận đệ tử, từng cái nhìn chằm chằm Trương Nguyên ý bóng lưng nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này gần nhất giống như là khai thiếu, phá trận tốc độ nhanh đến không hợp tói thường, tiếp tục như vậy nữa, ai còn có thể được giáp đẳng. Nguyên Ngự sư thúc nhưng càng nhìn hài lòng, ánh mắt rơi vào Trương Nguyên ý trên thân lúc, mang theo vài phần khen ngợi. Vừa mới bị Trương Nguyên ý điểm ra bố trận sơ hở giang đại siết chặt nắm đấm. Hắn nhìn chằm chằm Trương Nguyên ý bóng lưng, trong lòng kìm nén một cố kình. Cái này Trương Nguyên ý, phá bọn hắn bày ra trận cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, ngược lại muốn xem chính hắn bày trận có bao nhiêu cân lượng. Trương Nguyên ý giống như là mở thiên nhãn, trong mắt người khác sương mù nồng nặc như trận, hắn thấy khắp nơi là sơ hở. Mỗi tiến vào một cái trận, hắn đều có thể tinh chuẩn điểm ra yếu hại, nhìn như phức tạp huyễn trận liền ứng thanh mà phá. Tới phiên ngươi. Rốt cục đến phiên Trương Nguyên ý bố trận, có đệ tử nhịn không được cao giọng nói, ta ngược lại muốn xem ngươi trận có bao nhiêu lợi hại. Giang Đại cũng cười lạnh phụ họa, Nguyên ý sư minh, cũng đừng khiến người ta thất vọng a. Trương Nguyên ý lại cười tủm tỉm, nửa điểm không hoảng hốt, đi theo đại gia sau lưng, đi vào chính mình bày ra trong trận pháp. Đám người vừa đứng bước chân, màu xanh nhạt linh quang liền từ mặt đất lan tràn ra, huyễn trận lặng yên khởi động. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến mơ hồ, sơn lâm quang ảnh bạt mẹo xoay tròn, cây cối hình dáng tại trong sương mù lúc lớn lúc nhỏ, liền đường dưới chân kính đều biến hư hư thật thật, để cho người ta căn bản không phân rõ ở đâu là thật, ở đâu là huyễn. Cái thứ nhất xông trận đệ tử vừa đi hai bước, liền bị vây ở nguyên địa đảo quanh, thế nào tất cả đều là lối rẽ. Ta rõ ràng đi thẳng tắp a. Đám người thay nhau ra trận, ý đồ dùng linh lực xung kích trận bích, còn có nhắm mắt dùng thần thức dò xét, lại bị trong trận hỗn loạn linh khí quấy nhiễu, hoa mắt vắng đầu. Dây vò nửa cách giờ, sửng sốt không ai tìm tới sơ hở, ngược lại náo ra chuyện tiếu lâm. Có cái sư đệ hoảng hốt chạy bừa, một đầu đụng phải ngoài trận chân chính trên cành cây, đau đến ôm đầu nhe răng trợn mắt, dẫn tới đám người một hồi nén cười. Trận này một đệ tử gãi ra đầu nói thầm, nhìn xem không giống sơ giai huyễn trận a, linh lực ba động như thế ổn, giống như là trung giai huyễn trận. Chính là sơ giai. Trương Nguyên ý ôm cánh tay, cười đến vẻ mặt thản nhiên. Sơ giai huyễn trận nào có khó như vậy phá? Ngươi khẳng định bụng trộm dùng trung giai trận bàn? Tiếng chất vấn liên tục không ngừng. Một mực trầm mặc Nguyên Ngự sư thúc đống nhiên mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đều im ngay. Sân bãi trong nháy mắt an tĩnh lại. Nguyên Ngự đi đến Trương Nguyên ý trước trận, đầu ngón tay chậm rãi phất qua mặt đất lưu chuyển trận văn, linh lực thăm dò vào sau, sắc mặt dần dần hòa hoãn. Hắn trầm giọng nói, cái này đích xác là sơ giai huyễn trận, trận văn đi hướng, linh lực tiết điểm tất cả đều là sơ giai thủ pháp, chỉ là hắn dùng trận nhãn xương thú linh khí tinh thuần, trận văn dính liền không có chút nào sơ hở, so với các ngươi bảy dụng tâm gấp trăm lần. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia trên mặt không phục đệ tử, ngữ khí lạnh hơn, tài nghệ không bằng người, liền nên bình tĩnh lại thật tốt học, mà không phải chất vấn đồng môn, bàn luận thị phi. Bài học hôm nay nghiệp, tất cả mọi người thêm luyện một canh giờ trận văn bẽ, lúc nào thời điểm đem cơ sở luyện vững chắc, lúc nào thời điểm bàn lại phá trận. Mọi người nhất thời hiểu xỉu, nguyên một đám túi đầu không dám nói nữa. Giang Đài mặt lúc đỏ lúc trắng, hậm hực ngậm miệng. Chu Việt đẩy Trương Nguyên ý cánh tay, "Nguyên ý, ngươi có thể à, những ngày này lợi hại như vậy, đây là không có ý định giấu nghề." Chu Việt vẫn nhớ, Trương Nguyên ý đã từng được công nhận trận pháp thiên tài, tuy có về sau nghe đồn, hắn tuổi tác phát triển sau, thiên phú xuống dốc, mất vì mọi người. Có thể Chu Việt những ngày này nhìn xem, đặc biệt là hôm nay trận này phá trận thí luyện nhìn xem đến, Trương Nguyên ý tại trận pháp nhất đạo bên trên, xác thực so với hắn lợi hại. Trương Nguyên ý khẽ miệng co giật, hắn không phải tại giấu giốt, mà là thật không cách nào liên tục tiêu hao tâm thần. Hắn trời sinh hồn phách yếu đuối, đã từng sư phụ còn tại thời điểm, các loại thiên tài địa bảo bổ dưỡng thân thể. Bố trận tiêu hao tâm thần cùng linh lực, ăn một viên thuốc liền không trở lại. Về sau sự tình, Trương Nguyên ý thở dài một hơi, không đề cập tới cũng được. Chương 13, thi thú vật bánh bao hấp chương 13, thi thú vật bánh bao hấp Nguyên Ngự sư thúc kiểm tra Trương Nguyên ý trận pháp, ánh mắt tại trận nhãn xương thú bên trên dừng lại hồi lâu, hơi nhíu mày. Hắn quát tay, kia bố trận xương thú rơi vào trong tay, linh lực thăm dò bảo, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cái này bố trận xương thú, có chút ý tứ. nhìn như là nhị giai yêu thú xương cốt, bên trong ẩn chứa linh khí lại có thể so với tứ giai, khó trách trận cơ như thế vững chắc. Nguyên Ngự cầm lấy xương cốt, một cỗ nhàn nhạt hương khí bay vào trong mũi, dường như còn có cỗ mùi thịt. Hắn bước cằm, nhìn về phía Trương Nguyên Ý ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu, tán thưởng nói, có thể đem nhị giai xương thú xử lý đến như thế tinh diệu, loại bỏ tạp chất lại khóa lại linh khí, xử lý cái này xương cốt người, có chút bản lãnh. Trương Nguyên Ý làm nở nụ cười, đây là hắn đại sư Minh đun nhừ sau xương thú. Xác thực, có chút bản lãnh. Đại sư Minh đem xương thú để vào nấu trong nồi tiến hành luyện hóa, sao không tính một loại đặc thù xử lý đâu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vân Phong vừa đẩy ra cửa hậu viện, chỉ thấy Trương Nguyên Ý tại viện sau bờ ruộng bên cạnh đứng đấy. Trương Nguyên Ý chính đối một bản thuật pháp sách, hướng trong ruộng rau quả thực hiện pháp quyết. Thấy Vân Phong đi ra, hắn cười đến vẻ mặt lấy lòng, đại sư Minh sớm. Hắn tuyệt đối không phải muốn thúc đại sư Minh sáng sớm nấu cơm, thật chỉ là cảm thấy đại sư Minh vất vả, muốn giúp đỡ chia sẻ. Đương nhiên, nếu như thuận tiện có thể sớm một chút ngửi được điểm tâm mùi thơm, vậy thì càng tốt hơn. Vân Phong nhìn xem hắn bộ dáng kia, nhịn cười không được cười, nghỉ một lát đi, đợi chút nữa ăn điểm tâm. Nhà bếp bên trong, hôm qua còn lại vụn vặt thịt thú vật bị Vân Phong cẩn thận loại bỏ đi ra thịt, chặt thành tinh tế tỉ mỉ thịt vụn. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Vân Phong dự định làm một đạo thịt thú vật bánh bao hấp làm bữa sáng. Làm bánh bao hấp ra mặt dạng cứu xốp mang mềm dai, không cần quá mức lên men. Vân Phong đem bột mì đổ vào gốm buồn, nước ấm chậm rãi đổ vào, bên cạnh ngược vừa dùng đũa chúc quấy, thẳng đến bột mì biến thành dạng đông đông vài đoàn. Hắn rửa sạch tay, đem sợi bông vỏ thành bóng loáng mì vắt, đắp lên vài ướt tình phát, mì vắt tại bố trí xuống có chút nâng lên. Một bên khác, thịt thú vật mặt bên trong gia nhập nấm hương mảnh vỡ, xối dâng hương dầu, đánh vào hai cái trứng gà, giải lên muối cùng hồ tiêu phấn, theo một cái phương hướng nhanh chóng quấy. Trứng dịch bọc lấy thịt vụn cùng nấm hương, dần dần biến đặc dính. Tại nhân bánh bao chén bên trên, cũng đắp lên một tấm vải. Vân Phong xoay người đi hậu viện. Nắng sớm xuyên qua cảnh trúc vẩy vào trên đất trống, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm xẹt qua không khí mang theo ngâm khẽ, một bộ cơ sở kiếm pháp hành vân như nước chảy triển khai. Trương Nguyên Ý lập tức xem mèo vẽ hổ huy kiếm, hắn chủ tu trận pháp, kiếm thuật này cũng biết một ít cơ sở. Lâm Sương đi tới, đang thấy hai người luyện kiếm. Nàng nhìn qua Vân Phong mũi kiếm cuốn lên linh khí vòng xoáy, lại nhìn một chút Trương Nguyên Ý, buồn vô cớ thở dài. Tiên lặng rút ra trường kiếm đứng ở cuối cùng, kiếm quang lên xuống ở giữa, mang theo vài phần ngày xưa sắc bén. Một bộ kiếm pháp luyện qua, Vân Phong thu kiếm vào vỏ, cười nói, tốt, các ngươi muốn tiếp tục tu luyện liền tiếp theo, ta đi làm điểm tâm. Vân Phong đi ở phía trước, kết quả, sư đệ sư muội liền ở phía sau đi theo, kiếm đều thu hồi trong túi trữ vật. Nhà bếp bên trong, tỉnh tốt mì vắt đã kinh biến đến mức sốt. Vân Phong đem mì vắt chia lớn nhỏ đều nắm một mì. Bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, cán diện trượng trong tay hắn nhanh nhẹn chuyển động. Nguyên bản mượt mà nắm một mì qua trong dây lát biến thành biên giới mỏng ở giữa dày hình tròn ra mặt, mỏng như cánh ve lại không dễ phá. Thấy Trương Nguyên Ý cùng Lâm Sương đều ngây ngẩn cả người. Trương Nguyên Ý nhịn không được liễu lưỡi, Lâm Sương cũng nhìn ngây người. Kia mì vắt tại đại sư Minh trong tay, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, tùy ý tạo hình. Vân Phong cười không nói, múc tràn đầy một muôi thịt thú vật nhân bánh bao đặt ở da mặt trung ương. Đầu ngón tay tung bay, da mặt biên giới bị bóp ra đều nếp nhăn. Dài nhỏ bánh bao hấp sung mãn thẳng, dọc theo xoát qua mỏng dầu cái chảo từng vòng dọn xong, lại giống một đóa tầng tầng nở rộ hoa tươi. Đắp lên nắp nồi, đáy nồi dần dần chuyển đến tư tư thành vàng, dầu nóng đem bánh bao hấp dưới đáy sắp đến kim hoàng sốt giòn. Đúng lúc này, Vân Phong xốc lên cái nắp, dọc theo cạnh nồi suối bên trên một tầng tăng thêm thú cốt thang nước tinh bột, màu trắng xương mủ trong nháy mắt dâng lên. Lại đóng nắp nồi lúc, liền trong không khí đều tung bay ngọt lịm hương khí. Trương Nguyên Ý tò mò dùng thần thức dò vào nắp nồi hạ, lại bị bốc hơi hơi nước ngăn trở tầm mắt. Chỉ cảm nhận được một cỗ lao nhanh bộc phát nhiệt ý bọc lấy mùi thịt đập vào mặt, thèm ăn hắn thẳng nuốt nước miếng. Rốt cục, Vân Phong để lộ nắp nồi. Hơi nước hoa bay lên, mang theo nồng đậm mùi thịt, mạch hương cùng nhàn nhạt linh khí xông lên thiên không. Kim hoàng bánh bao hấp dưới đáy xốp giòn tiêu hương, đỉnh chóp ra mặt hút đủ nước canh, có chút nâng lên, phóng ánh sáng long lanh đến có thể mơ hồ nhìn được bên trong nhân bánh bao. Đúng lúc gặp lúc này, mấy chiếc phi thuyền đang từ vạn pháp phong trên không lướt qua, kia là chuẩn bị cách tông lịch luyện đệ tử. Phi thuyền bên trên có người hít mũi một cái, nghi ngờ nói, các ngươi có hay không ngửi được cái gì mùi thơm? Quá thơm đi. Hẳn là thiện đường phong thổi qua tới a, cái này canh giờ vừa vặn ăn cơm. Một người khác thuận miệng nói. Không đúng lúc trước người kia cau mày hít hà, tại sao ta cảm giác giống như là theo vạn pháp phong bên kia thổi qua tới? Bên cạnh lập tức có người cười nhạo, vậy ngươi chỉ định là nghe sai. Người nào không biết hiện tại vạn pháp phong nói được nửa câu, hắn lắc đầu, không có lại tiếp tục. Nhớ năm đó ta còn liều mạng muốn vào vạn pháp phong đâu, đáng tiếc không có tuyển chọn. Có người giáng khái, bây giờ suy nghĩ một chút, làm sao biết là phúc là họa? Còn không phải sao? Một người khác nói tiếp, ai có thể ngờ tới phong chủ sau khi mất tích, vạn pháp phong liền cô đơn thành dạng này. Muốn nói kia đại đệ tử Vân Phong, năm đó cũng là nguyên anh tu sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất, làm sao lại chống đỡ không dậy nổi sư môn đâu. Phi thuyền dần dần đi xa, tiếng nghị luận cũng tiêu tán trong gió. Lò trong phòng ba người tự nhiên không có nghe đến mấy câu này. Vân Phong đang đem bánh bao hấp thịnh nhập trong mâm, kim hoàng bánh bao hấp bốc hơi nóng. Ba bàn bánh bao hấp cùng nhau bưng lên bàn, Trương Nguyên Y đã không kịp chờ đợi kẹp lên một cái, thổi lại thổi mới dám cắn xuống. Dưới đây ra mặt răng rắc một tiếng vang dọn. Bên trên da mặt mềm dẻo hăng hái. Cỡ lò xẹt bệ tạ ra mặt hút đủ bánh nhân thịt nước canh, hòa với thịt thú vật tươi, ngấm hương hương. Đa trọng cảm giác cùng tư vị ở trong miệng, tươi đến ánh mắt hắn đều trợn tròn, kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Cái này, đây cũng quá ăn ngon. Trương Nguyên Ý mơ hồ không rõ hô hào, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng theo đầu lưỡi lẻn đến đỉnh đầu, ăn đi ra một loại linh hồn xuất khiếu giống như vui mừng. hai cái một cái bánh bao hấp, Phong Quyền Tàn Vân giống như nuốt vào hai cái, mới phát hiện Vân Phong cùng Lâm Sương cũng còn không nhúc nhích đũa. Lâm Sương đang lưu ý lấy Vân Phong động tác, chỉ thấy Vân Phong theo bên nhà bếp bình gốm bên trong múc một muỗng nhỏ là tiêu tương. Màu đỏ tương ớt tại sứ trắng trong đĩa chậm rãi chốn mở, lại nhỏ mấy giọt hương giấm, chua hương hòa với cay hương trong nháy mắt phiêu đi qua. Vân Phong kẹp lên vừa ra nổi bánh bao hấp, tại trong đĩa nhẹ nhàng một chấm, tương ớt bao lấy xốp giòn dưới đáy, thấy Lâm Sương biết hầu khẽ nhúc nhích. Nàng xem mèo vẽ hổ, cũng hướng trong đĩa tăng thêm lạt tiêu dầu cùng hương giấm, kẹp lên bánh bao hấp chấm chấm, cắn xuống một ngụm. Chua cay nước tương hòa với nóng hổi mùi thịt ở trong miệng nổ tung, cay đến đầu lưỡi run lên, nhưng lại bị hương giấm nhẹ nhàng khoan khoái trung hòa, ngay tiếp theo trong lòng tích tụ tất cả giải tán hơn phân nửa. Lâm Sương đột nhiên cảm giác được, đêm qua những cái kia xoắn xuýt phiền muộn thật sự là dư thừa. Nào có cái này một ngụm nóng hổi bánh bao hấp thực sự. Lâm Sương ăn ăn, miệng rất tiểu, nhíu chặt mi tâm dần dần giãn ra. Chương 14, thật nghèo rất mồng tơi a chương 14, thật nghèo rất mồng tơi a ăn điểm tâm xong, Lâm Sương cùng Trương Nguyên Ý hai người thu thập bắt đũa. Lại cùng Vân Phong nói chuyện với nhau một hồi, lúc này mới kết bạn hướng dưới núi đi. Vân Phong sân nhỏ trước, tầm mắt quán đạn. Chỉ có một gốc cần bốn người ôm hết cổ thụ to lớn đứng sừng sững ở viện bên cạnh, cành lá rậm rạp tán cây che khuất bầu trời. Vòng qua cổ thụ chuyển biến, một đầu màu nâu xanh thềm đá đường nhỏ uốn lượn hướng phía dưới. Sáng sớm trong núi sương mù mờ mịt, mang theo cỏ cây ướt át khí tức, đi ở trong đó dường như liền hô hấp đều biến thấm vào ruột gan. Lâm Sương bó lấy bị sương mù ướt nhẹp ống tay áo, bước chân nhẹ nhàng. Trương Nguyên Ý lại một đường nhìn chung quanh, giống như là nói ra suy nghĩ của mình. Hai người trầm mặc vây quanh cổ thụ sau, Lâm Sương đưa tay đang muốn gọi ra pháp kiếm, ngự kiếm rời đi. Trương Nguyên Ý bỗng nhiên mở miệng, hỏi: "Lục sư muội, hôm qua Lâm gia những người kia có phải hay không tới tìm ngươi?" Lâm Sương bước chân đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía hắn, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt. "Ngươi biết? Làm sao ngươi biết?" Nàng hôm qua rõ ràng xử lý đến rất bí mật, không có nhường bất luận kẻ nào phát giác. "Kia, đây không phải là có trận pháp đi?" Trương Nguyên Ý giải thích, "Sơn môn hạ giám thị nhập phong thạch môn trận pháp, một cái khác khối lưu ảnh thạch tại ta chỗ này à?" Hắn sợ Lâm Sương hiểu lầm, lại sốt ruột bận bịu hoàng bổ sung, "Ta không phải cố ý muốn rình coi những này à, chỉ là bọn hắn hôm qua tại cửa ra vào lén lén lút lút, ta mới nhìn vậy lưu ảnh thu hình lại." Lâm Sương nghi hoặc, "Không phải nói chúng ta không có linh thạch duy trì sơn môn dưới trận pháp sao?" Hắc hắc, Trương Nguyên Ý gãi gãi đầu, có chút ít đắc ý, "Ta đối những cái kia trận pháp làm cải tiến. Đoạn thời gian kia, hoàn toàn chính xác không có linh thạch duy trì sơn môn trận pháp, toàn bộ ngày vận hành tất cả trận pháp quá phí linh thạch, ta đối với trận pháp làm điểm cải tiến. Trước kia trận pháp là toàn bộ ngày ảnh lưu niệm giám thị nhập khẩu, hiện tại đi, nếu có người tại nhập khẩu chú lưu, trải qua hoặc là hướng trên núi đi, trận pháp mới có thể khởi động ảnh lưu niệm. Hôm qua lưu ảnh thạch, liền ký lục mấy cái trên thân mang theo Lâm gia lệnh bài người dưới chân núi bồi hồi, ta nhìn ngươi cuối cùng đi ra cùng bọn hắn rời đi." Bọn hắn sư minh muội mấy người, tu vi vốn không tính yếu. Đại sư Minh Vân Phong bởi vì đặc thù nguyên nhân tu vi rơi xuống, có thể những người khác thấp nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ, theo lẽ thường vốn nên không thiếu linh thạch. Nhưng bọn hắn còn có lớn như vậy một tòa vạn pháp phong cần giữ gìn. Phong bên trong tòa kia có thể thu nạp thiên địa linh khí, tầm bổ toàn bộ sinh linh hạch tâm đại trận, sớm tại trăm năm trước liền bị ép và bế. Cái kia trận pháp một khi khởi động, một ngày liền phải tiêu hao vạn linh thạch. Còn có tòa kia có thể tự do điều tiết khống chế phong bên trong thời tiết to lớn trận pháp, cũng bởi vì thiếu linh thạch phủ bụi nhiều năm. Nếu là trận pháp mở ra, đại sư Minh cũng không cần phải lo lắng yêu thú thịt hư, còn có tam sư Minh liền phơi nắng linh thực đều có thể tùy tâm cung ấm. Bây giờ còn tại giữ gìn bảo trì mở ra trận pháp, đều là không thể tiết kiệm. Trương Nguyên Ý trước đây ít năm liền cùng đại sư Minh, nhị sư Minh thương nghị qua, đem nhập phong giám sát trận pháp giữ lại. Bọn hắn vạn pháp phong bây giờ lùi bại, có thể đại điện bên trong có sư phụ lưu lại truyền thừa tín vật, phong bên trong còn có một tòa chuyên môn cất giữ thuật pháp, kiếm pháp, tâm pháp bí tịch vạn pháp tháp, đây đều là tông môn chí bảo, dù không được nửa điểm sơ suất. Tuy nói Linh Hư Tiên Tông bên trong quy nghiêm, khả năng không lớn có đệ tử bước lên bị trục xuất sư môn phong hiểm sông phong trộm cắp, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Đã muốn phòng trong tông môn có ý đồ riêng người, càng phải phòng tông môn bên ngoài dù đã tán tu ngấp nghé. Bởi vậy, cơ sở nhất phòng hộ trận pháp nhất định phải thời điểm vận chuyển. Trương Nguyên Ý cải tiến sau lối vào giám sát trận, mặc dù so lúc trước tỉnh hơn phân nửa linh thạch tiêu hao, có thể ngày kế vẫn cần 200 linh thạch. Còn có chân núi dưỡng dục linh thực tụ linh trận, kia là tam sư huynh xác nhận tông môn nhiệm vụ, liên quan đến toàn phong điểm cống hiến tông môn. Thiên Tông quy định, mỗi ngọn núi đều phải hoàn thành hạng ngạch nhiệm vụ. Điểm cống hiến không đạt tiêu chuẩn liền sẽ cắt giảm tài nguyên tu luyện, vốn là giật gấu vá vai vạn pháp phòng, tuyệt không thể lại tiếp nhận tổn thất như vậy. Kia tụ linh trận cần ngày đêm tư dưỡng linh thực, một ngày gần 300 linh thạch tiêu hao, một phân một hào đều tính không được. Chỉ là cái này hai hạng cơ sở trận pháp giữ gìn, một ngày liền cần 500 linh thạch. Một tháng tính được, ít nhất phải 1.5 vạn linh thạch khả năng miễn cưỡng trèo trống. Cái này cũng chưa tính bọn hắn tự thân tu luyện cần thiết đan dược, bản mệnh linh khí bảo dưỡng, phong bên trong chút ít linh thú đồ ăn, cùng vạn pháp tháp thường ngày phong ấn linh lực tiêu hao chờ một chút. Cho nên nói, bọn hắn bây giờ là thật nghèo rất mồng tơi a. Trương Nguyên Ý thật dài thở dài một tiếng. Lâm Sương biết Trương Nguyên Ý đối vạn pháp phong nhập khẩu trận pháp làm cải biến, vốn cho là cải biến sau liền giám sát không đến nhập khẩu tình hình, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy. Lâm Sương cũng thở dài, dặn dò, "Lâm gia phái người tới tìm ta sự tình, đừng nói cho đại sư Minh." Trương Nguyên Ý gật đầu, "Tốt a, ta không nói." Hắn gãi đầu một cái, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, "Bất quá, Lục sư muội, bọn hắn tìm ngươi làm cái gì? Muốn đem nhị sư Minh gọi trở về sao?" Lâm Sương lắc đầu, "Không cần, ta có thể xử lý tốt." "Cũng được, ngươi có thể xử lý tốt là được." Trương Nguyên Ý gật đầu, "Ngươi nếu là không giải quyết được, tuyệt đối đừng chọi cứng, nói với ta." Lâm Sương nhìn xem hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, giật giật bờ môi, mím môi mỉm cười gật đầu. Thanh bạch sắc kiếm quang lần nữa sáng lên, nàng mũi chân một chút, ngự kiếm hướng phía tông môn xuất khẩu phương hướng bay đi. Trương Nguyên Ý cũng ngự kiếm hướng trận bàn phong bay đi. Vừa xuống đất, Trương Nguyên Ý liền bị một đám đệ tử vây lại. Nguyên Ý sư minh, ngươi ngày hôm qua trận pháp quá lợi hại, nhanh nói một chút thế nào vậy? Ta kia mê tung trận ngươi một cái liền rách, đến cùng thế nào nhìn ra được sơ hở a? Trương Nguyên Ý ngày hôm qua bày ra trận pháp, gọi cùng đường một các sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội tìm không ra sơ hở. Hôm nay vừa đến trận bàn phong, liền có mấy người tới, muốn nghiên cứu thảo luận một phen. Chu Việt gạt mở đám người, đi vào trước nhất, Nguyên Ý, ngươi trước nói với ta, ngươi thế nào nhìn ra ta cái kia trận pháp sơ hở? Ta suy nghĩ một đêm đều không có đầu mối. Trương Nguyên Ý cười nói, nhìn linh khí ti hướng đi à, ngưng thần quan sát, liền có thể nhìn thấy ngươi bố trận lúc linh khí di động quy tích. Này chúng ta biết. Một người trong đó nói rằng, kia linh khí ti nhìn xem phẩm chất không sai biệt lắm, đã nhìn ra quy tích, lại như thế nào có thể tìm tới sơ hở? Trương Nguyên Ý nghĩ nghĩ, xuất ra một cái trận bàn, nói rằng, đây là ta trước mấy ngày khắc họa một cái trận bàn, các ngươi nhìn xem nơi này. Hắn quát tay, trận bàn liền treo giữa không trung, tràn ra tầng tầng phù văn, hình thành một cái trận pháp. Mấy người không phục, hai tay ôm ngực đứng ở một bên nói thầm, nhìn cái kia khoe khoang bộ dáng, chẳng phải là vận khí tốt sao? Trận pháp lợi hại lại như thế nào? Tu vi còn kẹt tại trúc cơ trung kỳ, liền kim đan đều không có kết thành, có cái gì tốt ý? Trận bàn phong lớp học khó được náo nhiệt, cách thủ khóa còn có nửa canh giờ, bên cạnh cái bàn đá liền vây đầy đệ tử. Bạch Thanh Hạc ngự phong mà khi đến, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nơi hẻo lánh bên trong nói xấu đệ tử. Những người kia đối đầu hắn thanh lanh ánh mắt, lập tức ngượng ngùng ngậm miệng, xám xịt trở lại chính mình chỗ ngồi. Đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, cùng nhau không mình hành lễ, gặp qua Bạch sư thúc. Bạch Thanh Hạc khẽ bước cằm, hắn vất tay áo rơi trên bục giảng, hôm nay giảng trung giai mê tung trận trận nhãn bố cục, đều ngồi xuống a. Chương 15, thì băng mát mặt chương 15, thì băng mát mặt chạm vạng tối hào quang nhuộm đỏ chân trời. Trương Nguyên Ý đạp trên dư huy theo trận bàn phong trở về. Bây giờ mỗi lần về vạn pháp phong trên đường, Trương Nguyên Ý trong lòng đều cất một cỗ chờ mong, không biết rõ đại sư minh lại làm món gì ăn ngon. Đợi chút nữa ăn cơm tối xong, hắn dự định đi tông ngoài cửa phiên chợ bày quầy bán hàng, đem trong khoảng thời gian này làm trận bàn bán đi. Đổi linh thạch, trước cho đại sư minh mua chút tươi mới linh sơ linh quả, lại tích lũy tiền mua một đôi phong hành chỉ hạt. Đại sư minh bây giờ không thể ngự kiếm phi đi, có hạt giấy thay đi bộ sẽ thuận tiện rất nhiều. Có thể vừa xuống đất, Trương Nguyên Ý liền sững sờ tại cửa sân. Cửa sân đình lình ngừng lại một đôi linh hạt. Kia linh hạt toàn thân trắng như tuyết như mây trôi, chỉ có cánh nhọn suýt miêu tả hắc, cái trán một chút màu son như son phấn, hình thể khổng lồ đến kinh người. Triển khai cánh đủ để vững vàng nâng 5-6 người, đang ưu nhã cúi đầu cắt tỉa lông vũ. Đại sư minh, cái này linh hạt là ở đâu ra? Trương Nguyên Ý tiến sân nhỏ hỏi, nhớ kỹ tam sư đệ tại chân núi nuôi linh thú bên trong, nhưng không có linh hạt. Vân Phong đang từ nhà bếp mang sang một bàn xào linh sơ, cười mắt nhìn linh hạt, đây là lục sư muội đưa tới, nói tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, thích hợp ngồi cưỡi thay đi bộ. Trương Nguyên Ý trong lòng ngao kêu một tiếng. Ghê tởm. Hắn còn đang len lén tích lũy tiền mua phong hành chỉ hạt, lục sư muội thế mà trực tiếp đưa linh hạt. Cái này linh hạt, so phong hành chỉ hạt quý giá không chỉ 10 lần. Lục sư muội lại đoạt ở phía trước chính mình a, đừng nói, kia linh hạt còn thật là dễ nhìn. Buổi tối hôm nay, Vân Phong chuẩn bị làm thịt băng mắt mặt. Cái này cần hiện làm thịt ăn, thấy Trương Nguyên Ý trở về, Vân Phong mới bắt đầu chuẩn bị. Mắt mặt dùng chính là tay lau kỹ mặt, bị sợi nấu xong sau, bỏ vào Trương Nguyên Ý chuẩn bị trong nước đá. Trương Nguyên Ý vừa nghe nói đại sư minh phải dùng khối băng, liền lập tức bày ra một cái có thể ngưng kết khối băng cỡ nhỏ trận pháp. Để vào một quả linh thạch, liền có thể duy trì trận pháp này vận chuyển. Làm tốt khối băng, Trương Nguyên Ý lập tức liền đem linh thạch lấy ra đặt ở bên cạnh. Lần sau cần khối băng thời điểm, lại đem linh thạch bỏ vào. Dầm dầm mì sợi tại trong nước đá giãn ra, nhiệt khí trong nháy mắt bị đuổi tản ra, biến thoải mái trượt cơn nói. Một bên khác, đã sớm hầm đến xốp giòn nát thịt thú vật bị Vân Phong lấy ra, thừa dịp nhiệt lượng thừa sẽ thành dài nhỏ thịt băng. Dưa leo bị cắt thành cân xứng tơ mỏng, xanh biên biết. Vân Phong đem quá mát mì sợi vớt tiến bạch tử hoàn, trước trải một tầng thịt băng, lại giải lên dưa leo kia cùng đậu phộng. Cuối cùng, rồi lên chuẩn bị xong nước tương. Kia nâu sắc nước tương xối nhập trong chén một phút này, Trương Nguyên Ý cảm thấy, hắn nghe được trên thế giới này nhất nghe tốt thanh âm. Ăn thời điểm, trước mấy đều. Vân Phong đem hai bát mát mặt bưng lên bàn, ngẩng đầu quan sát cửa sân, lục sư muội còn chưa có trở lại. Trương Nguyên Ý đang nuốt nước bọt, nghe vậy lấy ra truyền âm phủ, ta hỏi nàng một chút. Hắn đối với truyền âm phủ nói vài câu, đợi nửa ngày lại không có động tĩnh, đành phải gãi gãi đầu, không có đáp lại đâu. Hôm qua lục sư muội nói muốn dẫn yêu thú trở về, khả năng còn tại mau lên. Hai người ngồi xuống ăn mặt, mát mặt thoải mái trượt, thịt băng hương non, nước tương mang theo có chút tê dại hương, phối thêm ướp lạnh nước ô mai, miệng vừa hạ xuống thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán. Có thể thẳng đến chén nút sấp, Lâm Sương truyền âm phủ vẫn như cũ không có động tĩnh. Cơm nước xong xuôi, Trương Nguyên Ý bưng lấy nước ô mai, chiếm đoạt Vân Phong viện bên trong ghế nằm, nghiêng chân nhìn lên trời bên cạnh chói lọi dáng chiều, miệng bên trong hừ phát không thành giọng tiểu khúc. Vân Phong nhìn xem hắn chiếm vị trí của mình, lắc đầu, tại thạch trước bàn ngồi xuống. Trương Nguyên Ý thỉnh thoảng vụng trộm liếc mắt một cái Vân Phong, lại nhanh chóng xuất ra truyền âm phủ, đối với một bên khác nhỏ giọng thầm thì. Lục sư muội có đáp lại sao? Vân Phong đống nhiên mở miệng. Hắn luôn cảm thấy không thích hợp, hôm nay Lâm Sương đưa linh hạt lúc đến, hai đầu lông mày có chút không che giấu được bối rối. Càng quan trọng hơn là trước mấy ngày Lâm Sương thân bên trên cơ hồ không có linh thạch, bằng không thì cũng sẽ không đi thiện đường phong thời điểm chỉ cầm về một túi bình thường phàm mét. Hôm nay đông nhiên đưa tới một đôi linh hạt, cái này một đôi linh hạt thiếu cũng muốn 2.000 linh thạch. Vân Phong càng nghĩ mày nhíu lại đến càng chặt, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta?
Không có a, ta tại sao có thể có sự tình giấu giếm đại sư huynh đâu?
Trương Nguyên Ý ánh mắt phiêu hốt, tay không tự giác sờ lên cái mũi. Vân Phong nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, đột nhiên nheo mắt lại, ngựa khí chắc chắn, có phải hay không kia Lâm gia người lại tìm đến Lục sư muội?
A, đại sư huynh, làm sao ngươi biết?
Trương Nguyên Ý cả kinh kèm chút nhảy dựng lên, vội vàng quát tay.
Lục sư muội, cái này thật không phải hắn nói, là đại sư huynh chính mình đoán được.
Đến lúc đó Lục sư muội tìm hắn, cái này nổi hắn kiên quyết không cóng.
Vân Phong lạnh hừ một tiếng.
Lục sư muội từ khi kim đan sau khi vỡ vụn, ngày xưa hảo hữu sớm đã xa lánh. Bây giờ có thể làm cho nàng tâm thần không yên, ngoại trừ bọn hắn những này đồng môn sư huynh sư muội, cũng chỉ thừa kiên định nọt Lâm gia. Hắn hiểu rõ Lâm Sương, nhìn như lạnh lẽo cứng rắn, kỳ thực nhất nhớ tình cũ. Bọn hắn tìm đến Lục sư muội làm cái gì?
Vân Phong chân mày nhíu chặt hơn.
Lâm Sương bây giờ tu vi rơi xuống đến trúc cơ, kim đan vỡ vụn, Lâm gia còn có thể từ trên người nàng lột xuống cái gì?
Trương Nguyên Ý lắc đầu, cái này hắn là thật không rõ ràng, ta chỉ thấy mấy cái Lâm gia tu sĩ dưới chân núi bồi hồi, cụ thể nói cái gì, trận pháp ảnh lưu niệm nghe không rõ.
Đang nói, Trương Nguyên Ý bên hông truyền âm phủ đống nhiên sáng lên ánh sáng nhạt.
Lâm Sương thanh âm mang theo một tia mỏi mệt truyền đến, "Ngũ sư minh, ta ở bên ngoài xử lý chút chuyện, mấy ngày nay không trở về Vạn Pháp Phong, chớ niệm."
Gần như đồng thời, Vân Phong truyền âm phủ cũng sáng lên, nội dung một chữ không kém.
Mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng Lâm Sương chủ động đưa tin báo bình an, hai người cũng không tốt lại nhiều truy vấn.
Trương Nguyên Ý thấy Vân Phong trên mặt thần sắc lo lắng chưa giảm, chủ động đề nghị, "Lại sư minh, ta đợi chút nữa bán xong trận bản, liền đi Lâm gia bên kia tìm kiếm tình huống, vừa vận trận bản phong kế tiếp 3 ngày không có lớp, ta đi một lát sẽ trở lại."
Vân Phong trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Cũng được, vạn sự cẩn thận, như có dị động lập tức đưa tin."
Trương Nguyên Ý cất trận bản thẳng đến tông ngoài cửa phiên chợ. Chẳng được bao lâu, hắn trận bản liền bị mới mối khách cũ tranh mua không còn. Mang theo mới đến tay linh thạch, Trương Nguyên Ý quay người hướng phiên chợ chỗ sâu ngự kiếm phi đi, nơi đó có cái chuyên làm tin tức mua bán.
Lâm Sương xuất từ Kim Nguyên thành Lâm gia, đến đó ngự kiếm phi đi ít nhất phải gần 5 ngày.
Phương pháp nhanh nhất liền là thông qua truyền tống trận, có thể truyền tống trận phí tối cao.
Trương Nguyên Ý bản tính lấy, hỏi trước một chút có hay không Lâm gia gần đây tin tức.
Như tin tức tiện nghi, liền mua tin tức tỉnh linh thạch, như tin tức quá đắt, không bằng trực tiếp ngồi truyền tống trận nhanh đi mau trở về.
Có thể Trương Nguyên Ý chỉ có tiến nhập kia thám thính tin tức địa bàn không có nửa khắc đồng hồ, liền bỏ ra.
Hắn ngự lấy pháp kiếm, hướng phía cùng Vạn Pháp Phong hoàn toàn phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo.
Chương 16, thập cẩm cơm trên chương 16, thập cẩm cơm trên mặt trời lên cao ta ngủ một mình, ai là thần tiên, ta là thần tiên.
Vân Phong bật eo bẻ cổ theo trên giường trúc ngồi dậy. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng, lại là ngủ đến tự nhiên tỉnh giữa trưa. Cái này 3 ngày, Vạn Pháp Phong phá lệ yên tĩnh, cả tòa phong bên trong liền hắn một người.
Rời giường chuyện thứ nhất là nấu cơm.
Điểm tâm cơm trưa cũng thành dừng lại.
Một mình hắn ăn, vô cùng đơn giản.
Muốn mặt, lúc sơ cơm chiên, tóm lại có thể một nồi ra, tuyệt không động chiếc thứ hai nồi.
Chu Thần ngẫu nhiên cũng biết phạm lười, nhất là tại cái này lãnh đạo, nằm ngửa liền không muốn động đầu thu.
Hôm trước, Vân Phong bỏ ra cả ngày xử lý Lâm Sương mang về yêu thú thịt.
Thịt nạc cướp gia vị lại nướng sau làm thành bô, thịt mỡ luyện hóa sau trộn lẫn bên trên đường cùng gạo nếp phấn, làm thành du đường.
Làm xong những này, liền hoàn toàn bày nát nghỉ ngơi.
Đương nhiên, Vân Phong buổi chiều cũng sẽ tu luyện.
Trong sân luyện cơ sở thuật pháp, một chiêu một thức chậm rãi qua.
Luyện qua, liền đi uy một uy linh hạt.
Cái này hai cái linh hạt cơ linh.
An Vân Phong ném cho ăn đồ ăn sau, mới ngắn ngủi 2 ngày, liền không cần sử dụng ngự thú phụ thúc đẩy.
Tại Vân Phong trước mặt biến đến vô cùng nhu thuận.
Vân Phong khoát tay, bọn chúng liền vây cánh hấp tấp chạy tới, dùng đầu cọ lòng bàn tay của hắn.
Mặt trời lặn xuống phía tây thời điểm, Vân Phong cũng sẽ đi phía sau viện câu sẽ cá, thuận tiện quản lý vườn rau.
Ban đêm, hắn sẽ còn lại tu luyện một hồi.
Chu tu mặc dù không lấy đánh nhau tăng trưởng, có thể căn cơ vững chắc, mới có thể hộ thân.
Vân Phong bây giờ luyện khí 4 tầng tu vi, gặp gỡ nhị giai yêu thú đều phải chật vật chạy trốn.
Hơn nữa, trên người hắn liền trương ra dáng bảo mệnh phù lục đều không có, càng không có thể hộ thân pháp bảo linh khí.
Bây giờ tu vi như vậy, tùy tiện xuống núi lịch lãm, đơn thuần tìm phiền toái cho mình.
Hắn muốn đi chính mình chém yêu nấu nướng, ít ra cũng phải chờ chút cơ sau.
Thoáng có sức tự vệ, lại rời đi tông môn lịch luyện.
Trước đó, ngay tại Vạn Pháp Phong bên trong, tu luyện, câu cá, trồng trọt, đi ngủ.
Nếu là muốn ra tông môn, xa nhất cũng chỉ đi cách tông môn gần nhất phiên chợ, chọn mua chính mình cần nguyên liệu nấu ăn.
Hôm nay ngủ một giấc tỉnh, giữa trưa ăn chính là thập cẩm cơm chiên.
Hướng xào trong cơm thêm đậu nành, tôm bắp vỏ, bắp nô hạt, đương nhiên cũng không thiếu được trứng gà.
Vân Phong cổ tay vừa nhấc, nồi sắt bay về phía trước nhanh đưa tới, nhẹ nhàng linh hoạt xóc chảo.
Trong nồi hạt gạo, đậu nành, bắp nô trong nháy mắt phân tán hướng giữa không trung nhảy một cái, lại rầm rầm rơi xuống, khỏa khỏa rõ ràng không dính liền.
Hạt hạt rõ ràng cơm chiên ra nổi, nhiệt khí lượn lờ.
Tại cái này kim thu dưới ánh mặt trời, có cố kim sắc truyền thuyết giống như mê người cảm nhận.
Vân Phong một người ngồi xuống bàn đá, cho mình ngâm một bình trà xanh.
Một miếng cơm vào trong bụng, hạt cơm mềm mà không dính, bọc lấy trứng dịch hương khí.
Đậu nành mềm mại trong eo, bắp ngô bạo nước sướng miệng.
Lại ăn một miếng, lại ăn đến bên trong tôm bắp vỏ, ngon đánh thoải mái.
Một người một viện, một bữa cơm một trà.
Gió núi xuyên rừng mà qua, mang theo chút sao ý lạnh.
Linh hạt tại góc sân nghiêng đầu trải lông vũ, thỉnh thoảng mổ hai lần cánh.
Cơm nước xong xuôi, Vân Phong hướng trên ghế nằm khẽ đảo.
Thuận tay hái được phiến so mặt còn lớn hơn lá cây che ở trên mặt, cùng với dế mèn âm thanh cùng phong thanh.
Không bao lâu, lá cây liền theo đều hô hấp, nhẹ nhàng trên dưới chập trùng.
Tỉnh lại lần nữa lúc, ngày đã ngã về tây.
Vân Phong quanh chân ngồi trước bàn đá, rốt cục bày ra đứng đắn tu luyện dáng vẻ. Quanh thân linh lực chậm rãi lưu chuyển, ở trong kinh mạch trầm ổn đi khắp. Đột nhiên, nơi xa truyền đến phi kiếm tiếng xé gió. Vân Phong thần thức trong nháy mắt trải rộng ra. Kia quen thuộc kiếm gỗ linh quang, là Trương Nguyên Ý kiếm khí. Có thể kiếm khí bên trong trộn lẫn lấy nồng đậm mùi máu tanh, linh lực ba độc lộn xộn bất ổn, giống như là bị trọng thương. Vân Phong ngưng gấp thần thức, đột nhiên đứng dậy nhìn lại. Chỉ thấy chuôi này kiếm gỗ lung la lung lay, giống tiến mất khống chế lá khô. Trương Nguyên Ý thao túng kiếm gỗ cũng không bay trở về chính mình phòng trúc, ngược lại hướng phía chân núi phòng luyện đan rơi xuống. Nơi đó là sở cô huyền nơi ở Vân Phong không nói hai lời, mũi chân một chút, nhẹ nhàng nhảy lên cửa sân linh hạt. Tuyết trắng linh hạt dường như thông nhân tính, phát giác được chủ nhân nội vàng, cự sĩ chấn động, hướng phía dưới núi bay nhanh. Phong thanh bên thai bờ gào thét, chúc ảnh phi tốc rút lui. Bất quá thời gian qua một lát, liền vững vàng dừng ở phòng luyện đan bên ngoài. Phòng luyện đan cửa khép hờ lấy. Vân Phong đẩy cửa vào, đang nghe thấy Trương Nguyên Ý hư nhược khí âm, tứ sư minh. Ta Trương Nguyên Ý vốn cho rằng là tứ sư minh sợ cô huyền đuổi trở về rồi. Hắn tại về tông môn trên đường, đã truyền âm cho cách tông môn gần nhất tứ sư minh, mời tứ sư minh trở về một chuyến. Lại không dám nói cho đại sư minh Vân Phong. Đại sư minh biết, chắc chắn đi lâm gia đòi công đạo. Có thể đại sư minh bây giờ tu vi, đi chỉ ăn thiệt thòi. Thật vất vả được cơ duyên đi đến chủ tu đường, tuyệt không thể ra lại khó khăn chắc trở. Trương Nguyên Ý ngẩng đầu, thấy rõ đẩy cửa người mặt, mánh mà tròn váng. Là đại sư minh. Môi hắn ngập ngừng nói, nửa ngày không có gạt ra một chữ. Thân thể co quắp tại thuốc ép bên cạnh, áo bào sớm bị máu tươi thấm đẫm, vết đao kiếm thương giống như rắn độc dao thoa bò đầy lưng, nhìn thấy mà giật mình. Ai đã thương? Vân Phong thanh âm nặng nề. Trương Nguyên Ý hoảng vội cúi đầu, đại sư minh, là chính ta nóng vội bắt yêu thú, bị đả thương à? Vân Phong sủi cười một tiếng, ánh mắt đảo qua vết thương trên lưng hắn. Ý của ngươi là, có thể sử dụng kiếm thuật lại biết đao pháp yêu thú? Cái này cần là lục giai trở lên yêu thú à? Vậy ngươi cũng là lợi hại, bị lục giai yêu thú bị thương thành dạng này, còn có thể có mệnh trở về. Đại sư minh, ta Trương Nguyên Ý đầu rủ xuống đến thấp hơn, rốt cuộc nói không nên lời nữa chứ. Ăn trước hạ cái này. Vân Phong không có lại truy vấn, xuất ra một cái trúc bình, mở cái nắp, từ bên trong lấy ra một khối phương phương chính chính du đường, bánh ngọt thể tuyết trắng, tầng ngoài bọc lấy một tầng tinh mịn màu trắng lớp đường áo. Trương Nguyên Ý còn chưa kịp phản ứng, đã vô ý thức há miệng nuốt vào, ngọt mà không ngán tư vị tại đầu lưỡi lan tràn, bôi chân xuống miệng, mềm mại thơm ngát, mang theo một cỗ ôn nhuận linh khí theo yết hầu trượt vào trong bụng. Bất quá một lát, một cỗ tràn đầy linh khí liền bắt đầu tại toàn thân đi khắp. Giống ngày xuân tuyết tan giống như chậm rãi bước lên hắn bởi vì quá độ tiêu hao linh khí mà càng cứng thân thể, liền vết thương đâm nhói đều giảm bớt mấy phần. Thấy Trương Nguyên Ý sắc mặt hơi chậm, Vân Phong lúc này mới lập tức truy vấn, thương thế của ngươi có phải hay không cùng Lâm gia có quan hệ? Lục sư muội đâu? Lời còn chưa dứt, phanh một tiếng, sợ cô huyền hùng hùng hổ hổ bật vào. Hắn liếc mắt liền thấy Trương Nguyên Ý máu me khắp người bộ dáng, trong nháy mắt vặn lông mày. Dư quang thoáng nhìn đứng tại cửa ra vào Vân Phong, sợ cô huyền ánh mắt đống nhiên lạnh xuống, liền một cái con mắt đều không cho. Nói. Sở cô huyền một bên cho Trương Nguyên Ý xử lý thương thế, một bên nghiêm nghị hỏi, thương thế kia có phải hay không lại với hắn có quan hệ? Cái này hắn tự nhiên chỉ là Vân Phong. Vân Phong, ngươi còn có hay không? Sở cô huyền trách cứ vừa ngẩng đầu lên, liền bị Vân Phong lạnh giọng cắt đứt. Thứ sư đệ, ta này sẽ không có rảnh tranh với ngươi nhau nhau. Vân Phong nhìn xem Trương Nguyên Ý, hỏi, ngươi trở về, kia lục sư muội đâu? Nàng bây giờ còn tại Lâm gia, có thể gặp nguy hiểm. Trương Nguyên Ý nhìn một chút Vân Phong, lại nhìn một chút Sở cô huyền, thực sự không muốn hai người lại lên hiểu lầm, đành phải như thật nói ra. Chương 17, Phong chủ lệnh chương 17. Phong chủ lệnh tứ sư minh, việc này cùng đại sư minh không quan hệ, mới vừa rồi còn là đại sư minh trước giúp ta ổn định thương thế. Trương Nguyên Ý chống đất ngồi dậy, ngựa khí sốt ruột. Lâm gia người mong muốn lục sư muội bản nguyên tinh huyết. Bản nguyên tinh huyết. Vân Phong cùng Sở cô huyền đồng thời đổi sắc mặt, cùng nhau hít sâu một hơi. Tu sĩ bản nguyên tinh huyết cùng căn cơ tính mệnh tương liên, cưỡng ép rút ra nhẹ thì tu vi mất hết, biến thành phế nhân, nặng thì tại chỗ chết. Lâm gia lại kết thân sinh cốt nhục hạ độc thủ như vậy, quả thực liền cầm thú cũng không bằng. Hổ dữ còn không ăn thì con. Ta ngày ấy tại phiên chợ mua đến một tin tức, nói Kim Nguyên Thành Lâm gia dòng chính tam thiếu chủ bị trọng thương, vừa vặn Lâm gia người tìm đến lục sư muội, ta lo lắng hai cái này chồng có quan hệ liền chạy tới Lâm gia. Ta tìm tới lục sư muội thời điểm, bọn hắn đang đè ép lục sư muội, cưỡng ép lấy ra bản nguyên tinh huyết, dùng cái này làm thuốc cho kia Lâm tam thiếu chủ chữa thương. Về sau ta tránh đi trông coi, bố trí xuống trận pháp, dùng người ngâu thay thế lục sư muội, mang theo lục sư muội theo Lâm gia trốn thoát. Có thể trên nửa đường bị Lâm gia cung phụng kim đan tu sĩ truy sát. Lục sư muội vì hộ ta, lấy tự hủy nhục thân uy hiếp bọn hắn thả ta, lục sư muội lại bị nắm trở về. Ta thông qua truyền tống trận trở về, hiện tại lục sư muội bị kia kim đan tu sĩ bắt đi còn không có một canh giờ, nhanh đi cứu lục sư muội a. Trương Nguyên Ý nói một hơi những lời này, Vân Phong bay người liền đi ra ngoài. Ngươi đi làm cái gì? Sở cô huyền một thanh níu lại Vân Phong ống tay áo, ánh mắt vừa bội vừa giận. Ngươi bây giờ mới luyện khí tu vi, đi Lâm gia cùng đưa đồ ăn khác nhau ở chỗ nào? Đơn thuần thêm phiền. Tại tông môn trung thực đợi, ta đi đem lục sư muội mang về. Lời còn chưa dứt, Sở cô huyền quanh thân linh lực quẩn quẩn như sóng, phi kiếm màu xanh đã ở ngoài cửa vù vù rung động. Hắn ngự kiếm mà lên, thẳng tắp hướng tông ngoài cửa truyền tống đại trận bay đi. Vân Phong nhìn qua đạo kiếm quang tiết như là cỗ sao trổi biến mất ở chân trời, bước chân lại không nửa phần dừng lại. Hắn quay người nhảy lên linh hạc, không có hướng đông truy, ngược lại đưa tay vô vô linh hạc cái cổ, thấp giọng nói, đi đỉnh núi. Tuyết trắng linh hạc vỗ cánh mà lên, hai cánh bổ ra khí lưu, chở hắn xông phá tầng tầng mây mù, hướng phía vạn pháp phong đỉnh kéo lên. đỉnh núi mây mù lượn lờ chỗ, một tòa yên lặng nhiều năm đại điện lặng lặng đứng sừng sững. Kia là Vạn Pháp Phong đã từng xử lý sự vụ địa phương, cũng là Vân Phong tu vi rơi xuống sau, tận lực lách qua địa phương. Đẩy ra nặng nề cửa điện, bụi bặm tại xuyên thấu qua song cửa sổ ánh sáng nhạt bên trong bay múa. Bên trong không nhốn bụi trần, các sư đệ sư muội thường xuyên sẽ đến quét dọn. Vân Phong từng cảm thấy mình không có tư cách bước vào nơi này, nhất là tại không tìm được sư phụ hạ lạc, tu vi một ngã lại ngã về sau. Hắn tự giác không có mặt mũi cầm lấy viên kia biểu tượng phong chủ quyền lực lệnh bài, càng không có năng lực chống lên lão đạo muốn ngã Vạn Pháp Phong. Vân Phong từng bước một đi đến đại điện. Những cái kia rắc rối khó gỡ cấm chế lại như vật sống giống như thối lui. Đại điện đài cao bình trên bàn, lộ ra một cái ngay ngắn nô lên. Vân Phong đưa tay, cầm lấy ở trong đó nâng lệnh bài. Lệnh bài tương tự thu nhỏ Vạn Pháp Phong, chính diện Vạn Pháp hai chữ khắc đến cường tráng mạnh mẽ. Đây chính là phong chủ ấn. Sư phụ trước khi đi, sớm đem Vạn Pháp Phong sự vụ toàn quyền giao cho hắn. Tại phương này khiến ấn trung quanh, có cấm chế dày đặc, nếu là những người khác tới gần, tu vi nguyên anh trở xuống tu sĩ, sớm đã hải cốt không còn. Cấm chế này, chỉ đối Vân Phong một người vô hiệu. Nắm chặt lệnh bài trong ngáy mắt, trong điện ngủ say trận pháp giống bị tỉnh lại, nhỏ xíu vụ vụ trong không khí nhẹ nhàng quyết tán, bụi bặm đều đi theo rung động. Vân Phong bay người đi ra đại điện, Linh Hạc sớm đã ở ngoài điện ngẩng đầu chờ. Gặp hắn đi ra, lập tức phát ra từng tiếng càng kêu to, cánh nhọn đảo qua mây mù. Vân Phong mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên lưng Hạc, đi. Đại sư Minh, chờ một chút. Một đạo thanh âm vội vàng từ sau lưng truyền đến. Trương Nguyên Ý ngự kiếm vội vàng mà đến, hắn đã thay đổi nhuốm máu áo bào, mặc vào kiện sạch sẽ màu xanh trúc văn trường bào, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Trông thấy Vân Phong theo đại điện đi ra, trong tay còn cầm viên kia biểu tượng phong chủ quyền lực lệnh bài, Trương Nguyên Ý lập tức con ngươi co rụt lại, đội vàng ngự kiếm ngăn ở Linh Hạc trước. Đại sư Minh, thiện động phong chủ ấn, sau đó sẽ bị tông môn vấn trách. Trương Nguyên Ý ngăn lại Vân Phong. Linh Hư Tiên Tông mỗi một ngọn núi đều có một cái phong chủ ấn, không chỉ có là chấp trưởng một phong kiến ấn, càng là khởi động tông môn đỉnh giai hộ tông đại trận linh khí. Cho nên cái này mai phong chủ ấn, dưới tình huống bình thường không sẽ rời đi tông môn. Nếu muốn mang rời khỏi tông môn, nhất định phải trải qua trước sáu lớn phong phong chủ cho phép. Nếu như tại trong lúc này xuất hiện khẩn cấp tình huống đột phát, lục đại phong phong chủ liền có thể dùng cái khác linh khí thay thế phong chủ ấn khởi động hộ tông đại trận. Trương Nguyên Ý giống nhau nắm nổi, bọn hắn Vạn Pháp Phong bây giờ không có những pháp bảo khác linh khí, duy nhất còn sót lại cái này phong chủ ấn, như thật xuất ra đi, nhất định có thể chấn nhiếp kia Lâm gia người. Đã từng đại sư Minh xâm nhập bí cảnh tìm sư phụ, lại đi kia u ám cực hàn chi địa tìm linh bảo, biết rõ vừa đi chính là mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng không từng động tới cái này phong chủ lệnh. Bây giờ sợ là tới cùng đổ mạt lộ chi cảnh, lại thật đem phong chủ lệnh xuất ra. Tông môn sau đó biết việc này, chắc chắn truy trách. Trương Nguyên Ý vội vàng nói, ta đi từ cực phong tìm tông chủ, khẩn cầu tông môn phái người ra mặt. Lâm gia lớn mật đến đâu, cũng không dám chống lại tông môn mệnh lệnh, nhất định sẽ thả lục sư muội. Vân Phong lắc đầu, lục sư đệ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Vân Phong chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vượt qua Trương Nguyên Ý, rơi vào tông môn chỗ cao nhất ẩn vào trong mây sân phòng, ánh mắt trầm tĩnh. Nếu không tự cứu, không người sẽ cứu. Việc này, Lâm gia đều có thể nói thành là cùng lục sư muội việc nhà. Cha con người thân, gia tộc sự vụ, sư phụ không tại, tông môn sẽ không nhúng tay cái này chút tiểu đệ tử bị bắt. Trương Nguyên Ý trong nháy mắt ngậm miệng. Hắn cùng Lâm gia cung phụng kim đan tu sĩ tranh luận lúc, đối phương cũng đúng như đại sư Minh lời nói, không chút nào sợ Linh Hư Tiên Tông sẽ truy cứu. Đại sư Minh, ta đi chung với ngươi. Trương Nguyên Ý ngự kiếm đuổi theo Vân Phong. Không cần. Vân Phong nói, ngươi tại Vạn Pháp Phong chờ ta, thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương. Trương Nguyên Ý ngữ khí kiên định, lại cười giống như là nói đùa đồng dạng, nói rằng, đại sư Minh, loại chuyện này, làm sao có thể thiếu được ta đây? Vân Phong cuối cùng nhẹ gật đầu, cũng tốt, nhưng tất cả nghe ta an bài. Nhưng mà, tới tông môn truyền tống đại trận nhập khẩu, hai người lại hai mặt nhìn nhau. Vân Phong bóp một cái thủ quyết, đem linh hạt thu nhập linh thú đại. Cũng may lục sư muội cho cái này một đôi linh thú thời điểm, liền linh thú đại cùng nửa năm khẩu phần lương thực đều cùng nhau cho. Không phải lúc này lại mang lên một con linh thú, liền phải dùng nhiều một phần truyền tống trận phí tổn. Truyền tống trận quản sự gõ gõ bàn, mà không thay đổi báo ra giá cả, truyền tống đi Kim Nguyên Thành, hai người tổng cộng 160 linh hạch. Vân Phong sờ một cái túi trữ vật, trống không, lúng túng ho âm thanh. Trương Nguyên Ý theo trong túi trữ vật lấy ra hơn 100 linh hạch, lại đem trên người trận pháp, xương thú đều móc ra chống đỡ truyền tống trận linh hạch. Truyền tống trận quản sự đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí mỗi cái truyền tống miệng đều có hai vị có thể tính ra vật tư giá trị tu sĩ. Bọn hắn đối với cái này cũng sẽ không có xem thường thái độ. Vạn nhất đối phương là vừa đấu giá hạ bảo vật trên thân linh thạch không đủ đâu, lại hoặc là thời vận không tốt bị người đoạt. Thấy cũng nhiều, xử lý loại sự tình này tập mãi thành thói quen. Rất nhanh chuyển đổi thành linh thạch, góp đủ 160 số lượng. Truyền tống trận quản sự liền phất tay để bọn hắn tiến trận. Chương 18, nghìn cân treo sợi tóc chương 18, nghìn cân treo sợi tóc Vân Phong sờ lên cái mũi, hắn bây giờ có phải hay không quá nghèo điểm. Trương Nguyên Ý xích lại gần Vân Phong, hạ giọng nói thầm, những này căn bản không đáng mấy cái linh thạch, còn so ra kém đại sư Minh ngươi cho ta cái này bình du đường bên trong một quả đâu. Nói, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra cái kia trúc chế quán tử, lại lấy ra một quả bọc lấy lớp đường áo du đường, nhai nhai nhai. Ta là nói thật, cái này cầm lấy đi bán, không được bán 10 quả linh thạch một quả a. Vân Phong lườm Trương Nguyên Ý một cái, ngươi nói như vậy, vậy ngươi này sẽ đã ăn bao nhiêu linh thạch? Trương Nguyên Ý tiếp tục nhai nhai nhai, dùng sức gật đầu, tiểu nói này, cảm giác càng hương càng ăn ngon hơn. Đại sư Minh, vừa rồi kia xương thú mặc dù là tam giai, ta chân tàng thật lâu bố trận vật liệu, nhưng lần trước theo ngươi nấu trong canh mỏ xương thú, so kia tam giai còn tốt làm. Thật. Trương Nguyên Ý phát giác Vân Phong thật không tiện, lại giải thích một phen, lần sau nhiều lưu cho ta mấy khối xương liền tốt. Vân Phong gật đầu, đi, trở về đi làm cho ngươi nướng xương sườn, sườn kho, trứng xương sườn ăn. Trương Nguyên Ý nuốt nước miếng, trong lòng thèm trùng bị câu lên, liên tục gật đầu. Hai người bước vào truyền tống trận, quang mang sáng lên trong nấy mắt, Trương Nguyên Ý vốn cho rằng sẽ giống thường ngày đầu váng mắt hoa. Nhưng lần này lại chỉ cảm thấy một cô ôn hòa linh khí bảo vệ thức hải, liền truyền tống cảm giác hôn mê đều biến mất. Theo Kim Nguyên Thành truyền tống trận đi ra lúc, Trương Nguyên Ý sảng khoái tinh thần, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Ta tới qua một lần Kim Nguyên Thành, ta dẫn đường. Trương Nguyên Ý quen cửa quen mẹo bay về phía trước, Vân Phong cưỡi linh hạc theo sát phía sau. Lâm gia được cho Kim Nguyên Thành xếp hạng 5 vị trí đầu tu hành thế gia, những năm gần đây đã mơ hồ có đi xuống dốc xu thế. Đã từng Lâm Sương kết đan lúc, Lâm gia liền phái người cùng sư phụ nói qua muốn Lâm Sương cùng Kim Nguyên Thành thành chủ nhi tử chuyện thông gia, bị sư phụ một nói từ chối. Về sau Lâm Sương kim đan vỡ vụn, Lâm gia liền cùng đánh chó mù đường đồng dạng, không chút nào niệm Lâm Sương đã từng mang cho Lâm gia chỗ tốt, ngược lại khắp nơi làm khó dễ. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến Lâm gia ngoại phủ đệ. Giờ phút này Lâm phủ hậu viện, bầu không khí lại ngưng trệ như băng. Sở Cô Huyền bị gắt gao đặt tại băng lãnh trên mặt đất lát đá xanh, mấy đạo linh lực xiển xích quấn lấy hắn không thể động đậy. Trên xiển xích quỷ dị phù văn đang một chút xíu từng bước xâm chiếm linh lực của hắn, giống ròi trong xương giống như tiến vào kinh mạch. Hắn đột nhiên ho ra một ngụm máu đen, ánh mắt đều có chút mơ hồ. Ngẩng đầu căm tức nhìn ở trên cao nhìn xuống Lâm gia tộc lão, đem lục sư muội giao ra, nếu không như thế nào. Cầm đầu Lâm gia tộc lão cười lạnh một tiếng, tay phải hắn nắm chặt. Vậy ở Sở Cô Huyền trên người xiển xích trong nháy mắt siết càng chặt hơn, răng rắc tiếng xương vỡ vụn rõ ràng truyền ra. Tự thân khó bảo toàn, còn dám phát ngôn bừa bãi. Lâm Sương là Lâm gia gia chủ thân nữ nhi, thân duyên chưa ngừng, vì gia tộc cống hiến bản nguyên tinh huyết, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Cống hiến? Các ngươi kia là cấp đoạn. Sở Cô Huyền tức giận đến thể nội đan độc bị lửa giận dẫn động, từng tia hắc khí theo lỗ chân lông chảy ra. Nàng kim đan vỡ vụn bản liền trọng thương, cưỡng ép rút tinh huyết chính là muốn mệnh của nàng. Các ngươi liền thân sinh cốt nhục đều hại, không sợ bị thiên khiển sao? Sở Cô Huyền lâu dài cùng thuốc độc làm bạn, giờ phút này tâm thần đại loạn, đan độc lại khó áp chế, hắc khí càng tuôn ra càng nhiều, ngay cả sợi tóc đều nhiễm lên màu mực. Mau nhìn, trên người hắn có hắc khí. Vậy xem Lâm gia tu sĩ bỗng nhiên kinh hô lui lại, chỉ vào Sở Cô Huyền, hắn có phải hay không ma tộc? Vẫn là bị yêu tộc phụ thân. Nhìn xem giống như là trúng độc, thể nội trầm tích độc tố phát ra bố trí. Có người nhỏ giọng tầm thì, lại bị tộc lao gầm thét cắt ngang. Quan tâm đến nó làm gì là độc vẫn là ma khí. Tộc lao trong mắt lóe lên ngân lệ, trên người hắn có ma khí tiết ra ngoài, rõ ràng là tà tu. Chúng ta chạm yêu trừ ma, thiên kinh địa nghĩa. Giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Có thể. Hắn là Linh Hư Tiên Tông đệ tử, giết hắn, Tiên Tông có thể hay không truy cứu. Có nhát gan tu sĩ do dự nói. Tộc lao lạnh hừ một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hắn lén xông vào Lâm gia cấm địa, còn người mang ma khí, chúng ta là phòng vệ chính đáng. Thiên Tông cha được đến, cũng tìm không ra sai lầm. Nói, hắn đưa tay ngưng tụ linh lực, lòng bàn tay phát ra màu xám đen quang, một đạo sắc bén trường phong mang theo tiếng xé gió, thẳng bức Sở Cô Huyền đỉnh đầu. Giết hắn, lại đem ma tộc dư nghiệt tội danh ngồi vững. Linh Hư Tiên Tông coi như bất mãn, hắn xâm nhập Lâm gia cấm địa là sự thật, tông môn cũng không cách nào coi đây là từ vấn trách bọn hắn. Lâm Sương sư phụ sớm đã mất tích, sư minh của nàng nhóm không phải tu vi mất hết chính là tung tích không rõ, ai còn sẽ làm một cái tà tu truy đến cùng? Không người truy cứu, việc này tự nhiên sẽ lật qua. Trường phong mang theo lạnh lẽo thấu xương rơi xuống, Sở Cô Huyền nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn không cam lòng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kình phong pha đến. Bay một tiếng, hai cỗ linh lực giữa không trung chạm vào nhau, khí lang vén đến trung quanh tu sĩ áo bào bay phất phới. Lâm gia tộc lão lảo đảo lui lại ba bước, lòng bàn tay run lên, kinh sợ ngẩng đầu. Chỉ thấy một đạo thanh sam thân ảnh ngồi cưỡi tuyết trắng linh hạc mà đến, cầm trong tay không biết là vật gì. Vừa rồi cắt ngang hắn động tác, chính là kia vật trong tay. Thấy rõ người tới, tộc lão con ngươi đột nhiên, Vân Phong, ngươi làm sao dám đến? Vân Phong căn bản không để ý dưới đáy Lâm gia tộc lao trưởng phải lồi ra tới trong mắt, cản lại hạ hắn công kích Sở Cô Huyền động tác, liền lập tức phát động thần thức công kích. Hai phe đối chiến, nhiều lời vô ích, tiên hạ thủ vi cường. Hắn nhục thân tu vi tuy là luyện khí 4 tầng, có thể nguyên thần chính là trải qua nhiều lựa thiên kiếp, dù là chịu tu vi cùng nhục thân có hạ, cũng có thể so với nguyên anh tu sĩ thức hải cường độ. Vô hình thần thức như sắc bén băng truy, đột nhiên đâm vào Lâm gia tộc lao thức hải. A! Lâm gia tộc lão mặt trong nháy mắt che kín hoảng sợ. Hắn con ngươi đột nhiên phóng đại, khóe mắt nước toát ra huyết châu. Miệng đại trương lấy phát ra ôi ôi tiếng cầu xin tha thứ, thân thể lại cường tại nguyên chỗ, dường như bị vô hình tay giữ lại yết hầu. Trong thức hải của hắn đang bị vô số sắc bén linh lực mảnh vỡ xé rách, đầu như bị nung đỏ cái rùi mạnh mẽ đâm xuyên, kịch liệt đau nhức nhường hắn toàn thân co rút. Theo hắn lâm vào thức hải kịch liệt đau nhức, cuốn ở Sở Cô Huyền trên người linh lực xiềng xích cũng răng rắc đứt gãy, hắc khí tiêu tán vô tung. Không tốt. Vây xem Lâm gia cung phụng kim đan tu sĩ thấy thế, cùng nhau gầm lên hướng Vân Phong công tới. Ba đạo kim đan kỳ linh lực tấm lụa như rắn độc thoát ra, thẳng đến Vân Phong cái cổ, cắt ngang thần trí của hắn công kích. Vân Phong cầm trong tay phong chủ lệnh vừa nhấc, một cái cường hãn hộ thân lồng ánh sáng xuất hiện trước người. Người là ai? Cầm đầu áo lam kim đan tu sĩ thấy công kích bị ngăn lại, ánh mắt như điện đảo qua Vân Phong, gặp hắn tu vi bẹn bẹn luyện khí 4 tầng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Mà kia Lâm gia tộc lao sớm đã hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn về phía Vân Phong ánh mắt tràn đầy gặp ủy, liền câu đầy đủ đều nói không nên lời. Người bên ngoài nhiều chưa thấy qua Vân Phong, có thể ngã xuống đất Lâm gia tộc lão lại là năm đó xa xa gặp qua hắn phong thái. Giờ phút này chưa tỉnh hồn mà nhìn xem Vân Phong, run rẩy nói, ngươi, ngươi không phải đã phế Vân Phong cưỡng chế thức hải phản vệ mê muội, rơi vào Sở Cô Huyền trước người. Ta vạn pháp phong người, ngươi cũng dám động? Coi là thật lấn ta vạn pháp phong không người. Chương 19, tà tu thủ đoạn. Chương 19, tà tu thủ đoạn. Sở Cô Huyền vốn đã thoát lực nhắm mắt, nghe được thanh âm này đột nhiên mở mắt, không dám tin, lớn. Đại sư minh, thứ sư minh. Trương Nguyên Ý bước nhanh đỡ lên Sở Cô Huyền. Hắn liên tục không ngừng theo trúc bình bên trong móc ra một hạt du đường, vẻ mặt đau lòng hướng trong miệng hắn nhét, nhanh ngậm lấy. Sở Cô Huyền hít mắt, thấy Trương Nguyên Ý kia vội vã cuống cuồng biểu lộ, trong lòng ấm áp, khàn khàn nói, "Ngũ sư đệ, ngươi lại quan tâm như vậy ta?" Trương Nguyên Ý bị hắn cái này thâm tình chậm rãi bộ dáng buồn nôn đến khẽ run rẩy, tay đều kém chút run rơi du đường. "Ngươi đừng, thứ sư minh, ngươi dạng này, để cho ta lạ lắm." Trương Nguyên Ý nhỏ giọng bổ sung, "Ta chủ yếu là đau lòng cái này du đường, đây chính là đại sư minh cố ý cho ta." Du đường vào miệng tan đi, ôn nhuận linh khí theo huyết hầu trượt vào đan điền, Sở Cô Huyền trên người phòng cảm giác làm dịu hơn phân nửa. Hắn nhìn xem Trương Nguyên Ý trong tay bảo bối dường như trúc bình, càng là cảm động, "Tốt sư đệ, này các loại bảo vật ngươi chút nào không keo kiệt, lập tức cho ta nhớ kỹ." Trương Nguyên Ý khoát tay, "Tứ sư minh, vậy ngươi vẫn là nhớ kỹ đại sư minh à, đây thật là đại sư minh cho ta." Sở Cô Huyền không biết đáp sai cái nào gần, ngửa đầu nhìn về phía Vân Phong. "Đại sư minh, trước khi chết có thể thấy các ngươi một mặt, chết cũng đáng. Chúng ta đã từng những cái kia ân ân oán oán, liền đều để bọn chúng đi qua đi." Ta còn nhớ rõ Vân Phong hít sâu một hơi, cắt ngang Sở Cô Huyền chết trước phát biểu, "Ngũ sư đệ, ngươi trước mang theo tứ sư đệ thối lui một bên." Trương Nguyên Ý liên tục gật đầu, "Tốt, đại sư minh." Hắn đỡ lấy còn tại tự lẩm bẩm Sở Cô Huyền, đi đến nơi hẻo lánh. Lúc này Vân Phong cũng không tốt đẹp gì. Luyện khí 4 tầng nhục thân vốn là yếu ớt, vừa rồi cưỡng ép thôi động có thể so với nguyên anh thần thức, lại vận dụng phong chủ lệnh uy áp. Giờ phút này chỉ cảm thấy kinh mạch trận trận nhói nhói, cổ họng phun lên ngai ngái. Thể nội thần đỉnh lặng yên không một tiếng động tự hành vận chuyển, bình thường duy trì lấy Vân Phong kinh mạch ở giữa linh lực vận chuyển. Tuy có thần đỉnh đang giúp đỡ lặng lẽ chữa thương, nhưng hắn tiêu hao linh lực cùng thần thức vượt xa quá bộ thân thể này mức cực hạn có thể chịu đựng. Hắn cắn chặt răng quan, ổn định thân hình, ánh mắt lạnh lẽo như đao đảo qua đám kia kim đan tu sĩ, đem ta vạn pháp phong lục sư muội Lâm Sương giao ra. Áo lam kim đan tu sĩ suy cười một tiếng, linh lực tại lòng bàn tay cuộn cuộn, một cái luyện khí phế vật cũng dám ở ta Lâm gia ra lệnh. Phía sau hắn hai tên kim đan tu sĩ cũng tế ra pháp khí, linh quang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Vân Phong lòng bàn tay phong chủ lệnh bỗng nhiên bộc phát ra kim quang óng ánh. Trên lệnh bài vạn pháp hai chữ dường như sống lại, một đạo trầm ngưng như núi uy áp đẩy ra. Chỉ thấy trước mặt hắn, đột nhiên hiện hiện một ngọn núi kim quang. Tất cả công kích đụng chạm lấy kim quang một phút này, đều tự động biến mất, bị nuốt hết đến không còn một mảnh. Kia là sư phụ hắn luyện hư kỳ tu vi phong tồn uy năng. Mặc dù bởi vì Vân Phong trước mắt cảnh giới có hạn, chỉ có thể phát ra có thể so với nguyên anh kỳ chấn động, nhưng đối phó với Lâm gia là đủ. "Hôm nay, đem lục sư muội cho ta toàn cần toàn bộ giao ra, nếu không, ta huyết tẩy các ngươi Lâm gia." Vân Phong thanh âm cũng lớn, lại bọc lấy uy áp truyền khắp hậu viện. Xông vào trước nhất hai tên kim đan tu sĩ trong nháy mắt cương tại nguyên chỗ. Tiêu Nguyên Anh uy áp như Thái Sơn áp đỉnh, để bọn hắn linh lực ngừng trệ, pháp khí trong tay ông tác hưởng, cơ hồ muốn rời tay bay ra. "Nguyên Anh kỳ uy áp, cái này sao có thể?" Một người la thất thành, đầy mắt khó có thể tin. Áo lam kim đan tu sĩ cũng bị cỗ này uy năng làm cho lui lại nửa bước, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phong lòng bàn tay lệnh bài, trong mắt thậm chí còn hiện ra vẻ tham lam. To lớn sóng linh khí giống như là biển gầm quyết tán, liền Lâm gia cấm địa chỗ sâu trận pháp đều bị kinh động, truyền đến trận trận bù bù. "Người nào ở đây làm cản?" Một đạo gầm thét theo cấm phương hướng truyền đến, Lâm gia gia chủ mang theo mấy tên cung phụng đội vàng chạy đến. Lâm gia gia chủ chân vừa xuống đất, liền thấy hậu viện đầy đất vừa bụi, lại thoáng nhìn co quắp trên mặt đất tộc lão, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Khi thấy rõ đứng ở trung ương thanh sam tu sĩ lúc, càng là giận không tìm được, "Vân Phong, ngươi thật to gan, dám xông vào ta Lâm gia đả thương người." Vân Phong dương mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, "Đem ta lục sư muội giao ra." Lâm gia gia chủ giận quá thành cười, linh lực tại quanh thân cuộn cuộn, mang theo trận trận cuồng phong. "Ngươi một cái luyện khí phế vật, ỷ vào tấm lệnh bài ở chỗ này dương oai, thật coi ta Lâm gia không người. Ngươi một cái lao bất tử đồ vật, tổn thương sư đệ ta sư muội, thật coi ta vạn pháp phòng không người." Vân Phong suy cười một tiếng, trưởng phong vung lên, phong chủ lệnh uy áp lại trướng ba phần. Nguyên Anh kỳ uy áp giống như thủy triều lần nữa tuôn ra, ép tới chung quanh Lâm gia tu sĩ nhao nhao quỳ xuống đất. "Vân Phong, ngươi muốn chết." Lâm gia gia chủ bị cái này uy áp đánh lửa giận công tâm. Hắn đưa tay ngưng tụ lại hùng hậu linh lực, một đạo mang theo màu xám đen sát khí trưởng phong thẳng đến Vân Phong mặt. Vân Phong cầm trong tay phong chủ lệnh đưa ngang trước người, kim quang hình thành một lớp bình phong, mạnh mẽ ngăn trở trường phong. Vang một tiếng vang thật lớn, hắn bị chấn động đến lui lại nửa bước. Nổ ra trong miệng bầm máu, ánh mắt lại càng thêm ngoan lệ, "Yên tâm, tại trước khi chết, nhất định kéo lên các ngươi Lâm gia tất cả thế hệ trẻ tuổi đẹp lưng." Vân Phong ánh mắt đảo qua Lâm gia gia chủ đứng phía sau mấy vị con em trẻ tuổi. Những cái kia đều là Lâm gia tỉ mỉ bồi dưỡng hậu bối, nhỏ nhất vừa mới luyện khí 3 tầng. "Ngươi dám?" Lâm gia gia chủ nổi giận ba trượng. Vân Phong cười lạnh, "Ta giết không hết các ngươi tất cả mọi người, giết mấy cái Lâm gia văn bối, ngươi nhìn ta có dám hay không?" Lâm gia gia chủ trợn tròn hai mắt, giận dữ mắng mỏ, "Ngươi điên rồi. Ngươi chớ có ỷ vào tông môn kiến ấn, ở đây làm càn. So như tà tu, hành tích điên dại." Lâm gia gia chủ thanh âm to, chấn động đến chung quanh lá cây rì rào rung động, vừa y đầu lại không hiểu phát lệnh. Hắn nhìn Vân Phong ánh mắt, căn bản không phải đang nói giỡn. Thế hệ trẻ tuổi là gia tộc tương lai hương thịnh căn cơ. Đặc biệt là tu sĩ cấp cao vốn là khó mà thai nghén đời sau, bọn hắn Lâm gia 300 năm qua, thật vất vả mới ra mấy cái linh căn xuất chúng hạt giống tốt. Vạn nhất cái này tên điên thật đối Tôn Bối hạ tử thủ, sau đó cho dù giết Vân Phong cho hạ giận, cũng đền bù không được huyết mạch này đoạn tuyệt một cái giá lớn. Ngươi cũng rút ra con gái ruột bản nguyên tinh huyết, nói với ta những này. Vân Phong không muốn tiếp tục nói nhảm, khoát tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo nhỏ bé lại sắc bén linh lực tí tuyến, hướng phía Lâm gia gia chủ sau lưng một cái khuôn mặt non nớt thiếu niên, đột nhiên nắm chặt. A, thiếu niên kia không có chút nào phòng bị, đột nhiên hai chân huyền không, cả người bị một cỗ lực lượng vô hình bóp chặt cổ, giống sách gà con giống như sâu giữa không trung, sắc mặt trong nháy mắt trướng thành tím xanh, tay chân phí công giấy rủa, gia chủ, cứu ta! Lâm gia gia chủ sắc mặt trong nháy mắt hắt như đáy nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, làm càn. Phía sau hắn bay ra một thanh toàn thân đen nhánh thước chặt giấy, nguyên bản nửa chiều dài cánh tay thước thân đột nhiên tăng vọt đến một trượng, mang theo chấn áp thần hồn uy áp, như mây đen áp đỉnh giống như hướng Vân Phong đập lên người đi. Đây là Lâm gia chấn tộc chi bảo chấn thiên xích, chính là Lâm gia nguyên anh kỳ lão tổ lưu lại. Thước chặt giấy mạnh mẽ đập vào phong chủ lệnh hình thành kim sắc hộ thân bình chướng bên trên, hai cỗ lực lượng ầm vang chạm vào nhau. Bang! Chấn khai linh lực dư vận như cuồng phong đảo qua. Trung quanh tu vi hơi thấp Lâm gia trúc cơ đệ tử căn bản gánh không được, phù phù nhao nhao ngã xuống đất, liền đứng lên cũng không nổi. Bình chướng kịch liệt chấn động, Vân Phong bị chấn động đến lui lại nửa bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Có thể lòng bàn tay phong chủ lệnh kim quang chừa tán, cái kia đạo linh lực ti tuyến ngược lại thu càng chặt hơn. Lâm gia gia chủ sau lưng kia tiểu bối sắc mặt từ thanh chuyển tử, hô hấp càng ngày càng yếu ớt, mắt thấy là phải ngã thở. Đây là hắn thương yêu nhất Tôn Nhi, mới 15 tuổi đã luyện khí 9 tầng. Mặc dù so không được năm đó Lâm Dương, nhưng cũng là Lâm gia trăm năm khó gặp hạt giống tốt, đợi một thời gian nhất định có thể kết đan, là gia tộc tương lai hy vọng. Ngươi làm thật muốn vì một tên phế nhân, làm được mức độ này. Nhìn xem Tôn Nhi thống khổ bộ dáng, hắn muốn rách cả mí mắt, không sợ dẫn lửa thiêu thân, nhường vạn pháp phong hoàn toàn hủy diệt sao? Vân Phong ánh mắt không có chút nào lung lay, ngược lại lần nữa tăng lớn trong tay lực đạo. Thiếu niên kia dãy rủa càng ngày càng yếu, trong cổ họng phát ra tuyệt vọng ôi ôi âm thanh, mắt thấy là phải ngắt thở. Bớt nói nhiều lời, thả người, hoặc không thả người. Liền coi như các ngươi Lâm gia nguyên anh lão tổ giờ phút này ra mặt, muốn phá vỡ ta cái này phong chủ lệnh hộ thân che đậy, cũng cần nhất thời nửa khắc. Trước đó, các ngươi Lâm gia tất cả con em trẻ tuổi, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Vân Phong sắc mặt trầm lãnh, thanh âm nói chuyện mượn nhờ phong chủ lệnh, truyền khắp Lâm gia. Lúc này, bọn hắn sư huynh muội tu vi có hạn, mượn nhờ ngoại lực ra sức đánh cược một lần, cũng không thể chọi cứng. Liền xem ai thông suốt được ra ngoài. Lâm gia gia chủ, dám cầm hắn tuổi trẻ hậu bối tính mệnh cùng hắn cược sao? Vân Phong trong tay lần nữa dùng sức, thiếu niên kia hai mắt trắng dã. Đã từng đào tại Lâm Sương trên thân hút máu Lâm gia, mỗi người hưởng thụ qua Lâm Sương mang đến tài nguyên tu luyện người, đều không vô tội. Lúc này, bị giam trong phòng Lâm Sương nghe được câu này, nguyên bản ngốc trệ ngưng kết ánh mắt rốt cục có bừng lòng. Là đại sư huynh. Hắn thật tới. Chương 20, canh xương bảy trận chương 20. Canh xương bảy trận thấy mình ngày thường thương yêu nhất Tôn Nhi mạng sống như treo trên sợi tóc, Lâm gia gia chủ nhìn về phía Vân Phong ánh mắt như là nhìn một người chết. Hắn cực lực khống chế lại lửa giận, theo ngón tay người bên cạnh, "Ngươi, đi đem Lâm Sương mang đến." Người kia đỉnh lấy út áp rất to lớn, trốn dường như chạy ra cửa. Lâm gia gia chủ cười lạnh một tiếng, chuyển hướng Vân Phong. Khoe miệng của hắn hạ thấp xuống ép, giống như trở mặt giống như đổi một bộ mặt khác. Giống như là trưởng bối đang nhìn hồ nháo đứa nhỏ, mang theo trách cứ. "Vân Phong, ta bất quá là giữ lại nữ nhi của mình ở nhà ở, nhưng ngươi xông phủ đệ ta, tổn thương tộc nhân ta." Cái này là ý gì? Vân Phong mắt điếc hai ngơ, nhiều nói nhảm vô ích. Chỉ là ngưng thần duy trì lấy linh lực ti tuyến, đầu ngón tay lực đạo không chút nào tùng. Đột nhiên, một đạo kiếm quang rơi xuống. Kiếm quang bổ vào Vân Phong linh khí tế ti bên trên. Kia kiếm quang cuốn quanh linh khí tế ti, như rắn chuyển giống như hướng Vân Phong tay đánh tới. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, kiếm quang biến mất. Lâm gia gia chủ rủ xuống hai ngón tay có chút động gậy một cái. Vân Phong ngăn lại kia cố kiếm quang, nhìn về phía trong tay phong chủ ấn, trong mắt ngoài ý muốn chớp mắt là qua. Cái này trong tay phong chủ ấn cũng đang cho hắn chuyển vận linh lực, cưỡng ép tăng lên chiến lực của hắn. Nguyên bản Vân Phong có thể nội thần đỉnh thu nạp thiên địa linh khí, thần đỉnh ở trong cơ thể hắn tự hành vận chuyển, lúc này mới chống đỡ lấy hắn dùng linh khí ti kiểm chế ở người khác. Không nghĩ tới, phong chủ lệnh cũng có thể liên tục không ngừng hướng hắn chuyển vận linh lực. Bất quá, cái này phong chủ lệnh cùng trong cơ thể hắn thần đỉnh, trên bản chất vẫn là khác biệt. Phong chủ lệnh là linh khí, chuyển vận cho Vân Phong linh lực cùng tăng lên chiến lực của hắn, đều là trước đây tổn trữ ở bên trong. Nếu là tiêu hao, không cho chữa trị chu kỳ, liền sẽ có tiêu hao hầu như không còn một khắc. Mà trong cơ thể hắn thần đỉnh, cùng nguyên thần của hắn khế ước, có thiên địa linh khí địa phương, liền có thể tự hành vận chuyển. Đã phong chủ lệnh có thể chuyển vận linh lực cho hắn, cũng là thuận tiện về sau cùng sư đệ sư muội giải thích, vì sao hắn có thể chống đỡ đã lâu như vậy. Nhưng vào lúc này, một cái cự trưởng hướng Vân Phong sau lưng hai người đè xuống. Vân Phong đưa tay muốn đem hai vị sư đệ hộ tại sau lưng, có thể đã không còn kịp rồi. Mắt thấy kia hư ảo cự trưởng liền phải đặt ở Trương Nguyên Ý trên thân hai người. Trương Nguyên Ý ngón tay bấm niệm pháp quyết, một cái trận pháp tại trước mắt hắn triển khai. Cự trưởng rơi vào phòng hộ trên trận pháp, kia bình chướng lom xuống dưới, lại không có lập tức phá vỡ. Cũng thừa dịp này thời cơ, Vân Phong đem hai vị sư đệ đưa đến phía sau mình. Cự trưởng đem trận pháp phá vỡ một phút này, làm là trận nhãn xương thú vỡ ra, trận bản cũng hóa thành một miệng. Trương Nguyên Ý vỗ ngực, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu không phải đem lấy trước dùng để bố trận xương thú, đổi thành theo đại sư Minh nơi đó cầm xương tay trong canh xương cốt, hắn cái kia trận pháp tại cự trưởng áp xuống tới một phút này liền vỡ vụn. Vân Phong trong tay động tác gấp rút, kia Lâm gia thiếu niên bởi vì ngạt thở hai mắt trắng dã, tại hoàn toàn đã hôn mê sau một khắc, Vân Phong bùng ra. Khu hắn miệng lớn thở dốc, nhưng lại bị bóp lấy cổ. Tại loại này cực hạn thống khổ hạng, kia khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Lâm gia gia chủ lần nữa lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, "Vân Phong, đợi ta đem việc này báo cáo Linh Hư Tông, nhất định phải nhường tông môn cho ta Lâm gia một cái công đạo." Vạn Pháp Phong xuống dốc đến tận đây, ngươi cho rằng tông môn sẽ còn che chở ngươi cái này vô pháp vô thiên điên đồ? Vân Phong vẫn là mắt điếc hai ngờ, trong tay linh khí ti bung ra lại lần nữa gấp rút. Lúc này, chung quanh im mắng, chỉ có kia Lâm gia vạn bối thống khổ rẽ rủa âm thanh. Vân Phong cùng Lâm gia gia chủ vô hình giao phong đã kết thúc. Hai phe giằng co, bốn phía sát ý bốc lên. Bất quá một lát, hai tên Lâm gia tu sĩ áp lấy Lâm Sương đi tới. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe môi còn ngừng chưa khô vết máu, thân ảnh đơn bạc tại linh lực áp chế xuống lão đạo mừng ngã. Nàng vừa bị rút lấy qua bản nguyên tinh huyết, ngay cả đứng thẳng đều hao phí cực lớn khí lực. Lâm gia gia chủ ánh mắt rơi vào Lâm Sương trên thân, trên mặt vậy mà hiện ra một cái nụ cười, ngựa khi ôn hòa, "Sương Nhi, ngươi đến nói với hắn, ngươi có phải hay không tự nguyện lưu tại Lâm gia? Sư phụ ngươi đã qua đời, ngươi vốn là nên trở về nhà, lưu tại Lâm gia, có gia tộc che chở, tương lai tổng có một chỗ của ngươi, làm gì đi theo những này chán nạn sư huynh chịu khổ?" Lâm Sương đi theo phía sau một thanh niên, hắn lạnh hừ một tiếng, "Phụ thân, làm gì cùng với nàng nói nhảm?" Sắc mặt người này tái nhợt, trên thân mang theo một cỗ cực nặng mùi thuốc, nhìn xem giống như là bệnh lâu người. Hắn nói nhìn về phía Lâm Sương, ánh mắt kia xem thường chán ghét, "Giữ lại ngươi trong nhà, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu." Lâm Sương khẽ lắc đầu, đơn bạc thân hình sắt rụt lại. Đầu óc của nàng một mảnh hỗn độn, dương mắt nhìn thấy đối diện đại sư huynh, cắn răng nhọn mới tìm về một tia lý trí. Lâm Sương không có chút gì do dự, thanh âm không lớn lại dị thường rõ ràng, "Ta với các ngươi Lâm gia, lại không có nửa điểm quan hệ." "Ngươi?" Kia nhìn như bệnh nặng thanh niên, giương một tay lên, chuẩn bị hướng Lâm Sương trên thân đánh tới. Lại vào lúc này, bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại. Đồng thời nghe được một hồi như ống bể hỏng giống như ho khan tiếng thở dốc. Vân Phong bung ra trước đây kiềm chế ở thiếu niên, trong tay linh khí ti quấn lên cánh tay của người này. Biến cố phát sinh quá nhanh, Lâm gia gia chủ quay đầu nhìn về phía Vân Phong, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. "Thả ngươi." Vân Phong chỉ lặp lại hai chữ. Mắt thấy Lâm Sương liền bị mang đi, Lâm gia gia chủ nhịn xuống tức giận, hắn còn cần tên phế vật này trên người một thân bản nguyên tinh huyết. Chỉ cần Lâm Sương chính mình không nguyện ý rời đi, kia Vân Phong làm tất cả liền đều là phí công. "Sương Nhi, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Rời đi Lâm gia, ngươi lại không một chút tài nguyên tu luyện, trên người yêu độc không người có thể giải, sau này ngươi trên mặt vết sẹo này mãi mãi cũng đừng nghĩ biến mất. Ngươi lại biến thành người người phỉ nhổ phế nhân." Trong lời nói uy hiếp, vừa nghe là biết. "Phế nhân lại như thế nào?" Lâm Sương ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua máu này duyên bên trên phụ thân, thẳng tắp nhìn về phía Vân Phong, đáy mắt hèn nhát bị quyết tuyệt thay thế. Nàng tránh ra khỏi áp lấy nàng tu sĩ, từng bước một hướng Vân Phong đi đến, mỗi một bước đều đi được chậm chạp, lại kiên định lạ thường, dùng hành động thực tế trả lời Lâm gia gia chủ uy hiếp. "Đại sư huynh." Lâm Sương hư nhược ngẩng đầu, giơ lên một cái cười. Trên gương mặt của nàng có một đạo theo xương gò má tới cái cằm tổn thương, có thể nụ cười kia vẫn như cũ tươi đẹp, vết sẹo cũng không cách nào che chắn nàng đã từng mỹ mạo. "Lục sư muội, đại sư huynh dẫn ngươi về Vạn Pháp Phong." Vân Phong hướng Lâm Sương gật đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, lần nữa điều động phong chủ lệnh linh lực. Lệnh bài kim quang đột nhiên thịnh, một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt trương nguyên ý trong tay pháp kiếm. Pháp kiếm vù vù lấy đâm rách không khí, như mũi tên thẳng tắp bổ về phía Vân Phong giờ phút này dùng linh khí ti kiểm chế ở cánh tay. Kia pháp kiếm đánh xuống lúc, bởi vì bị kiểm chế ở, không cách nào bước ra. Phốc phốc lưỡi kiếm vào thịt, huyết vụ bay ra. Thanh niên kia kêu thảm một tiếng, che lấy máu chảy bả vai sát mặt trắng bệnh. "A, tay của ta, phụ thân, tay của ta. Ngươi lấy sư muội ta bản nguyên tinh huyết, đã nhập thân thể ngươi, chính là ô uế, giữ lại vô dụng." Vân Phong thanh âm lạnh lẽo như đao, ánh mắt đảo qua Lâm gia gia chủ. "Lấy ngươi một cánh tay, xem như hoàn lại. Sau này, ta Vạn Pháp Phong Lục sư muội Lâm Sương, cùng ngươi Kim Nguyên Thành Lâm gia, lại không có nửa điểm quan hệ." Bá một tiếng, chấn tiên xích đột nhiên bay lên không. Trong chốc lát, hóa thành trăm trượng hư thể. Đen nhánh tức thân lôi cuốn lấy chấn áp thần hồn uy áp, như mây đen áp đỉnh giống như hướng Vân Phong mạnh mẽ đè xuống. Lâm gia gia chủ tức giận đến toàn thân phát run. Điên cuồng thôi động bản mệnh pháp bảo. Hắn hận không thể này sẽ đem Vân Phong rút gân nổ xương, lăng chỉ xử tử đều không đủ để tiết trong lòng chi phẫn. Chỉ thấy, Vân Phong lòng bàn tay phong chủ lệnh đột nhiên bộc phát ra chướng mắt kim quang, như thôn tính giống như, đem chấn thiên xích uy năng toàn bộ thôn phệ. Trong trượng hư thể thức thân kịch liệt rung động, quang mang cấp tốc cảm đạm, cuối cùng bịch một tiếng ngã về Lâm gia gia chủ trong tay. Giờ này phút này, Lâm Sương đứng ở Vân Phong sau lưng, lưng thẳng tắp. Nàng nhìn về phía cái kia tự xưng phụ thân nam nhân, trong mắt lại không nửa phần lưu luyến, thanh âm suy yếu lại trong trẻo. "Thiên địa làm chứng, từ hôm nay, ta Lâm Sương cùng Kim Nguyên Thành Lâm gia, đoạn tuyệt tất cả thân duyên, lại không bất kỳ quan hệ gì." Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, phản phất có vô hình gông xiềng vỡ vụn. Lâm Sương chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, ép ở trong lòng nhiều năm nặng nề gông xiềng rốt cục tiêu tán. "Chúng ta đi." Vân Phong đỡ lấy cơ hồ thoát lực Lâm Sương, đối Trương Nguyên Ý cùng Sở Cô Huyền gật đầu. Trương Nguyên Ý vội vàng thu hồi pháp kiếm, đỡ lấy còn tại thở dốc Sở Cô Huyền đuổi theo. Linh Hạc sớm đã chờ đã lâu, tuyết trắng cánh chim triển khai, bay về phía không trung. "Nhanh, cho Dược Nhi tiếp nhận." Lâm gia gia chủ gầm thét. Hắn một quyền mang theo kình phong đánh tới hướng mặt đất, nhìn về phía kia không trung thân ảnh, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Món nợ này, sớm muộn có thể coi là. Chương 21, Vạn Pháp Phong chủ chương 21, Vạn Pháp Phong chủ Vân Phong tựa ở lưng Hạc bên trên, chỉ cảm thấy kinh mạch trận trận nhói nhói. Cưỡng ép thôi động phong chủ lệnh cùng quá độ làm dùng thần thức di chứng rốt cục bộc phát, trước mắt trận trận biến thành màu đen. "Đại sư huynh, ngươi thế nào?" Trương Nguyên Ý vẻ mặt nóng đội, đưa ra một bình du đường. Hắn cho Vân Phong, trên mặt không có chút nào vẻ đau lòng. Sở Cô Huyền chịu đựng đau xót, chỉ cảm thấy đau hơn. Tốt tốt tốt, cho đại sư Minh cho một bình. Cho hắn, liền móc móc lục soát một hạt, còn bộ kia đau lòng tới vặn lông mày biểu lộ. Trương Nguyên Ý rốt cục thoáng nhìn Sở Cô Huyền vặn vào mặt, mới nhớ tới hỏi, "Tứ sư Minh, ngươi còn chịu đựng được à?" Sở Cô Huyền, nhịn không được, sắp chết. Mở miệng lại là mạnh miệng, còn có thể lại chống đỡ một hồi. Trương Nguyên Ý liên tục gật đầu, không nghe ra dây cung bên ngoài âm, "Ta nhìn ngươi sắc mặt không thật là tốt, còn có thể chống đỡ một hồi, vậy là tốt rồi." Sở Cô Huyền khẽ miệng giật giật, gượng cười, "Chết miệng, để ngươi mạnh miệng." Hắn nhìn chằm chằm kia trúc bình, bình bên trong du đường, bọc lấy tầng mỏng lớp đường áo, nhập khẩu là thuận hoạt, mềm đến có thể hóa tại đầu lưỡi. Lần trước chỉ nếm một hạt, kia bị ngọt còn không có phân biệt rõ đủ, liền không có. Lần này tốt, liền nhìn đều nhanh không có nhìn. Sở Cô Huyền trong đầu thiên nhân giao chiến, chỉ thấy trang du đường trúc bình bị đại sư Minh đưa tới trước mặt mình. Vân Phong ăn hai viên du đường, đem quán tử đưa cho Sở Cô Huyền nói rằng, "Tốt, chúng ta trước nắm chặt thời gian rời đi Kim Nguyên Thành." Sở Cô Huyền tranh thủ thời gian bóp hai viên. Đường vừa đụng phải răng, liền nghe Trương Nguyên Ý ai một tiếng. Tay rất nhanh, một thanh đoạt lại trúc bình, trên mặt lại chất lên bộ kia đau lòng cùng nhau. Chuyển tay lại xốc lên nắp bình, đưa tới Lâm Sương trước mặt, ngựa khí phóng khoáng, "Lục sư muội, ngươi cũng ăn hai viên, cái này có thể để ngươi tổn thương thư giãn một chút." Sở Cô Huyền tức giận đến mài răng. Nhưng vào lúc này, Vân Phong lòng bàn tay phong chủ lệnh đống nhiên có chút nóng lên. Một cỗ ôn hòa lại tinh thuần linh lực, theo lòng bàn tay liên tục không ngừng tràn vào Vân Phong kinh mạch. Trương Nguyên Ý cách gần đó, phát giác mánh khỏe, kinh ngạc nói, "Phong chủ lệnh tại cho đại sư Minh thâu linh lực." Vân Phong nhắm mắt điều tức, "Là sư phụ, lưu tại lệnh bài bên trong." Sư phụ chỉ sợ là vì cuối cùng lưu lại thủ đoạn. Nếu như tới cùng đồ mạt lộ lúc, bọn hắn bạn pháp phong người định sẽ vận dụng cái này phong chủ lệnh. Lúc này mới tại cái này khiến ấn bên trong, phong tồn cuối cùng này một đạo bảo hộ. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Ý thở dài một tiếng, thần sắc xuống dốc. Sở Cô Huyền cũng vào lúc này minh bạch, vì sao vừa rồi Vân Phong có thể sử dụng linh khí ti kiểm chế lại Lâm gia tiểu bối lâu như vậy, đều là bởi vì cái này phong chủ lệnh đang chống đỡ Vân Phong. Lâm Sương ăn ngọt lịm du đường, nói khẽ, "Đại sư Minh, cảm ơn ngươi. Thứ sư Minh, Ngũ sư Minh, cảm ơn các ngươi." Nếu không phải ba vị sư Minh liều lĩnh chạy đến cứu giúp, nàng giờ phút này đã kinh mạch hủy hết, trở thành tàn phế. Vân Phong mở mắt ra, đối nàng cười cười, "Chúng ta là sư Minh muội, không cần phải nói tạm." Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Ý, lần nữa cường điệu, "Ngũ sư đệ, chúng ta nắm chặt thời gian đi đường." Trương Nguyên Ý trọng trọng gật đầu, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngự kiếm tại phía trước dẫn đường. "Ta chỗ này còn có linh thạch, dùng truyền tống trận trở về, miễn cho đêm dài lắm mộng." Sở Cô Huyền xuất ra một túi linh thạch. Bốn người không lại trì hoãn, rất nhanh đến truyền tống trận cứ điểm. Ra truyền tống trận, bọn hắn không dám dừng lại, thẳng đến vạn pháp phong mà đi. Lúc này, tại một đám mây sương mù mịt mở tuyệt cảnh chi địa, cương phong giống tôi băng đao, phá tại trên vách đá dựng đứng, phát ra chói hai rít lên. Đầy trời bạch sợi thu bị cuốn đến loạn vũ, liền dương quang đều thấu không tiến vào. Một khối lơ lửng trên tảng đá, ngồi vị tóc trắng tu sĩ. Tóc trắng rủ xuống tới thắt lưng, áo bào bên trên dính lấy chút bụi đất, lại khó nén quanh thân trầm tĩnh khí thế. Chính là biến mất 300 năm vạn pháp phong phong chủ. Hắn cô tọa không biết bao lâu. Đột nhiên, lông mày phong khẽ động, giống như là cảm ứng được cái gì, đưa tay đối với hư không phất một cái. Màu lam nhạt thủy quang chống rông tụ lên, trong chớp mắt ngưng tụ thành một mặt thủy kính. Trong kính quang ảnh lưu chuyển, rất nhanh rõ ràng. Bên trong hình tượng, rõ ràng là Vân Phong cầm trong tay phong chủ ấn xâm nhập Lâm gia, gầm lên muốn Lâm gia thả người, cùng dùng Lâm gia đời sau áp chế Lâm gia gia chủ. 3. Lão giả một trưởng vỗ ở trên tảng đá, mảnh đá bay tán loạn. Hắn râu tóc đều dựng, lửa giận bừng bừng trong mắt, như muốn đốt xuyên thủy kính. Lâm gia bọn này tạp loại, thừa dịp ta không tại, dám động đồ đệ của ta bản nguyên tinh huyết. Chờ lão tử ra ngoài, nhất định phải xốc các ngươi Lâm gia mộ tổ, toàn diện diện. Thủy kính bên trong hình tượng còn tại biến. Hắn nhìn thấy Vân Phong dáng chống đỡ lấy luyện khí tu vi thôi động phong chủ lệnh áp, nhìn thấy Lâm Sương quyết tuyệt đoạn tuyệt thân duyên. Lửa giận của lão giả dần dần lắng lại, thay vào đó là khó nói lên lời vui mừng. Linh hư tông kia mấy lão giả cũng nên chết. Đồ đệ của ta ở bên ngoài chịu đủ, các ngươi giả câm vào điếc. Chờ ta trở về, nhìn ta không phá hủy các ngươi nghị sự điện. Thật coi ta chết đi. Trở về không đem các ngươi đào lớp ra, ta liền sống uổng phí cái này mấy trăm năm. Mang xong, hắn lại xích lại gần thủy kính, nhìn xem Vân Phong. Ta hảo đồ đệ, rốt cục tỉnh lại, không có nhường sư phụ thất vọng. Cái này 300 năm, hắn bị vây ở mảnh này vô biên bắt ngát mây mù chi địa. Bốn phía chỉ có cắt thịt cương phong, còn có ngẫu nhiên xuất hiện dị thú. Hắn thử qua vô số phương pháp đều không thể rời đi. Duy nhất an ủi, liền là thông qua lưu tại phong chủ lệnh bên trong một sợi thần niệm, yên lặng chú ý vạn pháp phong độc tính. Có thể hắn đến nay, cũng có 100 năm chưa từng nhìn qua mấy người đệ tử độc tính, một mực tại dốc lòng tu luyện, mà đối đại thiên kiếp đến. Hắn một lần cuối cùng thông qua phong chủ lệnh nhìn hắn mấy người đệ tử độc tính, nhìn thấy đại đệ tử Vân Phong bị hối hôn, bị người ức hiếp, bên ngoài bị người vây công ám hại, bị đánh đến tu vi toàn phế. Đã từng, hắn đại đệ tử cùng nhị đệ tử đều là 200 tuổi bên trong liền kết thành nguyên anh thiên tài tu luyện, có thể làm tìm tung tích của hắn, tiến vào chỗ kia không gian quỷ dị bí cảnh bên trong. Hai vị đệ tử xuất sắc, song song theo nguyên anh tu vi rơi xuống kim đan, căn cơ tổn hao nhiều. Sau đó hơn 100 năm, đệ tử của hắn nguyên một đám tàn phế, phế đi. Hắn đang tự hào nhất đại đệ tử Vân Phong, càng làm một lần không gượng dậy nổi. Vân Phong đoạn thời gian kia giống mất phương hướng tâm trí, tuyệt không phải đơn thuần xa suốt tinh thần. Định là có người thừa dịp hắn không tại, ở sau lưng động ám chiêu. Hắn đại đệ tử Vân Phong hắn rõ ràng nhất, tuyệt không phải gặp phải ngăn trở liền xa suốt tinh thần người.
càng sẽ không mất lý trí, làm ra giết hại sư đệ hành vi, nhiều lần đem chính mình cùng sư đệ sư muội đặt hiểm cảnh. Đoạn thời gian kia Vân Phong, càng giống là bị mất hồn phách, lại có chút giống như là bị vận rủi ảnh hưởng. Bất luận làm cái gì đều kém một chút nhi khí vận, liền liền tiến vào sân thí luyện, bí cảnh bên trong tầm bảo, cũng kém một chút nhi, lấy không được bảo vận. Lão giả trong mắt sát ý tăng vọt, quanh thân linh lực điên cuồng cuộn, liền chung quanh cương phong đều bị chấn động đến dừng lại một cái chớp mắt. Nhanh hơn, nhanh hơn, hắn liếc mắt một cái chân trời lăn lộn mây. Lần tiếp theo thiên kiếp, chính là hắn rời đi nơi đây không gian thời cơ. Hoặc là, tại thiên kiếp bên trong hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Hoặc là, vượt qua đi, đập ra cái này lồng giam, trở lại Cửu Châu. Lão giả đưa tay tán đi thủy kính, một lần nữa nhắm mắt lại, quanh thân linh lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Chương 22, chất mật thịt khô chương 22, chất mật thịt khô trở lại vạn pháp phòng, sư minh muội bốn người đứng ở trong sân. Nhìn một chút lẫn nhau trên thân bộ dáng chật vật. Đầu tiên là sững sờ, lập tức đều nhịn không được bật cười. Sống sót sau hai nạn nhẹ nhõm, hòa tan một đường mọi bệnh. Vân Phong bản thân liền có thần đỉnh tại thể nội chữa trị thương thế, thêm nữa bên ngoài xem ra, hắn đoạn đường này cũng có phong chủ lệnh duy trì liên tục chuyển vận linh lực, có thể trợ tự thân điều tức chữa thương. Vân Phong khôi phục được cũng không tệ lắm, hắn duỗi lưng một cái, cười nói, buổi tối hôm nay, nhất định phải ăn bữa ngon, khao một chút chúng ta ngũ tạm miếu. Sở Cô Huyền suy tư một phen, xem chừng bây giờ chỉ có chính mình trên thân còn có chút ít linh thạch. Hắn nhíu nhíu mày, lại buông ra, nói, ta đi thiện đường phong đổi chút linh thực đến. Hắn thừa nhận, trước đó là hắn nói quá lớn tiếng, cùng đại sư huynh sinh tử không vắng lai. Hôm nay, đại sư huynh phen này việc đã làm, dám xông vào nhập lâm gia cứu hắn cùng lục sư muội, lại để cho hắn nhớ tới đã từng đại sư huynh. Đặc biệt là cái kia sẽ bị nhấn trên mặt đất, kém chút cho là mình muốn táng thân ở đằng kia thời điểm, nhớ tới vừa bái sư thời gian. Khi đó, đại sư huynh sẽ đem tốt nhất công pháp bút ký cho hắn, sẽ ở hắn luyện kiếm thụ thương lúc đưa thuốc trị thương. Các sư huynh sư đệ tụ cùng một chỗ, là dám đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau sinh tử chi giao. Cái này 300 năm qua, chuyện đã xảy ra quá nhiều. Đại sư huynh hủy hắn đan dược, nhường hắn một mình đối mặt ngũ gia yêu thú, hủy hắn toàn trăm năm linh dược, trở ngại hắn luyện đan, dẫn đến trong cơ thể hắn đan độc làm sâu thêm. Nghĩ đến những sự tình kia, Sở Cô Huyền sắc mặt chợt tối sầm. Hai cái suy nghĩ tại trong đầu đánh nhau. Một người gọi, để xuống đi, hắn hôm nay cứu được ngươi. Một cái mắng, đầu đất mới lại tin hắn kia ra vẻ đạo mạo dáng vẻ. Nhưng mà, giờ phút này, không người để ý Sở Cô Huyền thiên nhân giao chiến. Trương Nguyên Ý mặc dù rất thèm đại sư huynh làm mỹ vị, nhưng lúc này muốn đến đại sư huynh một đường buôn ba mệt nhọc, cũng không tiện mở miệng. Hắn chỉ nói, đại sư huynh, tứ sư huynh nói không sai, ngươi nghỉ ngơi một hồi, những chuyện khác giao cho chúng ta tới xử lý. Lâm Sương suy yếu gật đầu đồng ý. Vân Phong quét mắt một vòng mấy người bọn họ. Lâm Sương suy yếu đến không cần phải nói, một cái nhìn ra được tùy thời nhanh té xỉu. Trương Nguyên Ý trước đó chịu là ngoại thương, nhưng còn chưa tốt, trên người có cỗ mùi huyết tinh. Sở Cô Huyền độc trong người tái phát, một bộ u ám lúc nào cũng có thể sẽ phát tác lớn vai ác khí tức. So sánh dưới, một mực nắm giữ phong chủ lệnh Vân Phong là bên trong thương thế nhẹ nhất, hành động thuận tiện nhất một cái. Vân Phong mở miệng, lần này vẫn là để ta làm, đơn giản làm mấy thứ. Nhà bếp chỉ còn lại hai viên cải trắng, mấy cây củ cải trắng. Ta xem một chút còn có hay không cái khác nguyên liệu nấu ăn. Vân Phong nói. Trương Nguyên Ý ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức đứng thẳng người, vỗ ngực nói, vậy ta đi hậu viện trong hồ bắt cá. Nơi đó linh ngư nhất mập mạp. Vân Phong nghe xong, lập tức đổi thêm một câu, ta hậu viện trong hồ cá, chỉ có thể câu, không thể trực tiếp sử dụng pháp thuật bắt. Có thể ngàn vạn không thể một cái pháp thuật xuống dưới, đem hắn trong hồ cá toàn nổ chết. Trương Nguyên Ý nghe vậy, nhẹ gật đầu, tốt, vừa bạn ta còn chưa có thử qua chính mình câu cá đâu. Lâm Sương cũng chống đỡ đứng dậy, nói khẽ, ta cùng Ngũ sư huynh cùng đi, có thể phụ một tay. Sở Cô Huyền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đoạn đường này nghe Trương Nguyên Ý đem đại sư huynh làm linh thực thổi đến thiên hoa loạn truy, cái gì nhập khẩu có thể hóa, linh lực theo yết hầu ấm tới đan điền. Hắn vốn là không tin, có thể nghĩ tới trước đó ăn vào du đường, trong lòng toát ra điểm kiên nhẫn, muốn tìm kiếm thật giả. Hai cái suy nghĩ lại bắt đầu đánh nhau. Một cái nói không lại là chút đồ ăn, có cái gì hiếm lạ, một cái lại quên ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn xem cũng không sao. Do dự nửa ngày, hắn rốt cục trầm giọng nói, ta hôm nay tại tông môn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong túi chữ vật có đầu vừa chạm tam giai hỏa tông chư, nếu không dùng cái này. Vừa dứt lời, hắn đưa tay giải khai túi chữ vật. Bình một tiếng, một đầu trai trai yêu thú lăn rơi xuống đất. Màu đỏ lông bẩm chuẩn bị rõ ràng, mặc dù không có khí tức, da lông bên trên vẫn bọc lấy nhàn nhạt hỏa thuộc tính linh lực. Vân Phong mắt nhìn, trong đầu lập tức tung ra vài món thức ăn phổ, thịt kho tàu, thịt thú vật, linh nấm hầm xương thú, hương sát thịt. Hắn nuốt cằm nói, có thể, cái này hỏa tông chư chất thịt căng đầy, rất tốt. Nhìn đại sư minh cái này đã tình trước bộ dáng, Sở Cô Huyền trong lòng lại vô hình mới lòng điểm. Có lẽ, thật có thể làm ra ra dáng linh thực. Hắn không có nói thêm nữa, cầm lên hỏa tông chư hướng viện sau đất chống đi. Xử lý yêu thú vốn là tu sĩ kiến thức cơ bản, đầu ngón tay hắn ngưng ra nhạt linh lực màu xanh lưới lao. Bá mở ra da thú, động tác lưu loát thật sự. Lưới lao lướt qua, da thịt tách rời, màu đỏ da thú hoàn chỉnh lột bỏ, tính bền dẻo mười phần. Cái này tam giai da thú có thể là đồ tốt, cầm lấy đi phường thị ít ra có thể bán mười mấy cái linh thạch. Hắn tiện tay xếp xong, nhét vào chính mình túi chữ vật. Đám người ai cũng bận rộn, Vân Phong ngược lại thành vung tay trưởng quỹ. Hắn theo trong túi chữ vật lấy ra giấy dầu bao, tầng tầng mở ra, bên trong là cắt thành phiến mỏng lục bô, chân sáng sáng, lộ ra màu hổ phách. Trước lót giả một chút hắn đem lục bô trước phân cho đang câu cá hai người, đợi xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, ta lại mở lửa.
Trương Nguyên Ý đang ngồi xổm ở bên hồ nhỏ cùng linh ngư phân cao thấp, cần câu thả xuống nửa ngày, lưới câu trong nước không nhúc nhích tí nào. Tiếp nhận một bô, hắn trước góp chóp mũi người người, một cỗ nhàn nhạt mùi thị hòa với hạt vừng bị thổi qua đến, lập tức làm nuốt ngụm nước miếng. Cầm bốc lên một mảnh nét vào miệng bên trong, ánh mắt bá mà lộ ra. Hoa, ăn ngon. Cái này nhục bô nhìn xem bình thường, nhập khẩu lại dị thường có nhai kỉnh. Tinh tế nhấm nuốt ở giữa, thịt băm lại sẽ ở đầu lưỡi tan ra, lộ ra một loại mềm dẻo mềm mại. Ngẫu nhiên ăn vào nuốt ở bên trong hạt bún nát, hương khí trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung, mặt hương bên trong mang theo một tia về cam, càng nhai càng có tư vị. Trương Nguyên Ý dứt khoát đem cần câu hướng bên cạnh vừa để xuống, ngồi xếp bằng tại bên hồ nhỏ trên tảng đá. Một bên gặm thịt khô, một vừa nhìn mặt nước hóng gió, hài lòng đến meo lại mắt. Lâm Sương ngồi ở bên cạnh hắn, cắn một cái nhục bô, khóe miệng không tự giác cong. Các ngươi đây là tại câu không khí. Sở Cô Huyền mang theo xử lý sạch sẽ hỏa tông chư thịt đi tới, mắt nhìn hai người xử nơi tay bên cạnh cần câu, lại nhìn mắt không nhúc nhích tí nào mặt nước, nhịn không được mở miệng. Thấy Trương Nguyên Ý cùng Lâm Sương đều quay đầu nhìn hắn, hắn lại bổ túc một câu, các ngươi câu cá, thả cá mồi sao? Trương Nguyên Ý mở miệng ngẩng đầu, cái gì? Câu cá còn muốn mồi câu? Lâm Sương cũng đi theo nháy mắt mấy cái, cá ăn cái gì? Sở Cô Huyền bị nẹn đến nói không ra lời, nhìn xem hai cái này sư đệ sư muội, bất đắc dĩ nâng chán. Hắn sớm nên nghĩ tới. Trương Nguyên Ý xuất thân giàu có thế gia, tiến vào tông môn liền tập trung tinh thần chui chất pháp, liền thiện đường phong đều không có đi qua hai bể, chớ nói chi là câu cá. Con tưởng rằng, dù xuống dưới một cây cột, cá liền có thể tự mình mắc câu đâu. Lâm Sương thở nhỏ chuyên chú tu luyện, một lòng nhào vào công pháp bên trên, càng là liền cần câu đều không có chạm qua, vừa mới bất quá là học Trương Nguyên Ý dáng vẻ học theo. Sở Cô Huyền cùng bọn hắn không giống. Hắn trước kia là tán tu, vào Nam Gia Bắc đến qua không ít khổ, thậm chí tại phàm nhân thị trấn lấy qua sinh hoạt, những này thế tục kỹ năng không nói mọi thứ đều sẽ, tóm lại biết không ít. Hắn lắc đầu bật cười, đưa tay tại bên dòng suối mở ra ướt át bùn đất, nhặt được mấy đầu to mọng con giun, thuần thục treo ở mảnh câu bên trên, vung vào trong nước, cá ăn cái này, kiên nhẫn chờ lấy. Hắn đem cần câu buông xuống, tiếp nhận Trương Vân Ý đưa tới nhục bô. Cắn một cái, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Nhục bô dẻo dai bên trong bọc lấy tươi kỉnh, ngai lấy, lại có nhàn nhạt linh lực theo thịt băng hóa tại đầu lưỡi, ngay cả thể nội quần quần khí độc đều đè xuống mấy phần. Đây là đại sư Minh làm. Sở Cô Huyền nghi ngờ hỏi. Trương Vân Ý nhai lấy nhục bô, mập mờ gật đầu, vẫn không quên nhún vai. Sớm nói cho ngươi đại sư Minh hiện tại biết làm linh thực, là chính ngươi không tin. Sở Cô Huyền hai ba miếng ăn xong trong tay, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Nguyên Ý trong tay giấy dầu bao, còn gì nữa không? Trương Nguyên Ý tốc độ tay rất nhanh, bá đem giấy dầu bao hướng trong túi chứa bật nhét, không có. Sở Cô Huyền, ánh mắt hắn không ngủ, thấy được. Ngũ sư đệ, xem ở chúng ta hôm nay lại cùng chung hoạn nạn vân thượng. Trương Nguyên Ý nhìn chằm chằm hắn, do dự một hồi, mới bất đắc dĩ đem giấy dầu bao lại móc ra. Ngón tay ở bên trong lay nửa ngày, chọn lấy khối nhỏ nhất, biên giới còn mang theo điểm mảnh vụn nhục bô sừng, đưa tới. Liền cái này một hối, thật không có. Sở Cô Huyền tranh thủ thời gian nhận lấy, liền đập vỡ mảnh đều không bỏ qua, ngậm trong miệng chậm rãi nhấp. Mùi thịt hòa với linh lực tại trong miệng cắt mở, trong lòng của hắn lại có bắn tỉa chua. Sớm biết đại sư Minh linh thực ăn ngon như vậy, liền nên tin hắn một lần. Hiện tại tốt, liền khối hoàn chỉnh đục bô đều không chiếm được. Hắn căn bản không nhớ tới, vừa rồi chính mình đẩy tay làm máu xử lý hỏa tông chư. Coi như Vân Phong muốn chia hắn đục bô, cũng không thể nhường hắn dính lấy máu trực tiếp hướng miệng bên trong nhét. Chỉ tập trung tinh thần ảo não, đem sổ sách toàn tính tại chính mình trước đó không tin đại sư Minh bên trên. Chương 23, nướng sần sắp xếp, 1, chương 23, nướng sần sắp xếp, 1, Vân Phong tại nhà bếp xử lý hỏa tông chư sần sắp xếp, dùng mật ong cùng hương liệu ướp bên trên, chậm rãi thấm lấy tư vị. Đi đến hậu viện xem xét, chỉ thấy Sở Cô Huyền tại giáo hai cái câu cá tiểu bạch. Xem bọn hắn tư thế kia, nhất định là muốn một câu một cá, một mẹ hốt gọn. Vân Phong tâm trong lặng lẽ thở dài, nhưng chớ đem ta cái này trong hồ nhỏ linh ngư, đều cho hô hô không có. Sự thật chứng minh, hắn vẫn là đánh giá cao ba người này. Đến gần xem xét, chính mình kia trong hồ linh ngư thoải mái nhàn nhã phun bong bóng, căn bản không để ý lưỡi câu. Sau nửa canh giờ, Vân Phong làm xong một cái cắt bọn giá nướng, lại đến hậu viện. Chỉ thấy Trương Nguyên Ý cùng Lâm Sương trong thùng nước, lẻ loi trơ trọi nằm mấy đầu ngón tay dài tiểu ngư miêu, dài nhất cũng không vượt qua một bàn tay. Sở Cô Huyền nhìn xem thùng nước, lúng túng đội ho một tiếng, đại sư Minh hồ này bên trong cá quá ít, chờ mấy ngày nữa ta đi phường thị mua chút linh ngư mầm, để vào hồ này bên trong nuôi. Vân Phong không nói chuyện, chỉ là đứng ở bên hồ, đưa trong tay nghiền nát đục bô vung vào trong nước. Nguyên bản hề vải linh ngư trong nháy mắt giống như bị điên, chen chúc mà tới, tranh nhau giành ăn đục bô mạnh vụn, mặt nước lập tức kích thích từng vòng gợn sóng. Sở Cô Huyền, Lâm Sương, hai người đều nhìn chằm chằm kia dành ăn mấy cá, không nói chuyện. Trương Nguyên Ý nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tìm tới lý do, đại sư Minh. Ta đã nói rồi. Khẳng định là ngươi làm nhục bô quá thơm, con cá này đã sớm ăn đã quen đồ tốt, mới không chịu ăn con run. Cho nên. Vân Phong nhíu mày. Cho nên, là tứ sư Minh nói phải dùng con run câu cá phương pháp sai lầm. Trương Nguyên Ý không chút do dự đem nổi vứt cho Sở Cô Huyền, lý trực khí chẳng nói, cá đều thích ăn đại sư Minh làm linh thực, ai còn ăn đất con run à. Ngươi nói không sai. Sở Cô Huyền thế mà không có phản bác, còn trọng trọng gật đầu. Hiện tại hắn vô cùng tán đồng, đại sư Minh làm gì đó chính là ăn ngon, liền cá đều nhận cái này. Hoàn toàn quên đi hắn hai ngày trước cùng Lâm Sương truyền âm nói đại sư Minh đang lừa bọn họ, cũng quên đi vừa rồi trong lòng của hắn còn tại thiên nhân giao chiến. Giờ phút này, trong đầu hắn hai cái tiểu nhân, duy trì đại sư Minh phía kia hoàn toàn thắng lợi. Khẳng định là đại sư Minh hàng ngày dùng linh thực cho cá ăn, đem những này cá miệng đều nuôi cần ăn. Sở Cô Huyền càng nghĩ càng giận, nhìn chằm chằm kia dành ăn bầy cá, ánh mắt đều nhanh bốc hỏa, ghê tởm, những này cá ăn thế mà so với hắn còn tốt. Hắn không thể chính mình cũng hóa con cá, tiến tới đoạt hai cái kia đục bô mảnh vụn. Vân Phong nhìn xem cái này hai một sướng một họa tên dở hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, đi, điểm này cá con tử cũng đủ làm cá tươi canh. Nhà bếp nồi sắt đốt nóng, để vào một muôi mỡ heo. Bạch son mỡ heo tại nhiệt ý thôi phát hạ từ từ hòa tan, dần dần hóa thành một vũng ánh nhuận bóng loáng. Hắn đem xử lý sạch sẽ cá con trục đầu để vào trong nồi, xoẹt xẹt một thanh âm vang lên, váng dầu trong nháy mắt vẩy ra. Cá con tại trong chảo dầu nằm sắp xếp, ra rất nhanh sắc ra kim hoàng bên cạnh, liền vây cá đều lộ ra tiêu hương. Chờ vẩy ra váng dầu dần dần lắng lại, Vân Phong cẩn thận dùng cái nồi lật qua lật lại cá con, đem hai mặt đều sắc trí kim hoàng xốp giòn đấu. Hắn cầm lấy Sở Cô Huyền vừa dùng hỏa hệ pháp thuật đốt lên nước linh tuyền ấm, dọc theo cạnh nồi chậm rãi rót vào. Nước nóng đụng vào dầu nóng, phát ra ừ ực một tiếng vang nhỏ, xương trắng nhẹ nhàng phiêu khởi. Kim hoàng thân cá lơ lửng ở nước dùng mặt ngoài, theo nhiệt độ nước lên cao, dần dần chìm xuống dưới. Chẳng được bao lâu, nguyên bản trong chèo nước canh chậm rãi biến thành màu trắng sữa. Bên này lửa nhỏ nướng lấy canh cá, Vân Phong quay người hướng hậu viện đi. Giá nướng bên trong lửa than đang vượng, phản chiếu chung quanh ấm áp. Đem ướp gia vị tốt nguyên một phiến heo sườn sắp xếp gác ở giá nướng bên trên. Thịt vừa đụng phải khung sắt, liền phát ra ầm nhẹ vang lên, dầu chân theo sườn sắp xếp hoa văn chậm rãi chảy ra. Nhỏ tại lửa than bên trên, ba tóe lên lửa nhỏ tinh, còn bọc lấy trận trận mùi thịt khói trắng, lập tức liền bay xa. Giá nướng cái khác que gỗ từ bên trên, còn xách bốn đầu xử lý sạch sẽ linh ngư. Nhiệt lửa một nướng, da cá rất nhanh nắm chặt, dầu chân không ngừng chảy ra, nhỏ tại lửa than bên trên, đem mùi thịt lại sấy khô đến dày đặc mấy phần. Vân Phong lại từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái nắm đấm lớn khoai tây, hướng biên giới đã thiêu đốt hầu như không còn cắt bòn trong đống lửa vừa để xuống, dùng cho tàn nhẹ nhàng che lại. Trong không khí mùi thơm càng ngày càng đậm. Nướng sườn đứng hàng tư tư bốc lên dầu, mùi thịt hòa với hương liệu khí tức, câu dẫn người ta thèm trùng ngứa ra. Nguyên bản còn tại nói chuyện phía bốn người, ánh mắt sớm dính tại giá nướng bên trên. Trương Nguyên Ý xoa xoa tay, ánh mắt nhìn chằm chằm sườn sắp xếp đều nhanh không chuyển động được nữa, chỉ là trường kỳ duy trì mở mắt, mí mắt có chút mỏi nhừ. Hắn chớp động mí mắt, nghiêng đầu liền thấy bên cạnh nhiều hai viên cái đầu nhỏ, kia từng đôi đậu đinh mắt cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nướng sườn sắp xếp. Chẳng biết lúc nào, hai cái linh hạc cũng bay đến giá nướng bên cạnh. Trương Nguyên Ý cười hạ, đại sư minh, mùi thơm này đều đem kia hai cái linh hạc câu xuống tới. Lâm Sương cùng Sở Cô Huyền cũng không tốt hơn chỗ nào, hai người nhìn chằm chằm nướng đến bóng loáng bóng lưỡng sườn sắp xếp, như là sói đói, mắt buốt lục quang. Chỉ thấy kia bóng loáng bóng lưỡng lục phùng, mật nước tương đang theo hoa văn hướng xuống thấm. Nướng đến có chút phát tiêu ra thịt nhìn xem liền dọn, cơ hồ có thể tưởng tượng tới cắn lúc dẻo dai. Trời chiều chậm rãi chìm vào đỉnh núi, một điểm cuối cùng hào quang cũng bị bóng đêm nuốt lấy. Màn trời áp xuống tới, lửa than quang mang càng phát ra dễ thấy. Nhỏ xuống dầu trơn, đốt nốt nhảy ngọn lửa nhỏ. Đúng lúc này, Vân Phong ống tay áo đống nhiên giật giật, một đạo nhỏ xíu linh quang lóe ra đến. Một tờ truyền âm phù bay tới giữa không trung, lơ lửng. Rất nhanh truyền ra một đạo trong sáng giọng nam, Vân Phong sư thúc, tông chủ cùng 6 vị phong chủ, mệnh ngươi lập tức tiến về tông môn nghị sự điện một chuyến. Vân Phong đang cầm chổi lông, hướng nướng sườn đứng hàng soát linh mật tương chấp. Màu mật ong nước tương bọc lấy mùi thịt, vừa soát tới trong khe thịt, nghe vậy động tác dừng lại. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại một sợi nhạt linh lực màu xanh, đối với truyền âm phù trả lời, tốt, làm phiền thông báo. Chỉ là ta bây giờ bản thân bị trọng thương, linh lực hao tổn nghiêm trọng, phong bên trong còn có sư đệ sư muội cần chăm sóc, sự vụ phức tạp. Có thể giúp ta bẩm báo tông chủ và cái khác phong chủ, cho ta ngày mai lại tiến đến lĩnh mệnh. Truyền âm phù lấp lóe, không có tiếng vang, chậm rãi trở về Vân Phong ống tay áo trong túi. Trung quanh Trương Nguyên Ý ba người, trong nháy mắt cứng đờ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt vẻ mặt có chút bối rối. Trương Nguyên Ý trước hết nhất kịp phản ứng, đại sư minh, vừa rồi kia là Tử Cực Phong đệ tử truyền âm. Vân Phong gật đầu, trong tay chổi lông không ngừng, tiếp tục cho sườn sắp xếp soát tường, là Tử Cực Phong phụ trách đưa tin đệ tử. Kết thúc. Trương Nguyên Ý lập tức ôm đầu kêu rên, khẳng định là chúng ta Thiện Động Phong chủ lệnh sự tình, bị tông môn biết. Đại sư minh, vậy phải làm sao bây giờ a? Tông môn nếu là vấn trách xuống tới, nói chúng ta tư dụng phong chủ lệnh. Vân Phong cười một tiếng, đây vốn là sư phụ chuyển cho tín vật của ta lấy nó đi cứu vạn pháp phong người, có gì không thể? Có thể Trương Nguyên Ý có thể nửa ngày, gấp đến độ nắm tóc. Tông môn đoán trường sớm vừa muốn đem bọn hắn sư minh đệ mấy cái đổi, nhường một vị mới phong chủ tiến vào nơi này. Chỉ là bọn hắn mạnh này, còn có người tại, tông môn dựa theo quá trình làm việc, không tiện đem chuyện làm được quá tuyệt. Dưới mắt chính bọn hắn phạm tội, vừa vặn cho tông môn cán. Nếu là thật coi đây là từ vấn trách bọn hắn, muốn đại sư minh giao ra phong chủ lệnh, lại bổ nhiệm một vị mới phong chủ. Trương Nguyên Ý vừa nghĩ tới, sau này muốn theo vạn pháp phong rời xa, hoặc là gọi ăn nhờ ở đậu, lập tức lắc đầu thở dài. Sở Cô Huyền hất lên ống tay áo, ngũ sư đệ, ngươi than thở cái gì? Sư phụ mạch này không có đoạn tuyệt, bọn hắn dám đem chúng ta trục xuất tông môn, chuyển đi, Linh Hư Tiên Tông còn muốn thanh danh sao? Sở Cô Huyền từ trước đến nay tính khí nóng nảy, nói chuyện chưa từng còn con quấn. Lâm Sương nhìn qua khiêu động đống lửa, ánh lửa chiếu vào nàng đáy mắt, lúc sáng lúc tối. Nàng nhẹ giọng nỉ non, nếu là sư phụ còn tại liền tốt. Chương 24, nướng sần sắp xếp, 2, chương 24, nướng sần sắp xếp, 2, Trương Nguyên Ý lập tức phụ họa, đúng à? Nếu là sư phụ còn tại, ai dám động đến chúng ta vạn pháp phong một đầu ngón tay? Vân Phong đang đem nướng sườn sắp xếp lật ra mặt, dấu chân nhỏ tại lửa than bên trên tư tư rung động, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, sư phụ sẽ trở lại. Trương Nguyên Ý lại hiểu xỉu xuống dưới, sư phụ hồn đang đều diện. Đại sư minh cùng nhị sư minh, lúc ấy đều vẫn là nguyên anh kỳ, tiến đến sư phụ mất tích địa phương, tra tìm sư phụ hạ lạc. Kết quả đều chỉ còn lại nửa cái mạng, vậy sẽ có thể bảo trụ kim đan kỳ tu vi, đều là tông chủ và mấy vị khác phong chủ toàn lực cứu chữa kết quả. Các bọn giá nướng bên cạnh bầu không khí trong nháy mắt chìm xuống dưới. Vân Phong trầm mặc một lát, trong tay giá nướng còn tại chuyển, sườn sắp xếp tiêu hương càng đậm. Hắn đứng dậy hướng nhà bếp đi, thanh âm đánh vợ yên lặng, đừng nghĩ trước, đến uống chén canh. Xốc lên nắp nồi trong nháy mắt, hơi nước dọn mà tuôn ra đến, mang theo nhiệt khí, mở mịt đám người mặt mày. Trắng sữa canh cá trong nồi nhẹ nhàng lan lộn, thức ăn thủy sản hòa với nước linh tuyển thanh nhuận, lập tức xua tán đi mấy phần ngột ngạt. Vân Phong hướng trong nồi gắn điểm muối, thịnh ra bốn chén, lại tại chén bên cạnh gắn vòng hành thái. Xanh đậm hành thái lơ lửng ở trắng sữa canh bên trên, nhìn xem liền ngon. Hắn bưng lên một bát nhấp một hớp, che miệng một cái, kém một chút đồ bật, nếu là có hoa tiêu hoặc hồ tiêu xét vị, canh liền không như thế phai nhạt. Lâm Sương bưng lấy chén, miệng nhỏ uống vào, yên lặng đem hoa tiêu, hồ tiêu ghi ở trong lòng, sau này ra ngoài, nhớ kỹ lưu ý tìm chút. Một chén nhỏ canh nóng vào trong bụng, dòng nước cấm theo yết hầu trôi tiến trong dạ dày, xua tán đi đêm ý lạnh. Bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, không ai nhắc lại tông môn vấn trách sự tình. Đồ ăn hương khí, một chút xíu đem trước đó trầm thấp tách ra, liền không khí đều biến mềm hồ hồ. Vân Phong cầm lấy cốt đao, nhắm ngay nướng sườn sắp xếp khe hở. Lưỡi đao vừa đụng phải vàng và giòn vỏ ngoài, răng rắc giòn vàng rõ ràng, mang theo chút dầu son dính dính cảm giác. Hắn theo khe hở hướng xuống kéo, vỏ ngoài vỡ ra, ngon nước theo vết đao chậm rãi chảy ra, vấy nhuận nhuận, còn bọc lấy nhiệt khí. Trung quanh lập tức vang lên một hồi ừ ngực âm thanh, ba người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Trương Nguyên Ý nhìn chằm chằm giọt kia xuống tới nước, trợn cả mắt lên, trong lòng thẳng đáng tiếc, sao không hướng miệng ta bên trong giọt. Một cây hoàn chỉnh sườn sắp xếp bị lấy xuống đến, thật dài, giống trôi hiện ra bóng loáng luôn nào. Ánh lửa chiếu vào trên thịt, dầu trâu còn đang từ từ lăn, câu dẫn người ta trong lòng ngứa. Vân Phong trước tiên đem sườn sắp xếp đưa tới Lâm Sương trong tay, cẩn thận bỏng. Lâm Sương tranh thủ thời gian nhận lấy, đầu ngón tay đụng phải sườn sắp xếp, thổi tan nhiệt khí. Nàng cắn xuống một ngụm, vỏ ngoài giòn đến cắn kéo kẹt vàng, bên trong thịt lại non đến có thể báo tố nước. Nàng mở to mắt, liền mắt cũng không dám híp mắt, sợ mình hơi không chú ý, bên cạnh nhìn chằm chằm Trương Nguyên Ý liền sẽ nhào tới cắn một cái. Không có nhường Trương Nguyên Ý chờ quá lâu, cái thứ hai sườn sắp xếp rất nhanh đưa tới trong tay hắn. Hắn không kịp chờ đợi cắn, nước thịt ở trong miệng nổ tung, tiêu hương bọc lấy thịt tươi, còn có nhàn nhạt hương liệu vị tại đầu lưỡi quấn. Bên ngoài xốp giòn trong mềm, nước nồng đậm, bất kỳ hình dung mỹ vị tử, dùng tại cái này sườn đứng hàng đều không đủ. Sở Cô Huyền cũng lấy được sườn sắp xếp, chậm rãi gặm. Giòn dưới da thịt rất căng thực, lại không tê răng. Ngay lấy, cùng kia ngon thịt sen lẫn tại cùng một chỗ, còn có cố linh lực theo yết hầu đi xuống, ngay cả thể nội buồn bực đau nhức đều nhẹ chút. Hắn không nói chuyện, lại lặng lẽ tăng nhanh gặm thịt tốc độ. Nướng trên kệ lửa than rõ ràng diệt diệt, dầu hạt châu tại lửa than bên trên, tóe lên lửa nhỏ tinh, bọc lấy mùi thịt khói phiêu đến rất xa. Bốn người bưng lấy sườn sắp xếp, chỉ lo gặm. Lại ăn kia khảo ngư, hận không thể liền xương cá đều ăn hết. Chỉ là kia xương cá trải qua một phen than nướng, dường như so bình thường nhị giai ngao ngư xương cốt còn cứng hơn. Trương Nguyên Ý đem xương cá cũng đều thu thập lại, dự định nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không dùng để làm bố trận vật liệu. Sở Cô Huyền nhìn chằm chằm kia xương cá nhìn trong chốc lát, ý tưởng đột phát, muốn dùng đến luyện chế một thanh vũ khí. Chẳng ai ngờ rằng, hai người vì tranh đoạt xương cốt, thế mà vây quanh truy chạy. Lâm Sương chống đỡ cái đầu cười tủm tỉm nhìn xem hai vị sư huynh. Vân Phong ở bên cạnh ồn ào, tứ sư đệ, ngươi thế nào liền ngũ sư đệ đều đuổi không kịp à, cái này không được nha. Ngũ sư đệ, ngươi dùng trận pháp cản hắn coi như xong, không thể dùng kiếm, đừng đem ta chỗ này bán ghế đụng hỏng. Vạn Pháp Phong một mảnh vui vẻ hòa thuận, hoàn thành tiểu ngữ. Mà lúc này Tử Cực Phong, tông môn nghị sự điện nội khí phân nghiêm trọng, làm cản. Một hạc phát đồng nhan trưởng lão đột nhiên vỗ bàn, gầm hét, gọi hắn lập tức đến đây nghị sự, dám ra sức khước tử. Thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tử Cực Phong phong chủ, ngữ khí bất mãn. Sư ca, ta nghe nói kia Vân Phong, bây giờ tu vi đều rất xuống luyện khí kỳ. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ, còn có tư cách gì người quản lý Vạn Pháp Phong sự vụ? Theo ta thấy, sớm nên thu hồi phong chủ lệnh, khác chọn hiền năng tiếp quản Vạn Pháp Phong. Người nói chuyện chính là Tam Thập Lục Phong đệ nhị phong Thanh Minh Phong phong chủ Trầm Hải. Tử Cực Phong phong chủ khí định thần nhàn, Trầm Hải sư đệ an tâm chớ nội, dù sao từng là vị kia đại đệ tử, nhiều ít chừa cho hắn chút tình mọn, giữ lại chút tình mọn. Trầm Hải tức giận đến sợi râu phát run. Sư ca, tông môn đối Vạn Pháp Phong còn chưa đủ giữ lại mặt mũi sao? Cái này 300 năm qua, cho dù là bọn họ phong chủ mất tích, đệ tử tàn lụi, tông môn cũng chưa từng nhúng tay qua Vạn Pháp Phong sự vụ. Hắn dừng một chút, lại nói, kia Vạn Pháp Phong tàng thư các thật là cất giấu không biết bao nhiêu tu luyện tâm pháp thuật pháp, nhiều thiếu phong chủ nắm mắt, tông môn không phải là để nó lưu tại Vạn Pháp Phong bên trong. Lúc này, trong đại điện một cái khác lão giả áo bào trắng cười híp mắt, ngựa khi ấm áp mở miệng, không sao không sao. Năm đó bọn hắn sư phụ là tông môn chấn thủ một phương, cống hiến rất nhiều, giữ lại đồ đệ của hắn tại trong môn, trông coi Vạn Pháp Phong mạch này truyền thừa, tất nhiên là chúng ta nên làm. Trâm Hải cười lạnh một tiếng, cái này đều 300 năm, bọn hắn sư phụ nếu là còn sống, nhìn hắn đồ đệ bây giờ đem Vạn Pháp Phong chơi đùa bộ dáng như vậy, tổng không đến mức còn không lộ diện. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo chắc chắn, theo ta thấy, cũng không cần lo lắng hắn còn có thể hay không trở về, năm đó hắn xông kia phiến Vân Vũ cấm địa lúc, đã là nọ mạnh hết đà. Trâm Hải sư đệ nói cẩn thận. Tử Cực Phong phong chủ nhàn nhạt mở miệng, lại chưa thật trách cứ. Ngày mai nhường hắn đến nghị sự điện, đem Lâm gia sự tình nói rõ ràng, về phần Vạn Pháp Phong thuộc về hắn nhìn về phía đang ngồi mấy vị phong chủ, chờ tông môn thi đấu kết quả đi ra, nhìn hắn Vạn Pháp Phong có hay không đệ tử thu hoạch được phong chủ thí luyện tư cách, lại nói không mượn. Linh Hư Tiên Tông toàn tông tông môn thi đấu, mỗi trăm năm mới làm một lần. Điểm trúc cơ, kim đan hai cuộc tỷ thí, so sánh liền là ba người nguyện. Bình thường tiểu bị thử đều là tất cả đỉnh núi chính mình xử lý, chỉ có cái này trăm năm thi đấu, quan hệ kế tiếp trăm năm tài nguyên tu luyện phân phối. Linh hạch, linh điển, bí cảnh danh lạch, toàn bằng thi đấu thành tích định đoạt, tất cả đỉnh núi đều dồn hết sức lực. Vạn Pháp Phong bây giờ mấy người đệ tử, nhìn như còn có 4 cái kim đan kỳ, nhưng trong đó không phải tàn chính là phế, đều không pháp phát huy ra kim đan kỳ thực lực. Như vậy lần này tông môn thi đấu bên trên, Vạn Pháp Phong đệ tử tất nhiên không cách nào tại kim đan kỳ tỷ thí bên trên thu hoạch được 3 hạng đầu, cũng liền không cách nào đạt được tham gia phong chủ thí luyện tư cách. Linh Hư Tiên Tông tam thập lục phong, muốn trở thành một phong chi chủ, cần thông qua tông môn phong chủ thí luyện. Vân Phong không có khả năng thông qua phong chủ thí luyện, cái khác mấy người đệ tử cũng không cách nào thu hoạch được tham gia phong chủ thí luyện tư cách. Vậy cái này Vạn Pháp Phong đời tiếp theo phong chủ bổ nhiệm, liền sẽ không ra tự mấy người bọn họ trên thân. Khoảng cách lần tiếp theo trăm năm tông môn thi đấu, cũng chỉ còn lại hơn 1 năm thời gian, liền để những tâm pháp kia công pháp tạm thời cất giữ trong Vạn Pháp Phong bên trong, chờ tỷ thí sau, lại thương nghị tân nhiệm phong chủ sự tình. Linh Hư Tiên Tông cho Vạn Pháp Phong mấy vị đệ tử cơ hội, chính bọn hắn không cách nào đảm nhiệm, thủ không được sư phụ chuyển thừa xuống Vạn Pháp Phong, chính là chính bọn hắn vô năng. Mà tông môn, quả thật hết lòng quan tâm giúp đỡ, theo lẽ công bằng xử lý. Trong lúc nhất thời, chúng người thần sắc lạnh nhạt, tâm tư dị biệt, không có lại nói tiếp. Chương 25, Mị Chay, 1, chương 25, Mị Chay, 1, Vân Phong tối hôm qua ngủ được căn ổn, hôm nay ngày mới sáng liền tỉnh. Đẩy cửa ra, ánh bình minh giống vỏ nát lá vàng, vẩy vào sân nhỏ bàn đá xanh bên trên. Duỗi lưng một cái, lập tức sảng khoái tinh thần. Buổi sáng trước tu luyện một bộ kiếm pháp, hắn mang theo kiếm hướng hậu viện đi. Bóng cây lượn quanh, sáng sớm hạt sương mang theo ý lạnh. Nắng sớm bên trong, kiếm quang bá triển khai. Thức mở đầu Lưu Vân phá hiểu như hành vân nước chảy, mũi kiếm xẹt qua không khí, mang theo nhỏ xíu tiếng gió hú. Vừa luyện đến thức thứ ba, sau lưng liền chuyển đến tiếng bước chân. Vân Phong dư quang nhìn lại, người đến là Sở Cô Huyền. Sở Cô Huyền ôm cánh tay đứng tại dưới hiên, ánh mắt đi theo kiếm quang động. Thần sắc có chút lên đốc, giống như là lâm vào xa xưa trong hồi ức. Lại sau một lúc lâu, Trương Nguyên Ý vớt mắt chạy tới, miệng bên trong còn ngáp một cái, "Đại sư Minh, chờ ta một chút, ta cũng luyện." Trương Nguyên Ý lần trước cùng Vân Phong một khối luyện qua kiếm chiêu sau, liền quyết định, về sau mỗi ngày sáng sớm đều muốn đi theo đại sư Minh tu luyện. Hắn chủ tu trận pháp, tại kiếm thuật bên trên, chỉ có thể nói sẽ, nhưng không nhiều. Dùng kiếm cùng dùng đao, với hắn mà nói không có khác nhau, đều là nhấc lên liền hướng địch nhân bổ cùng chặt. Lần trước cùng đại sư Minh luyện qua một lần kiếm chiêu sau, cảm giác chính mình thu hoạch rất nhiều, liền cũng muốn chính mình luyện một chút. Đặc biệt là hôm qua, hắn bị Lâm gia mấy cái tu sĩ ép tới không hề có lực hoàn thủ. Dùng trận pháp có thể tự vệ thêm kéo dài thời gian, chỉ khi nào trận pháp bị phá, hắn chủ động công kích thủ đoạn quá ít. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Ý muốn học tốt kiếm thuật tâm, càng thêm mạnh mẽ. Trương Nguyên Ý vừa đứng vững, Lâm Sương cũng xách theo kiếm theo khác một bên đi tới. Nàng mặc một thân màu xanh váy dài, một mạc thông dong, sắc mặt so hôm qua tốt hơn chút nào. Lâm Sương cơ hồ không có dừng lại, liền yên lặng đứng ở Trương Nguyên Ý sau lưng, đi theo Vân Phong động tác, nhấc lên kiếm, mỗi một cái động tác đều làm được phá lệ chăm chú. Hai bộ kiếm pháp lướt qua, Vân Phong thu kiếm lúc, ba người đều đứng đủ. Ngũ sư đệ, ngươi vừa rồi luyện Lưu Vân phá hiểu lúc, cổ tay quá cường, lực đạo không có đẩy ra. Vân Phong trước nhìn về phía Trương Nguyên Ý, ngựa khi ôn hòa, thử một lần nữa, chú ý trầm vai rơi khuỷu tay, nhường linh lực theo cánh tay tự nhiên chạy tới mũi kiếm. Trương Nguyên Ý liên tục gật đầu, cầm kiếm gỗ một lần nữa diễn luyện, lần này tận lực buông lỏng cổ tay, quả nhiên cảm giác kiếm chiêu thông thuận rất nhiều. Sở Cô Huyền ở một bên nhìn xem, đáy mắt hiện lên một tia giật mình. Hắn giờ phút này nghe Vân Phong chỉ điểm, lại cũng nộ tới mấy phần kiếm lý, vô ý thức đưa tay khoa tay hai lần. Ngẩng đầu, Sở Cô Huyền cùng Lâm Sương đối mặt lên, hai người ánh mắt giao phong. "Sở Cô Huyền, ta không có đang nghe đại sư Minh chỉ điểm." "Lâm Sương, a, đúng, ngươi chỉ là tay ngứa ngáy." Nắng sớm dần dần lên cao, Vân Phong chỉ điểm Trương Nguyên Ý một hồi, hài lòng gật đầu, "Tốt, trước luyện đến cái này. Sáng nay ăn mì chay." Vân Phong lau mồ hôi, quay người hướng nhà bếp đi. "Đại sư Minh, có cái gì chúng ta có thể giúp đỡ làm sao?" Trương Nguyên Ý theo đuôi như thế, đi theo Vân Phong sau lưng. "Giúp ta đốt ấm nước nóng a." Vân Phong suy nghĩ một chút nói rằng, "Sáng nay lên còn không có nấu nước nóng." "Ta tới đi." Sở Cô Huyền đưa tay bấm một cái quyết. Bất quá ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa, một bình nước suối sôi trào, hô hô bốc lên nhiệt khí nhi. Trương Nguyên Ý giơ ngón tay lên đung đưa trái phải, "Không không không, tứ sư huynh, ngươi như thế nấu nước, không có dụng tâm, không có thành ý." Sở Cô Huyền nhịn xuống muốn một quyền truy bạo Trương Nguyên Ý đầu xúc động, "Ngươi đến." Chỉ thấy Trương Nguyên Ý nhóm lửa, nấu nước, giống như là không biết pháp thuật người bình thường đồng dạng. Sở Cô Huyền quanh tay, khẽ động khóe miệng nở nụ cười, "Có gì khác biệt?" Trương Nguyên Ý thử lấy một ngụm rõ ràng rằng, "Ta như vậy chậm hơn a." Sở Cô Huyền lần này thật nhịn không được, một quyền nện ở Trương Nguyên Ý trên đầu. Trương Nguyên Ý hai tay bao đoàn, "Đại sư huynh, ngươi nhìn hắn." Sở Cô Huyền mạnh mẽ đè xuống mắt trợn trắng xúc động, muốn mở ra Trương Nguyên Ý đầu óc hỏi, "Ngươi mấy tuổi à, còn cùng đại sư huynh cáo trạng?" Mặc dù bọn hắn trước kia hoàn toàn chính xác, thường xuyên tìm đại sư huynh chủ trì công đạo. Vậy cũng là hơn 300 năm trước chuyện. Vũ sư đệ mới vừa vào sư môn, chính là gà ngại chó ghét niên kỷ. Tại hắn phòng luyện đan bên ngoài nửa đêm hát vang, hại hắn tay run một cái, trực tiếp nổ lò luyện đan. Đi tam sư huynh thú biên bên trong nổ linh thú lông vũ, trực tiếp bị linh thú nuốt tới trong cổ họng, lại bởi vì trên người hắn mang theo hộ thân pháp bảo, trực tiếp nổ tung, đem linh thú giăng ngậy. Hắn cùng tam sư huynh đuổi theo Trương Nguyên Ý hành hung một trận. vậy sẽ không dám sử dụng pháp thuật đánh ngũ sư đệ, không phải một cái pháp thuật là có thể đem mới vừa tiến vào luyện khí kỳ Trương Nguyên Ý ấn chết. Đều là tay không tấc sắt, quyền quyền đến thịt. Mạnh mẽ đánh một trận, từ hắn uy một viên thuốc. Trương Nguyên Ý khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt đi tìm đại sư Minh cáo trạng, đại sư Minh trực tiếp thưởng hắn mấy cái đầu băng, đem hắn nhốt ở trong phòng vẽ phù văn. Những cái kia xa xưa hồi ức, dường như đã có mấy đời. Sở Cô Huyền vẻ mặt không hiểu. Trương Nguyên Ý cúi đầu, lại là đắc ý cười. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra, hắn cái này tứ sư Minh Sở Cô Huyền, nhìn như bạo tính tình, kỳ thực nhất khó chịu. Vừa rồi bọn hắn đang luyện kiếm, cái này tứ sư Minh vẫn đứng tại phía sau bọn họ, nhìn lấy bọn hắn. Sắc mặt kia vẻ mặt, so với hắn luyện đan tạp lô sau dán tại trên mặt hắn thuốc xám thành phần còn phức tạp. Trương Nguyên Ý trong lòng thở dài, vạn pháp phong bên trong, không có hắn, sớm muộn đến tán. Giờ này phút này, Sở Cô Huyền trên mặt biểu lộ chỉ còn lại một loại, im lặng. Trương Nguyên Ý tiếp tục nhảy nhót, thử lấy rõ ràng rằng, tứ sư Minh, ngươi cũng ăn đại sư Minh làm ăn, không thể ăn không à, mau tới đây giúp ta một khối quốc ca. Chạy tới nhà bếp Vân Phong, nghe vậy hô to, ngươi nếu là đem nảy mầm đồ ăn mầm đảo, ta đem ngươi đầu vặn. Trương Nguyên Ý ôm đầu, mờ mịt mà nhìn trước mắt luống rau. Nào là đồ ăn mầm, nào là có thể trừ thảo. Sở Cô Huyền hít sâu, ta tới đi. Hắn vẫn là tán tu thời điểm, tại phàm nhân thôn trang ở qua mấy năm, cỏ dại cùng đồ ăn mầm hắn vẫn là phân rõ. Khi đó, Cửu Châu đại lục còn lưu truyền một loại phản pháp uy chân tu luyện tâm pháp, dung nhập thế giới người phàm, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Sở Cô Huyền suy đoán, bây giờ đại sư Minh đoán chừng cũng là nghĩ tham khảo loại này phương thức tu luyện, lại tu luyện từ đầu. Nhà bếp bên trong nắng sớm buổi bạn, xuyên thấu qua cửa gỗ vẩy và bàn đá xanh bên trên, chiếu ra nhỏ vụn quang ảnh. Đêm qua ăn lớn ăn mặn, sáng nay vừa bạn đến một bát thật đơn giản mì chay, kiểu dính vừa ấm dạ dày. Vân Phong khoát tay, bốn cái trắng muốt bát sứ đương đương rơi vào bếp lò bên trên, bày chỉnh chỉnh tề tề. Nồi lớn dưới đáy trên kệ củi lửa, khô ráo củi gặp lửa đông đốt. Ngọn lửa liếm láp đáy nồi, rất nhanh liền đem trong nồi thanh thủy thiêu đến ngực phát hỏa, hơi nước mang theo ấm áp đi lên phiêu. Vân Phong nắm lên một nắm gạo màu trắng mảnh mặt, hướng trong nồi bung ra. Mảnh mặt như tơ bạc giống như rơi vào nước sôi, trong nồi nhẹ nhàng đông đưa, không đầy một lát liền biến mềm hiện lên, mặt nước nổi lên tinh mịn bọt mép. Bên cạnh cái nồi cũng nóng lên, bạch son mỡ heo hòa tan, lại gõ cửa bốn cái trứng gà đi vào. Lòng trắng trứng rất nhanh ngưng kết, biên giới sắp đến có chút phát tiêu, lòng đỏ trứng khỏa ở bên trong, lộ ra vàng nhạt, mùi thơm chậm rãi bay ra. Chờ trứng gà sắp tốt, trong nồi mảnh mặt chung quanh đã hiện lên một tầng màu trắng mảnh mặn, hơi nước dọn đi lên múc lên, mờ mịt toàn bộ nhà bếp. Vân Phong cầm lấy tiểu tử, hướng môi cái trong chén múc một muỗng nhỏ mỡ heo, giọt mấy giọt xì dầu, lại xối phía trên một chút hương giấm. Lượng cũng không nhiều, mỡ heo sắc hương, xì dầu tăng vị, hương giấm tăng tươi, phối hợp ra vừa vặn tư vị. Nếu là muốn tư vị càng thêm nồng đậm, liền sớm sâu một nồi canh loãng, dùng canh loãng đến hướng về phía trong chén gia vị, tươi đến có thể tươi rơi lông mày. Nhưng sáng nay muốn ăn thanh đạm chút, lại không sớm chuẩn bị, Vân Phong liền trực tiếp dùng đốt lên nước, hướng trong chén ngược. Xoạt nước sôi đụng phải mỡ heo trong nháy mắt, mỡ heo nhanh chóng hòa tan, mặt nước toát ra nhỏ bé vắng dầu, giống gắn một thanh bạc vụn. Xì dầu bị thanh thủy xung mở, chậm rãi choáng thành màu nâu nhạt canh, bọc lấy điểm giấm chua hương, không nồng không gắt, lại phá lệ câu người khẩu vị. Chương 26, mì chay 2, chương 26, mì chay 2, mì sợi nấu thật vừa lúc. Vân Phong cầm lấy đũa, cổ tay nhẹ rung, mò lên một lớn đũa mét bạch mảnh mặt. Mì sợi trên không trung nhẹ nhàng chập trùng, nhỏ giọt cho khô dư thừa trình độ. Lại hướng trong chén vừa để xuống, chuẩn bị rõ ràng theo chén xuôi theo sắp hàng chỉnh tề, không có một tia dính liền, nhìn xem liền thư thái. Đem sát tốt trứng gà dần dần bày tiến trong chén, kim hoàng vỏ trứng biên giới mang theo tiêu hương, có chút nâng lên lòng đỏ trứng khỏa ở giữa, giống như là ẩn giấu một vùng ấm áp dương quang. Cuối cùng, hắn cầm ra một thanh mới mẻ hành thái, đầu ngón tay nhẹ nhàng dương lên, xanh biết mảnh vỡ lưu loát rơi vào mì nước bên trên, trong nháy mắt là chén này một mạc mì chay thêm mấy phần sáng sắc. Bất quá là bột mì, trứng gà, hành thái những này bình thường vật liệu, lại liều ra cảnh đẹp ý vui một tô mì. Nâu đỏ mì nước trong trẻo thấy đáy, mét bạch mì sợi ngâm ở trong canh, xanh biết hành thái lơ lửng ở mặt ngoài. Trên mặt nước váng dầu theo nhiệt khí nhẹ nhàng lắc lư, lượn lờ xương trắng đi lên phiêu, mang theo nhàn nhạt hương, không nồng đậm, lại phá lệ câu người. Lâm Sương đứng tại lò bên cạnh, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào toàn bộ hành trình. Đại sư Minh múc mỡ heo, ngược xì dầu, xông mở nước, vớt mì sợi, mỗi cái động tác đều đơn giản ngay thẳng. Nàng thấy rõ ràng bạch bạch, thậm chí cảm thấy mình cũng có thể làm theo. Có thể trở thành phẩm thật bày ở trước mặt, lại hoàn toàn động. Rõ ràng đều là thường gặp trình tự, thế nào tụ cùng một chỗ, liền sinh ra để cho người ta mắt lom lom ma lực. Chu tu chi lực, kinh khủng như vậy a. Lâm Sương nhẹ nhàng bưng qua chén, mùi thơm nhàn nhạt bay vào trong mũi. Không có tối hôm qua nướng sườn sắp xếp nồng đậm bá đạo, lại giống ngày xuân bên trong gió, mang theo ôn nhuận ấm áp, nghe cũng làm người ta trong lòng an tâm. Nàng cúi đầu thổi thổi nhiệt khí, bước lên một bước mặt. Chỉ thấy mép màu trắng mảnh mặt treo ở trên chiếc đũa, chân sáng sáng, chuẩn bị rõ ràng. Vừa đưa vào miệng bên trong, Lâm Sương ánh mắt liền sáng lên. Răng cắn xuống lúc nhẹ nhàng khoan khoái không dính, liền quấn tại trên mặt hành thái nát đều nhai đạt được mình, nhàn nhạt hành hương hòa với mặt hương, tại đầu lưỡi tăng ra. Trương Nguyên Ý ăn đến nhất gấp, bước lên mị sợi hút trượt một tiếng đưa vào miệng bên trong, hàm hồ nói, ăn ngon. Hắn lại kẹp lên trứng tráng, đũa không cẩn thận hướng lòng đỏ trứng chỗ nhẹ nhàng để ép. Tia kim hoàng trứng dịch trong nháy mắt chảy ra ngoài, cuốn tại vàng và giòn lòng trắng trứng bên trên, sáng lấp lánh phá lệ mê người. Đưa vào miệng bên trong lúc, lòng trắng trứng biên giới giòn, lòng đỏ trứng non, trứng dịch tươi, hòa với mì nước mùi thơm ngát, nhường chén này đơn giản mì chay nhiều hơn mấy phần cấp độ, liền canh đều dường như tươi không ít. một bát mì chay vào trong bụng, trên mặt mọi người thần sắc đều là hài lòng. Bất quá, hài lòng về hài lòng, nên đối mặt sự tình cuối cùng tránh không khỏi. Thu thập sạch sẽ nhà bếp, dọn dẹp sạch sẽ bát đũa, Trương Nguyên Ý vẻ mặt liền có mấy phần bội vàng. Hắn ngữ khí có chút ảo não, may mắn đuổi đang đi học trước trở về, có thể hai vị sư thúc bố trí việc học, ta tối hôm qua đuổi kịp quá cầu thả, còn phải tranh thủ thời gian hoàn thiện. Nói, hướng Vân Phong chắp tay nói tạ, đại sư minh, ta giữa trưa không trở lại, hôm nay đến tại trận bán phong chờ cả ngày, này sẽ cũng phải bắt gấp thời gian đi hoàn thiện việc học. Vân Phong gật đầu đáp ứng, Trương Nguyên Ý liền như một làn khói chạy. Lâm Sương cũng nói khẽ, hôm nay ta đi chân núi giúp Tam sư huynh uy linh thú dương, thuận tiện đi công thiện phong nhìn xem, có hay không có thể lĩnh tông môn nhiệm vụ. Lâm Sương nghĩ đến nhiều tích lũy điểm linh thạch, có thời gian ra đi vòng vòng, nhìn xem có thể hay không mua được hôm qua Thiên đại sư huynh nói hổ tiêu cùng hoa tiêu. Chờ hai người đi, trong viện chỉ còn Vân Phong cùng Sở Cô Huyền. Sở Cô Huyền nhìn chằm chằm Vân Phong, ngựa khí không có gì chập trùng, vô cùng chăm chú, hôm nay ta cùng ngươi đi Tử Cực Phong. Vân Phong dương mắt nhìn hắn, lắc đầu, không cần, ngươi đi làm việc của ngươi thuận tiện. Sở Cô Huyền lông mày nhíu nhíu, muốn nói lại thôi. Ngay tại Vân Phong nhảy lên linh hạt trước, hắn mở miệng lần nữa, ta gọi nhị sư huynh trở về à. Nhị sư huynh mặc dù rơi xuống đến Kim Đan tu vi, nhưng trước mắt vẫn là bọn hắn nơi này chiến lược mạnh nhất, đủ để chống lại Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Chỉ là, vạn nhất tông môn thật muốn đối bọn hắn vạn pháp phong hạ đạt xử trí kết quả, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ, cũng không có sức phản kháng. Sở Cô Huyền trên mặt rốt cục nổi lên vẻ lo lắng. Tạm thời không cần. Vân Phong dừng một chút, quay đầu hướng hắn cười hạ, chờ ta theo Tử Cực Phong trở lại hắn nói. Nói xong, tuyết trắng linh hạt vỗ cánh mà lên, hướng phía tông môn khu vực trung tâm Tử Cực Phong bay đi. Tử Cực Phong tại tông môn nhất khu vực trung tâm, mây mù lượn lờ ở giữa, bạch ngọc lắt thành thềm đá cuốn lượn hướng lên. Ven đường linh tuyền len keng, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất, linh khí nồng đậm, cùng vạn pháp phong chán nản hoàn toàn khác biệt. Nghị sự điện tọa lạc tại đỉnh núi, cung điện nguy nga, mái cong đấu cùng bên trên điêu khắc phức tạp phù văn, uy nghiêm túc mục. Vân Phong vừa bước vào nghị sự điện cánh cửa, còn chưa kịp thấy rõ trong điện đám người bộ dáng, một đạo quát lạnh liền đập tới. Vân Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Nói chuyện chính là Thanh Minh Phong Trầm Hải trưởng lão. Hắn ngồi điện bên cạnh ngọc trên ghế, một thân xám xanh đạo bào, ánh mắt như đao đảo qua Vân Phong, ngựa khí nghiêm túc. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Mấy vị khác phong chủ cùng trưởng lão ánh mắt cũng đồng loạt rơi vào Vân Phong trên thân. Có xem kỹ, có khinh miệt, còn có mấy vị trên mặt là mấy phần không dễ dàng phát giác xem kịch tí vị. Vân Phong trong mắt không có trả lời ngay, chỉ là quy củ thi lễ một cái. Đệ tử Vân Phong gặp qua tông chủ, gặp qua các vị trưởng lão, phong chủ. Không biết đệ tử đã phạm tội gì, còn mời Trầm Hải phong chủ chỉ rõ. Vừa dứt lời, mấy đạo mạnh mẽ linh lực uy áp bỗng nhiên đánh tới, như là vô hình cự thạch ép ở đầu vai. Cũng là lúc này, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng đống nhiên vất qua quần thần, như gió xuân tán tuyết giống như đem những cái kia uy áp toàn bộ tan mất. Ta nói mấy người các ngươi, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt. Hù dọa tiểu bối. Một đạo thanh thúy lại mang theo vài phần không nhịn được nữ tiếng vang lên, phá vỡ trong điện ngưng trệ. Chỉ thấy Đan Tiêu Phong phong chủ mình đang một tay chống đỡ cái chán, ngồi trầm hải chỗ bên cạnh, một thân hỏa hồng đạo bào nổi bật lên nàng mặt mày xinh đẹp. Hắn phạm vào chuyện gì, nhanh nói. Muốn tam đường hội thẩm liền lập tức thẩm, muốn trực tiếp truy nã liền nhốt vào giới luật phòng, lằng nhà lằng nhằng, chậm trễ ta luyện dục giờ. Đan Tiêu Phong phong chủ mình đang nói, chống đỡ cái chán nhẹ tay điểm mấy lần. Thanh Minh Phong phong chủ Trầm Hải lạnh a một tiếng, huynh đăng sư muội một ngày trăm công ngàn việc, cần gì phải làm người phong chủ này, chắp tay nhường cho người tự có người bằng lòng xử lý tông môn sự vụ. Tử Cực Phong phong chủ, cũng là Linh Hư Tiên Tông tông chủ một đạo dương, hắn nhẹ cười nói, huynh đăng sư muội an tâm chớ đợi, Trầm Hải sư đệ cũng không được đội bằng. Lần này quan hệ Linh Hư Tiên Tông tam thập lục phong một trong vạn pháp phong phán quyết, cần trước sáu lớn phong phong chủ ở đây, vừa rồi mời chư vị đến đây. Một đạo dương ánh mắt rơi vào Vân Phong trên thân, Vân Phong, ngươi như thật nói ra, chính mình chỗ phạm chuyện gì? Vân Phong không tiêu ngạo không tự ti, đệ tử không cho là mình phạm tội. Chương 27, mưa gió nổi lên chương 27, mưa gió nổi lên lại một đường mạnh mẽ uy áp áp xuống tới, Trầm Hải âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thiện động vạn pháp phong phong chủ lệnh, lén xông vào Kim Nguyên thành Lâm gia phủ đệ, trọng thương Lâm gia tu sĩ, còn lấy Lâm gia vạn bối tính mệnh cùng nhau áp chế. Như thế làm việc, không nhìn tông môn quy củ, bại hoại tiên môn danh dự, còn không nhận tội. Vân Phong dương mắt, liên tiếp trong điện ánh mắt của mọi người, thanh âm kiên định, Lâm gia giam giữ ta vạn pháp phong đệ tử Lâm Sương, cưỡng ép rút ra bản nguyên tinh huyết, đã thương ta vạn pháp phong còn lại hai vị đệ tử. Đệ tử tiến về cứu người, đúng là hành động bất đắc dĩ. Về phần vận dụng phong chủ lệnh, nếu không dùng lệnh bài uy áp, đệ tử chỉ là luyện khí tu vi, căn bản là không có cách theo Lâm gia trong tay mang về sư muội. Ngươi còn dám giảo biện? Trầm Hải giận dữ mắng mỏ, tông môn sớm có quy định, phong chủ lệnh không phải tông môn thời khắc nguy cấp không được thiện động. Ngươi vì lợi ích một người phá lệ, còn dám ở đây cưỡng từ đoạt lý. Vân Phong thanh âm bảo trì bình ổn, ở đằng kia cường đại uy áp hạ, vẫn nói rằng, Lâm Sương là vạn pháp phong đệ tử, là sư muội của ta. Nàng bị cầm tù giết hại, đối ta vạn pháp phong mà nói, chính là thời khắc nguy cấp. Đệ tử ở đây thời khắc nguy cấp, mới dám sử dụng phong chủ lệnh, mong rằng chư vị phong chủ, trưởng lão có thể lý giải. Trầm Hải theo ngọc trên ghế đứng lên, xám xanh đạo bảo không gió mà bay, tông môn có quy củ, phong chủ lệnh không phải tông môn bị ngoại địch xâm lấn, hoặc là chủ phong đứng trước tai họa ngập đầu, không được thiệt động. Ngươi vì cứu một người, liền vận dụng như thế trọng khí, rõ ràng là vì lợi ích một người lạm dụng quyền hành, còn dám ở đây cưỡng từ đoạt lý. Trầm Hải sư minh, ngươi cớ gì giận đến như vậy? Trầm Hải bên cạnh mình đang có chút hăng hái nhìn về phía Trầm Hải, không để ý đến đứng tại dưới tay Vân Phong. Tay nàng chỉ chống đỡ Thái Dương, ngựa khí nhẹ nhàng, ta xem ra, người này mặc dù làm việc xúc động, nhưng cũng là vì cứu đồng môn, tình có thể hiểu. Nói, Huỳnh Đăng đứng người lên, tốt, nếu như các ngươi lần này là muốn hỏi ta đối với chuyện này xử lý cái nhìn, ta cho rằng, việc này liền dừng ở đây. Huỳnh Đăng hướng đi ra ngoài điện, lưu lại một đạo thanh âm kỳ ảo, ỷ vào người ta sư phụ không tại, ước hiếp mấy cái tiểu bằng hữu, đây cũng không phải là tiên tông tác phong. Nói xong, còn để lại một đạo cực kỳ êm thai tiếng cười. Đương nhiên, chỉ là Vân Phong cảm thấy tiếng cười kia êm thai, rơi vào Trầm Hải mấy người trong thai, lập tức sắc mặt tái xanh. Ngự Thú Phong phong chủ gật đầu, Huỳnh Đăng nói không phải không có lý, mặc dù hành sự lỗ mãng, hoàn toàn chính xác cũng là vì cứu đồng môn, tình có thể hiểu. Phù Linh Phong phong chủ vẻ mặt nghiêm túc, tình có thể hiểu. Quy củ chính là quy củ, phong chủ lệnh chính là tông môn trọng bảo, há có thể bởi vì người tư tình tùy ý vận dụng. Hôm nay hắn năng lực cứu sư muội phá quy củ, ngày mai có phải hay không liền có thể là chuyện khác vận dụng lệnh bài. Cái này phong chủ lệnh không thể tiếp tục lưu lại hắn vạn pháp phong. Nói cho cùng, vẫn là xem ở bọn hắn sư phụ trên mặt mũi, không phải lấy người này bây giờ luyện khí tu sĩ thân phận, chúng ta còn cần phải ở chỗ này chờ hắn giải thích những này. Ta trở về đút ta linh thú. Người nói lời này là Linh Âm Phong phong chủ. Linh Âm Phong phong chủ nói xong, Bách Thảo Phong phong chủ Nhiếp Thanh Sòng cũng đứng người lên, sư phụ của hắn từng đối lão hủ ta có ân, lão hủ tham dự vào việc này bên trong, có sai lầm công bằng, các ngươi tự tiện à. Nói, Nhiếp Thanh Sòng thân ảnh biến mất tại trên đại điện. Lại đi một người, đại điện lại tiếng cãi vã càng thêm kịch liệt. Vạn pháp phong bây giờ liền nguyên anh tu sĩ đều góp không ra, từ một cái luyện khí kỳ đệ tử giám thị phong chủ lệnh, quá mức hoang đường. Vạn pháp phong đã từng chính là ta tông trước 6 phong đứng đầu, bây giờ xuống dốc đến tận đây, có thể gặp bọn họ mạnh này, không chịu nổi chức trách lớn, nhanh chóng đổi một vị phong chủ thôi. Vân Phong đứng tại chỗ, lặng lặng nghe đây hết thảy. Mấy vị một mực không có mở miệng phong chủ, đã từng cùng sư phụ hắn giao hảo, bao quát đã rời đi Nhiếp Thanh Song. Mấy vị kia thái độ càng thêm kịch liệt phong chủ, một nửa là làm việc vô cùng khác biệt người, bọn hắn có lẽ thật là tại thủ vực tông môn lễ pháp, dựa theo điều lệ làm việc. Mà còn có mấy vị phong chủ, đều là tam thập lục phong bên trong xếp hạng trung thượng, tức thứ 7 tới thứ 17 phong phong chủ. Bọn hắn phản đối, cũng không phải là Vân Phong có thể hay không tiếp tục nắm giữ phong chủ lệnh, mà là có liên quan vạn pháp phong thuộc về. Vạn pháp phong bên trong tàng thư các, có một vị luyện hư kỳ tu sĩ, cũng chính là Vân Phong sư phụ nửa đời tàng thư, bên trong bao hàm toàn diện. Nếu là vạn pháp phong tàng thư các hướng bọn hắn mở ra, liền có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Chư vị yên lặng một chút. Từ Cực Phong phong chủ Mục Đạo Dương đống nhiên mở miệng. Trên mặt hắn vẫn như cũ treo cười tủm tỉm thần sắc, ánh mắt lại chậm rãi đảo qua trong điện đám người, cuối cùng dừng lại tại Vân Phong trên thân. Giọng nói kia bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi về trước tránh một lát. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay nhẹ nhàng dương lên. Vân Phong chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh khẽ nhúc đích, một đạo bình chướng vô hình trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cũng không phải là đối với hắn làm cái gì, mà là ngăn cách ngoại giới cùng hắn liên hệ. Trong điện chư vị phong chủ, trưởng lao tiếng nghị luận im bặt mà dừng, Vân Phong chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn bờ môi khép mở, lại nghe không được nửa phần tiếng vang. Chờ thanh âm lần nữa truyền đến, là một đạo thanh âm uy nghiêm, tốt, việc này không cần bàn lại. Một đạo dương bệ nghệ lấy dưới tay, chậm rãi nói, Vân Phong thiện động phong chủ lệnh, mặc dù sự tỉnh ra có nguyên nhân, lại cuối cùng hỏng tông môn quý củ. Nhớ tới sư phụ ngươi từng vì tông môn trấn thủ Tây Cảnh, chém giết yêu vương, lập xuống hiển hách đại công, tạm không truy cứu tội lỗi của ngươi. Nhưng phong chủ lệnh cần giao cho tông môn đảm bảo, ngày sau không phải vạn pháp phong tao nộ hai họa ngập đầu, bất luận kẻ nào không được lại cử động. Cho đến vạn pháp phong đời tiếp theo phong chủ tuyển định thời điểm, lại đem phong chủ lệnh giao cho tân nhiệm phong chủ, xem như chấp trưởng vạn pháp phong tín vật. Cuối cùng, Mục Đạo Dương nhìn về phía Vân Phong, hỏi, Vân Phong, ngươi đây có thể nhận? Vân Phong gật đầu, đệ tử tán đồng. Mục Đạo Dương nói, trong lời nói dường như còn mang theo mấy phần ngữ trọng tâm trường ý vị, Vân Phong, sư phụ ngươi đến nay tung tích không rõ, vạn pháp phong cũng không thể một mực không có chính thức phong chủ. Tiếp qua 5 năm, chính là 500 năm một lần Trung Châu Phong Vân Hội, Trung Châu chín đại tông môn, đem cùng bản Cửu Châu công việc. Đến lúc đó tông môn tam thập lục phong phong chủ đem cùng nhau có mặt, vạn pháp phong phong chủ cũng cần ở đây. Cho nên, trong 5 năm này, tông môn chắc chắn bổ nhiệm một vị mới vạn pháp phong phong chủ. Mục Đạo Dương không có cho Vân Phong quá nhiều suy nghĩ thời gian, tiếp tục nói, dựa theo tông môn pháp quy, như trước đó, các người vạn pháp phong có thể có đệ tử thông qua vạn pháp phong chủ thí luyện, kế tục phong chủ chi vị, liền do kế nhiệm làm mới phong chủ. Nếu không có hắn tận lực dừng lại, ánh mắt đảo qua trong điện chư vị phong chủ, cuối cùng trở về Vân Phong trên thân. Tông môn đem theo tông môn nguyên anh trưởng lão bên trong, tuyển bạt một vị thông qua thí luyện trưởng lão là vạn pháp phong phong chủ, kế tục vạn pháp phong tất cả, bao quát vạn pháp phong quyền quản hạt, tàng thư các điện tịch, hộ phong đại trận trưởng không quyền. Không có mạnh mẽ uy áp, không có bén nhọn trách cứ, có thể lời nói này rơi vào Vân Phong trong tai, lại nặng như thiên quân. Kế tục vạn pháp phong tất cả nói một cách khác, nếu là bọn họ chính mình không ai có thể thông qua thí luyện, vạn pháp phong mạch này liền sẽ hoàn toàn bị tông môn thay máu. Bọn hắn sư huynh đệ muội, sợ là liền lưu tại vạn pháp phong tư cách đều không có.